Chương 1440, càng lớn nguy cơ. Chương 1440, càng lớn nguy cơ. Soạn. Phía trước sóng biển phun trào, một nam một nữ đi tới, ngăn ở tiểu ma đầu bọn người phía trước. Mạc Vô Thần, Thẩm Bích Giao. Bích Giao muội muội. Vương Tiểu Thiên mừng rỡ, lập tức liền cùng Yến Giang Nam như thế phát bệnh, hướng Thẩm Bích Giao chạy tới. Oanh. Thẩm Bích Giao thể nội hiện ra một cỗ cường đại khí thế, vội vàng không kịp chuẩn bị Vương Tiểu Thiên, tại chỗ liền bị đánh bay ra ngoài. Quy nhất cảnh. Tiểu ma đầu con người co rụt lại. Ban đầu ở Táng Thần Hải gặp nhau thời điểm, Thẩm Bích Giao cùng Mạc Vô Thần mới thần biến đại thành tu vi, hiện tại liền đã bước vào quý nhất sơ thành. Theo lý thuyết, liền thiên phú tu luyện của nàng không có khả năng nhanh như vậy. Nghĩ đến hẳn là cùng con thỏ nhỏ có quan hệ. Đã liền Thẩm Bích Giao đều đã bước vào quý nhất cảnh, kia Mạc Vô Thần hẳn là cũng đã đột phá tới cảnh giới này đi. Vương Tiểu Thiên ổn định bước chân, đánh giá Thẩm Bích Giao muội muội, không kiên nhẫn đi, nhưng bản soái ca cũng đã đuổi theo. Quý nhất cảnh khí tức mãnh liệt mà ra. Thẩm Bích Giao con ngươi cũng là kim sắc, không có bất kỳ cái gì chấn động, lộ ra một cô vô tình lạnh. Vương Tiểu Thiên cười hắc hắc nói, Bích Giao muội muội, chúng ta trước kia thật là ước định cẩn thận, chỉ cần bản soái ca dựa vào bản lĩnh của mình đánh bại ngươi, ngươi liền cùng bản soái ca về nhà. Vừa, ta bộ ngươi khỉ. Tiểu ma đầu gân xanh nổi lên, tiến lên một cước đá vào Vương Tiểu Thiên thí cổ thượng. Phàm ca, ngươi đạp ta làm gì? Vương Tiểu Thiên ủy khuất ba ba. Nói nhảm. Đại ca không biết rõ Yến Tiên Tông ba người tình huống, chẳng lẽ ngươi còn không biết? Ngươi bây giờ nói với nàng những này, không phải đàn gậy thái châu. Tiểu ma đầu tức giận không thôi. Bất quá nói đi thì nói lại, lần trước tiến vào Vô Tận Hải lịch luyện, củng cố tu vi cảnh giới thời điểm, hắn cũng nhìn thấy Yến Thiên Tông ba người đang cùng con thỏ nhỏ giao lưu. Cho nên theo lý thuyết, ba người ý thức hẳn là còn ở mới đúng. Nhưng vì cái gì hiện tại cũng là một bộ thờ ơ thái độ? Chẳng lẽ lại, ba người chỉ có thể cùng tê cây thỏ đầu giao lưu? Hoặc là, chỉ có khi lấy được tê cây thỏ đầu sau khi cho phép, bọn hắn mới có thể cùng người ngoài giao lưu? Yến Giang Nam mắt nhìn Yến Thiên Tông, lại nhìn về phía Thẩm Bích Giao hai người, Tô Phàm, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời chúng ta cũng nói không rõ ràng, đi nhanh lên. Tại tiểu ma đầu thụ ý hạ, cửu đầu quỷ sư lại dẫn bọn hắn hướng một bên khác lao đi. Ai nha nha, tiểu Phàm Phàm, ngươi liền không thể yên tĩnh điểm. Một tiếng cười quái dị vang lên, liền thấy tê cây thỏ đầu ngậm một cây cỏ đuôi chó từ tiền phương hải bực đi tới, một bên rất không văn minh móc lấy lỗ mũi, một bên treo tức nhìn tiểu ma đầu mấy người. Đây chính là tê cây thỏ đầu. Tiến Giang Nam kinh ngạc, còn tưởng rằng là cái gì đâu, làm nửa ngày chính là một cái con thỏ nhỏ. Đối, tiểu ma đầu cười khổ, đừng xem nhẹ nó, thực lực của nó mạnh đến mức đáng sợ, chúng ta mấy cái cộng lại cũng không đủ cho nó nhét cái răng. Tiểu Phàm Phàm, ngươi có phải hay không hẳn là cảm tạ thỏ ra? Nếu không phải thỏ ra lộ diện, kia nhỏ ma đồng khẳng định đã làm thịt các ngươi. Tê cây thỏ đầu nhe răng niết miệng. Tiểu ma đầu nhíu mày, ngươi cùng bọn hắn không phải cùng một bọn. Dựa vào, ngươi xem thường ai? Lời còn chưa dứt, tê cây thỏ đầu liền bám một chút, xuất hiện tại tiểu ma đầu trước người. Tiểu ma đầu biến sắc, vội vàng lui lại. Nhưng mà liền tốc độ của hắn, căn bản so ra kém tê cây thỏ đầu. Tê cây thỏ đầu nâng lên móng vuốt, bành một tiếng đập vào tiểu ma đầu trên trán. Xương sọ đều kém chút nát, đau đến đều cha gọi mẹ. Tiểu ma đầu ôm đầu, quắc, nói liền nói, động thủ cái gì? Ai quy định không thể động thủ? Tiểu vương bắt đạn, dài đầu góc cũng không nghĩ một chút, thỏ ra sẽ cùng bọn này tiểu lưu manh thông đồng làm vậy. Tê cây thỏ nhức đầu mắng. Tiểu ma đầu ngượng ngùng cười một tiếng, đây không phải không biết rõ tình hình đi, hợp lý hoài nghi, không có ý tứ gì khác. Tê cây thỏ đầu lại nâng lên móng vuốt, làm bộ gõ. Tiểu ma đầu đội vàng đưa tay bắt lấy kia móng vuốt nhỏ, tốt phỉ nha, nướng hẳn là ăn thật ngon à. Bành. Tê cây thỏ chán trên đầu bò lên một loạt hát tuyến, còn nghĩ ăn nó đùi thỏ, không thể tha thứ. Một cỗ khí thế kinh khủng ầm vang một phát, đem tiểu ma đầu đánh bay. Tiểu ma đầu miệng bên trong máu tươi thẳng tuôn ra, con thỏ chết, ngươi lại như thế ngang ngược vô lý, tiểu gia cần phải phóng đại chiêu. Đại chiêu? Tê cây thỏ đầu sững sờ, phình bụng cười to, cái kia cẩu vật không tại, ngươi cho rằng thỏ gia sẽ sợ ngươi phóng đại chiêu? Tới tới tới, phóng xuất nhường thỏ gia nhìn một cái. Nó nói cẩu vật chỉ tự nhiên là đại hắc cẩu. Tiểu ma đầu hậm hực cười một tiếng. Tê cây thỏ đầu nghiền ngẫm cười nói, biết thỏ gia tại sao phải cứu ngươi? Biết biết, ngươi có một bộ bổ tát tâm địa. Tiểu ma đầu khẽ tạo. Đừng nuốt mông ngựa, thỏ ra không để mình bị đẩy vòng vòng, thỏ ra cứu ngươi là bởi vì muốn tự tay giết chết ngươi. Tê cây thỏ đầu khặc khặc cười một tiếng, trong mắt hung quang lấp lóe. Thẩm Bích Giao, Mạc Vô Thần, Yến Thiên Tông, cho thỏ ra xử lý bọn hắn. Một cái mệnh lệnh. Yến Thiên Tông ba người lập tức hướng tiểu ma đầu mấy người đánh tới. Bích Giao muội muội, là ta à? Ngươi tương lai phu quân à? Mau tỉnh lại à? Ngươi thật là đã đáp ứng ta, về sau phải cho ta sinh hầu tử à? Vương Tiểu Thiên giống to, xông đi lên cùng Thẩm Bích Giao chém giết cùng một chỗ. Bàn gia cũng chọn cái nhược điểm à? Phàm ca, Tê cây thỏ đầu liền giao cho ngươi. Lý Hưu Đức con ngươi đảo một vòng, ăn vào một cái hộ tâm đan, liền mang theo Long Vương Côn nào về phía Mạc Vô Thần. Không có nghĩa khí. Tiểu ma đầu mắng to, quay đầu nhìn về phía cựu đầu quỷ sư cùng Yến Giang Nam, quỷ ca, đại ca, các ngươi một người đối phó một cái, tiểu gia đi viện binh. Dứt lời liền như thiểm điện lui lại. Cựu đầu quỷ sư khỏe miệng giật một cái, còn một người đối phó một cái, coi như hắn cùng Yến Giang Nam liên thủ cũng không có khả năng đánh bại Yến Tiên Tông, chớ nói chi là thần bí khó lường Tê cây thỏ đầu. Nhưng giờ phút này dường như cũng không có lựa chọn khác. Khôi phục huyết ma tháp, kéo lấy mệt mỏi thân thể, hướng Yến Tiên Tông đánh tới. Huyết ma tháp là cực phẩm thánh khí, có thể coi là toàn diện khôi phục, cũng vẹn vẹn chỉ là đem Yến Thiên Tông đẩy lui, thương thế kia cơ hồ có thể xem nhẹ, chớp mắt liền khôi phục. Cựu đầu quỷ sư trong lòng rụt rè. Trước kia tại Ác Ma Đại Hạp Cốc, nó liền đã từng trải qua Yến Thiên Tông kia kim cương bất hoại chi thân, cùng tái sinh chi lực. Hai loại nghịch thiên năng lực, quả thực quỷ dị tới trình độ ngoại hạng. Đồng thời, Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên cũng gặp phải giống nhau tình cảnh. Bất luận là Mạc Vô Thần, vẫn là Thẩm Bích Dao, đều nắm giữ kim cương bất hoại chi thân. Coi như thụ thương, cũng có thể dựa vào tái sinh năng lực, cấp tốc chữa trị. Yến Giang Nam nhìn sẽ ra ra, quay đầu nhìn chằm chằm Tê Cay Thỏ Đầu, ngươi đem ông nội ta thế nào? Ngươi cảm thấy thế nào? Tê Cay Thỏ Đầu khỏe miệng bật lên. Ngươi hẳn là khống chế hắn a, lập tức giải trừ đối với hắn khống chế. Yến Giang Nam gầm thét. Ngũ hành chi lực cuồn cuộn, Thanh Long mười thước hành không xuất thế, mang theo ngập trời thánh uy hướng Tê Cay Thỏ Đầu đánh tới. Sâu kiến như thế đồ vật, cũng dám đối thỏ ra tay. Lão Thiên gia đưa cho ngươi dũng khí. Tê Cay Thỏ Đầu cười khẩy, móng vuốt vung lên, Thanh Long mười thước giống như không chịu nổi một kích gỗ mục giống như sát na chôn bụi. Thật mạnh. Yến Giang Nam ánh mắt run lên. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, Tê Cay Thỏ Đầu liền một bước rơi xuống Yến Giang Nam trước người, nhẹ nhàng một móng vuốt đập vào Yến Giang Nam trên ngực. Phúc. Yến Giang Nam một ngụm máu cuồn phún mà ra, cả người trực tiếp nện vào phía sau hải vực, nhấc lên trận trận sóng lớn. Đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Đầu tiên là thần tiên đại thành cựu đầu huyết mãng, tiếp lấy lại là một vị thần tiên viên mãn nhỏ ma đồng. Hiện tại lại chạy đến một cái khủng bố như thế con thỏ nhỏ. Cái gì chủng loại con thỏ có thể mạnh đến loại trình độ này? Chu Tước Thần Điện một đám người giờ phút này trong đầu đều là hỗn loạn tương mừng. Bây giờ thấy được một màn này, đã vượt xa khỏi bọn hắn đối đương kim cường giả nhận biết. Còn có một nam một nữ kia, nếu như nhớ không lầm, bọn hắn tựa như là Bạch Hổ Thần Điện cùng Huyền Võ Thần Điện thiên tài đệ tử. Vì cái gì cũng như thế không hợp thói thường. Chương 1441, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chương 1441, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mà Hoàng Phủ Đại Hoang lúc này trong mắt chỉ có Yến Thiên Tông. Chỉ thấy hai tay của hắn gắt gao nắm ở cùng một chỗ, âm trầm sắc mặt, xen lẫn một cỗ hận ý ngập trời. Phụ thân, Hoàng Phủ Tiêu Tiêu đi qua, Trần An, hắn chưa hẳn chính là Yến Thiên Tông. Vậy ngươi nói, hắn không phải Yến Thiên Tông là ai? Năm đó ta là nhìn tận mắt mẫu thân ngươi chết ở trong tay hắn, cho nên mặc kệ hắn thế nào biến, ta đều nhận ra được. Thậm chí coi như hắn hóa thành cho, ta cũng dám kết luận, hắn chính là Yến Thiên Tông. Hoàng Phủ Đại Hoang lệ cười. Tông điện chủ, ngươi trước tỉnh táo. Kia con thỏ nhỏ thực lực sâu không lường được. Hơn nữa cựu đầu huyết mãng cùng đứa bé kia nói không chừng cũng không đi, đang nuốt ở mẫu cá địa phương tùy thời mà động. Cho nên lúc này, ngươi ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lục đại lao tổ thấp giọng khuyên bảo. Sợ Hoàng Phủ Đại Hoang một cái nhịn không được, đối Yến Thiên Tông ra tay. Giết vợ mối hận, không đội trời chung. Bây giờ Yến Thiên Tông đang ở trước mắt, các ngươi để cho ta thế nào tỉnh táo? Nửa điểm đều tỉnh táo không được. Các ngươi về trước đi, nếu như hôm nay ta có cái gì không hay xảy ra, sau này liền từ Tiêu Tiêu cùng Khả Nhi thống lĩnh Chu Tức Thần Điện đại cục. Các vị lão tổ, cần phải toàn lực phụ tá. Theo lời này vừa nói ra, Hoàng Phủ Đại Hoang lấy ra Chu Tức kiếm, liền hướng Yến Thiên Tông lao đi. Liên hậu sự đều bàn giao, có thể thấy được hắn muốn giết Yến Thiên Tông quyết tâm. Phụ thân, Hoàng Phủ Tiêu Tiêu hô to. Các đại lão tổ cùng lão cổ đồng cũng đều nhanh gấp phát hỏa. Thế nào cứ như vậy hồ đồ? Yến Thiên Tông, là phu nhân ta đền mạng a. Hoàng Phủ Đại Hoang rít lên một tiếng, Chu Tước kiếm bộc phát ra diệt thế giống như phong mang, một kiếm giận chém mà đi. Tiểu ma đầu sửng sốt một chút. Hoàng Phủ Đại Thúc đến đây hỗ trợ, có lẽ có thể xuất hiện cơ hội xoay chuyển. Bang, Chu Tước kiếm giết tới. Một mảnh máu tươi vẩy ra mà ra, nhuộm đỏ trời cao. Chỉ thấy Yến Thiên Tông trên ngực, thình lình xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương, nhìn thấy mà giật mình kiếm thương. Đủ thấy, đế khí có thể trọng thương hắn. Cựu đầu vị sư vội vàng lui sang một bên, dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hoàng Phủ lão nhi, ngươi cẩn thận một chút được hay không? Kém chút bị ngươi ngộ thương. Nhưng mà Hoàng Phủ Đại Hoang mắt biết hay ngờ, Chu Tước kiếm khôi phục đến cực hạn, điên cuồng thẳng hướng Yến Thiên Tông. Yến Thiên Tông không ngừng lùi lại, lồng ngực kia bên trên kiếm thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Đây chính là tái sinh chi lực cường đại, cùng cựu đầu quỷ sư tái sinh chi lực không có sai biệt. Tê Cay Thỏ Đầu nhai răng, Yến Thiên Tông, nhường hắn mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi a. Là. Yến Thiên Tông cung kính im tiếng. Long cong, một cái tử kim sắc hồ lô rượu xuất hiện. Theo linh lực tràn vào hồ lô rượu, một cỗ ngập thiên đế uy gào thét mà ra. Cái gì? Tiểu ma đầu cùng cựu đầu quỷ sư cả kinh thất sắc. Lần trước nhìn thấy cái này tử dương hồ lô thời điểm, nó vẫn là thanh khí, thế nào hiện tại liền biến thành đế khí? Cái kia đang sợ đế uy, cùng Chu Tước kiếm cơ hồ là bất phân cao thấp. Nơi xa mặt biển, Chu Tước Thần Điện lục đại lão tổ, các đại lao đồ cổ cũng không đi. Thẩm Khả Nhi nhìn qua những lao tổ này cùng lao cổ đồng, hỏi, tử dương hồ lô là đế khí sao? Ta dám dùng tính mệnh đảm bảo, trước kia tử dương hồ lô tuyệt đối không phải đế khí. Nếu như ta nhớ không lầm, năm đó tử dương hồ lô hẳn là bên trong phẩm thanh khí. Một vị lao tổ trầm giọng nói. Thẩm Khả Nhi nhíu mày, vậy tại sao hiện tại sẽ biến thành đế khí? Đúng vậy a. Vì cái gì? Các đại lao tổ cùng lao cổ đồng cũng lâm vào mê mang. Chẳng lẽ là? Đương nhiên. Một vị lao tổ ánh mắt run lên, quay đầu nhìn chằm chằm Tê Cay Thỏ Đầu, khiếp sợ hô, nó có thể luyện chế ra đế khí. Một câu kích thích ngàn cơn sóng. Phóng nhãn bây giờ tứ đại thần điện, không có một vị luyện khí đại sư có thể luyện chế ra đế khí. Như Vạn Thiên Sơn, xem như Thanh Long Thần Điện thứ nhất luyện khí đại sư, liền xem như chữa trị đế khí, cũng muốn phí rất lớn kinh, chớ nói chi là luyện chế đế khí. Không chút gì khoa trương. Đương kim trên đời, nếu như sinh ra một vị có thể luyện chế ra đế khí tồn tại, đem vài phút cải biến tứ đại châu cách cục. Bang, Tử Dương Hồ Lô, Chu Tức Kiếm không ngừng tại hư không va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi. Có Tử Dương Hồ Lô Yến Thiên Tông, trong nháy mắt liền quay chuyển thế cục, để ép Hoàng Phủ Đại Hoang đánh. Bất quá 10 cái hiệp, Hoàng Phủ Đại Hoang toàn thân tiêu ra máu lưu như chú. Cựu đầu quỷ sư giật mình, lão nhân này đến cùng tu vi gì? Tiểu ma đầu lắc đầu, Yến Thiên Tông tu vi vẫn luôn là một điều bí ẩn. Liền xem như hiện tại khôi phục Tử Dương Hồ Lô, cũng nhìn không thấu tu vi thật sự của hắn. Lão đại, vậy ta muốn đi hỗ trợ sao? Giúp cái gì giúp? Đế khí va chạm, là ngươi có thể nhúng tay. Huyết Ma Tháp cái này cực phẩm thánh khí, tại đế khí trước mặt chính là đệ đệ, trực tiếp phá hủy. Cựu đầu quỷ sư nói rằng, vậy chúng ta dù sao cũng phải làm chút gì à, không phải chờ Yến Thiên Tông giải quyết hết Hoàng Phủ Đại Hoang, chúng ta vẫn là cho hết trứng. Tiểu ma đầu mắt sáng lên, đi giúp mập mạp chết bầm cùng bữa, giải quyết Mạc Vô Thần cùng Thẩm Bích Dao. Tốt. Cựu đầu quỷ sư gật đầu, quay người hướng Mạc Vô Thần hai người đánh tới. Tiểu ma đầu thì thừa cơ cướp tới Yến Giang Nam bên cạnh, đại ca, bây giờ thấy đi, mặc dù gia gia ngươi còn sống, nhưng hắn đã không phải là ngươi nhận biết cái kia gia gia. Yến Giang Nam liều mạng bên trên thương thế, nhìn qua Yến Thiên Tông, trong mắt chảy xuống nước mắt. Tiểu ma đầu thúc giục, thừa dịp tê cay thỏ đầu không có chú ý chúng ta, đi nhanh lên, Yến gia gia sự tình, về sau lại bàn bạc kỹ hơn. Yến Giang Nam gật đầu, không có chần chừ nữa, cuốn lên tiểu ma đầu, quay người phá không mà đi. Một bên khác, cựu đầu quỷ sư giết tới, một lần hành động trọng thương Mạc Vô Thần hai người, cũng mang theo Vương Tiểu Thiên cùng Lý Hữu Đức, hướng tiểu ma đầu hai người đuổi theo. Xem lại các ngươi cái này không yên tĩnh dáng vẻ, ta mẹ nó rất muốn giết chết các ngươi. Tại thỏ ra dưới mí mắt, các ngươi chạy trốn được. Con thỏ nhỏ lau chán, rất là tức giận. Bá. Vậy thì như Tuấn Di đồng dạng, trong nháy mắt liền xuất hiện tại bốn người một sư phía trước. Tiểu ma đầu cười lấy lòng, thỏ ra, chúng ta không oán không kiểu, cần gì chứ? Không oán không kiểu. Ngươi thật biết chê cười, nhớ ngày đó tại ác ma đại hạc cốc, thỏ ra kém chút chết tại cái kia cậu vật trong tay, ngươi còn dám nói không oán không kiểu. Thê tay thỏ đầu cười giận dữ. Ác ma đại hạc cốc. Tiến Giang Nam sững sờ, quay đầu nhìn về phía tiểu ma đầu ba người, các ngươi không phải nói, chưa đi đến nhập qua ác ma đại hạc cốc. Đại ca, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Tiểu ma đầu cười khăn hạ, nhìn tê cay thỏ đầu, oan có đầu nợ có chủ, là cái kia cẩu vật gây ngươi, ngươi đi tìm nó thôi. Tê cay thỏ đầu nổi giận nói, thỏ ra nếu là đánh thắng được nó, còn cần đến cùng ngươi nói nhảm. Tiểu ma đầu xem thường, cho nên ngươi liền quả hồng chuyên chọn mềm bóp. Thỏ ra, đây cũng không phải là đại nhân vật diễn xuất ta. Thỏ ra muốn làm cái gì thì làm cái đó, ngươi quản ta. Tê cay thỏ đầu hừ khẩu khí, uy áp giống như thủy triều tiểu ma đầu mấy người bao phủ tới. Tinh trùng lên não, khinh người quá đáng. Tiểu ma đầu ở trong lòng quát, cục ca, tiểu ra bằng lòng ngươi, để ngươi khống chế thân thể của ta ở bên ngoài chơi ba ngày. Không không không, muốn đối phó cái này tê cay thỏ đầu, bản tổ đến tăng giá, ít ra nửa tháng cất bước. Cục gạch nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tiểu ma đầu sắc mặt đen nhánh, đại gia ngươi, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, có gì tài ba? 20 ngày. Cục gạch không tình cảm chút nào tăng giá. Đừng đừng đừng, nửa tháng liền nửa tháng, tiểu ra bằng lòng ngươi vẫn không được sao? Tiểu ma đầu nhanh khóc. Chọn vẹn nửa tháng à, cũng không biết cục gạch đến lúc đó thao túng thân thể của hắn sẽ làm ra nhiều ít chuyện thất đức. Hắn đã có thể dự liệu được, nửa tháng sau khẳng định gặp phải nhân thần cấp vẫn, người người kêu đánh tình cảnh. Một lời đã định, ngươi nếu là còn dám như lần trước như thế, cưỡng ép đem bản tổ ý thức theo linh hồn khu trục đi ra, vậy sau này ngươi gặp lại phiền toái, coi như quỳ xuống đi cầu bản tổ cũng không để ý ngươi. Cục gạch hừ khẩu khí. Đối với lần trước sự tình, nó một mực là canh cánh trong lòng, liền chưa thấy qua như thế sẽ qua sông đoạn cầu khốn nạn. Yên tâm yên tâm. Tiểu gia nói được thì làm được. Ngươi nhanh. Tiểu ma đầu tay cầm cục gạch, thúc giục. Bởi vì kia tê tay thỏ đầu đã hướng bọn họ đánh tới. Chương 1442, Thư thần chi lực chương 1442, Thư thần chi lực bản tổ ra tay, ngươi liền cứ thả 100 mà yên tâm a. Quản nó cái gì tê tay thỏ đầu, vẫn là thịt kho tàu tiểu bạch thỏ, đều phải cho bản tổ ngoan ngoãn quỳ xuống hát chinh phục. Cục gạch thanh âm tại tiểu ma đầu trong đầu vang lên, tràn ngập một cỗ khí phách vô giả. Sau một khắc, cục gạch liền điên cuồng hấp thu tiểu ma đầu máu tươi trên tay. Quen thuộc một màn xuất hiện. Ngọn lửa màu đen giống như thủy triều, theo cánh tay của hắn, thẳng đến bộ mặt mà đi. Thời gian một cái nháy mắt, một chương đáng sợ quỷ thần mặt nạ xuất hiện. Tấm mặt nạ này vừa xuất hiện, tiểu ma đầu khí chất liền bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, như một vị vạn ma chi tổ hiện thế, nắm giữ thế gian tất cả tà ác. Tê cay thỏ đầu dừng bước lại, giật mình nhìn xem giờ phút này tiểu ma đầu. Tình huống gì? Thế nào còn tiến vào biến thân hình thức? Liên tiểu tử này lúc này tản ra khí tức, cùng huyết hồng sắc ánh mắt, giống như bị ma thần phụ thể. Đáng sợ nhất chính là tấm kia quỷ thần mặt nạ, làm cho người phát ra từ nội tâm e ngại. Tiểu ma đầu nhìn chằm chằm tê cay thỏ đầu, khắc khắc cười nói, nghe nói ngươi rất mạnh. Tê cay thỏ đầu cười ngạo nghễ, thỏ ra mạnh, cần nghe nói. Đây không phải rõ như ban ngày. Tốt. Rất tốt. Hôm nay liền để bản tổ nhìn xem, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tiểu ma đầu bước ra một bước, toàn thân dũng động ngập thiên ma huy, một trường hướng con thỏ nhỏ vỗ tới. Tê cay thỏ đầu khinh thường cười một tiếng, không tránh né chút nào một móng vuốt đánh tới. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, cục gạch cùng thỏ chảo liền đụng vào nhau. Một cỗ hủy diệt tính chấn động, giống như thủy triều lấy một người một thỏ làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quần quận mà đi. Lý Hữu Đức ba người cùng cựu đầu quỷ sư nhìn nhau, vội vàng lẫn mất xa xa. Không chút gì khoa trương. Liên tiểu ma đầu cùng tê cay thỏ đầu giờ phút này chiến đấu chấn động, người ở chỗ này không có một cái nào có thể chống đỡ được. Cái này chẳng lẽ chính là cây tế tân nói tới ác ma hình thái? Quả nhiên giống một cái ác ma. Chu Tước Thần Điện lục đại lao tổ cùng 19 vị lao cổ đồng, nhao nhao không khỏi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không sai. Lúc trước Thanh Long Thần Điện nội loạn, cây tế tân, phiền lao tổ, đồ thể tận mắt nhìn thấy tiểu ma đầu cùng kia mặt nạ lao giả chiến đấu sau, liền đem tiểu ma đầu cái này hình thái, xưng là ác ma hình thái. Thế nào một chút biến như thế không hợp thói thường. Tê tay thỏ đầu bị một trường đẩy lui, thể nội khí huyết cuộn cuộn. Nó đánh giá đối diện tiểu ma đầu, trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Chớ giật mình. Cho hay hiện tại mới bắt đầu. Tiểu ma đầu khặc khặc cười to. Ma uy cuộn cuộn. Như thiểm điện nhào về phía tê cay thỏ đầu. Bất quá mấy hiệp, tê cay thỏ đầu liền bị tiểu ma đầu một quyền đánh bay, bay ra vài dặm xa, vừa rồi ổn định bước chân. Trong cổ họng một cố gây mũi mùi máu tươi hiện lên. Theo sát, một ngụm máu liền theo miệng bên trong phun ra ngoài. Cựu đầu quỷ sư cười ha ha, cậu vật, tiếp tục phách lối à, hiện tại biết lão đại ta lợi hại à. Chính là. Coi là cái kia cậu vật không tại, chúng ta liền thu thập không được ngươi. Ta Phạm Ca chỉ là bình thường tương đối là ít nổi danh mà thôi, không thích làm náo động, không phải cũng sớm đã giết chết ngươi. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên cũng vẻ mặt đắc ý yến giang nam hồng nghi, lại nói kia cái gì cậu vật đến cùng là ai. Lý Hữu Đức nghe răng cười một tiếng, chính là một cái không muốn mặt hỗn đản. Đúng, tương đối không muốn mặt. Vương Tiểu Thiên liên tục gật đầu, không trả lời thẳng. Đại hắc cậu cường đại, cũng không thể tùy tiện bại lộ. Tê tay thỏ đầu mắt nhìn tùy tiện Lý Hữu Đức hai người, lần nữa đánh giá tiểu ma đầu, đột nhiên nhìn về phía tiểu ma đầu trong tay cục gạch. Thỏ ra minh bạch, cục gạch bên trong cất giấu một vị thần bí tồn tại. Mà bây giờ, chính là vị này thần bí tồn tại khống chế tiểu phàm phàm thân thể. Tục xương phụ thể. Tê tay thỏ đầu giật mình gật đầu. Không thể không thừa nhận, dấu ở Tô Phàm bên người cường giả là thật nhiều. Bất luận là kia đại hắc cậu, vẫn là cục gạch này, thời kỳ đỉnh phong không nghi ngờ gì đều là xương bá một phương vô địch vương giả. Tiểu ma đầu ngửa đầu cười to, biết bản tổ cường đại, còn không quỳ xuống thần phục. Quý ngươi nhị đại gia, ngươi cũng xứng. Tê tay thỏ đầu hai đầu lông mày bò lên một cỗ kinh người lệ khí. Một cỗ màu vàng kim nhạt lực lượng, theo khí hải bên trong gào thét mà ra. Nhìn như, cũng không phải là linh lực. Bởi vì lực lượng này tản ra khí tức, đã vượt xa linh lực. Càng giống đại hắc cầu bình thường vận dụng kim sắc lực lượng. Nhưng so sánh đại hắc cầu kim sắc lực lượng, lại yếu đi không ít. Vâng! Kim sắc lực lượng quét sạch trời cao, như một mảnh thao thiên cự lãng, hướng tiểu ma đầu đánh tới. Hư không, vỡ ra từng đầu vết rách. Không nhìn lầm. Hư không đã nứt ra. Trong truyền thuyết phá toái hư không giờ phút này xuất hiện. Mặc dù chỉ là từng đầu nhỏ bé vết rách, nhưng đã đủ để chứng minh tê tay thỏ đầu kia thực lực khủng bố. Nhưng mà, đối mặt cái này kinh khủng kim sắc lực lượng, tiểu ma đầu lại không có bất kỳ tránh lui dự định, trên nắm tay lượn lờ lấy kinh khủng ngọn lửa màu đen. Một quyền oanh sát mà ra. Oanh một tiếng, ngọn lửa màu đen tán loạn. Ở đằng kia kim sắc lực lượng công kích đến, cả người bay ngược ra ngoài, máu vẩy trời cao. Lý Hữu Đức nhắm mắt, giống to, niệm nó, cục gạch ca ngươi được hay không? Ngậm miệng. Tiểu ma đầu trừng mắt nhìn Lý Hữu Đức, nhìn xem kia mãnh liệt mà đến kim sắc lực lượng, thì thảo, hóa ra là hư thần chi lực. Tê tay thỏ đầu cuồng vọng cười to, biết là hư thần chi lực, vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian quy xuống, hướng thỏ ra cầu xin tha thứ. Vâng. Tiếng nói rơi xuống đất một cái mắt, hư thần chi lực hóa thành một đầu hoàng kim cự long, gào thét mà đi. Tiểu ma đầu lần nữa bị đánh bay, máu nhuộm hư không. Hư thần chi lực chẳng lẽ nói, nó là hư thần cảnh tu vi? Tiến Giang Nam kinh hãi thất sắc. Nghe nói như thế, cựu đầu quỷ sư cùng Lý Hữu Đức hai người nhìn nhau, cũng không khỏi thần sắc đại biến. Hư thần cảnh a? Đối với bọn hắn hiện tại mà nói, đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết. Hơn nữa đại hắc cầu trước kia cũng đã nói, phàm là cùng thần cái chữ này dính dáng đồ vật, đều không đơn giản. Một câu. Hư thần cảnh mặc dù không phải chân chính thần minh, nhưng cũng tương đương với nửa cái thần minh. Tê tay thỏ đầu thực lực, quả thực vượt qua tưởng tượng. Cục gạch ca sẽ là đối thủ của nó sao? Giờ phút này, ba người một sư cũng nhịn không được lo lắng. Ngươi rất lợi hại. Thỏ ra thế nào không có phát hiện đâu. Thời kỳ đỉnh phong, ngươi có thể là thật lợi hại. Nhưng bây giờ, cần phải mượn Tô Phàm thân thể, mới có thể cùng thỏ ra một trận chiến. Xin hỏi ngươi có thể mạnh đến mức nào? Tê tay thỏ đầu ngạo nghễ cười to, hư thần chi lực như quần quần hồng lưu giống như tại bốn phía hư không phun trào, khí thế kinh khủng ngập trời. Theo sát, nó liền một bước lấn người tiến lên, nhìn thỏ ra hôm nay làm sao làm chết ngươi. Một móng vuốt búa tới, hư không như mặt gương giống như từng khúc vỡ tan. Cái kia đang sợ lực hủy diệt, đừng nói cựu đầu quỷ sư cùng Lý Hữu Đức ba người, ngay cả đứng tại thất hải bên trong tiểu ma đầu bản nhân cũng nhịn không được hãi hùng khiếp vía. Nghĩ không ra một hậu thiên, bản tổ cũng có bị người khác xem nhẹ một ngày như vậy. Thật đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Hồi tưởng bản tổ thời kỳ đỉnh phong, chư thiên thần ma đều phải quỳ gối bản tổ dưới chân run rẩy. Cục gạch thở dài, cảm khái rất sâu. Lý Hữu Đức thúc giục, cục gạch ca, bây giờ không phải là lúc cảm khái, tranh thủ thời gian xuất ra ngươi toàn bộ thực lực phế đi nó, bản gia muốn ăn chân tỏ đứng. Yên tâm, khẳng định như ngươi mong muốn. Đối phó như thế một con kiến hôi, cũng không cần vận dụng bản tổ hiện tại toàn bộ thực lực. Nương theo lấy một tiếng hung tàn nhè răng cười âm thanh, đen nhánh cục gạch trong nháy mắt dâng lên từng mảnh kinh khủng hắc diễm. Hắc viêm vừa xuất hiện, một cỗ diệt thế chi uy bộc phát, một cục gạch bổ tới. Hư thần chi lực cầm vang tán loạn, chỉ thấy kia thỏ chảo, da chóc thịt bong, huyết đục văng tung tóe. Tê tay thỏ đầu thân thể rung động, nhất thời như thiên thạch giống như bay ra ngoài, một đôi mắt trợn thật lớn, tràn ngập khó có thể tin. Làm sao có thể? Chương 1443, thỏ ra chết, bọn hắn chết. Chương 1443, thỏ ra chết, bọn hắn chết. chỉ là hư thần cảnh sâu kiến, cũng vọng tưởng khiêu chiến bản tổ ma uy. Coi như bản tổ chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, giết ngươi cũng như giết chó đơn giản. Cục gạch khống chế tiểu ma đầu thân thể, thể hiện ra vô thượng ma uy, chớp mắt giết tới tê tay thỏ đầu mặt trước. Tê tay thỏ diện mạo sắc biến đổi, liên tục né tránh. Không phải rất ngu cuồng. Tránh cái gì? Cho là ngươi trốn đi được. Cục gạch giữ tận cười to, đại thủ như ưng chảo giống như với tới, một phát bắt được tê tay thỏ đầu một đầu đuổi. Nương theo lấy một tiếng thống khổ rú thảm, đầu kia đuổi thỏ trực tiếp bị cục gạch mạnh mẽ giật xuống đến, máu tươi bao táp. Mập mạp chết bẩm, tiếp lấy, đợi chút nữa nướng lên ăn. Cục gạch chuyển tay quăng ra, đấm máu đuổi thỏ, liền hướng Lý Hữu Đức bay đi. Tốt phỉ đuổi thỏ nha. Lý Hữu Đức hai mắt tỏa ánh sáng, nước bọt chảy ròng. Tê tay thỏ đầu nhìn xem một màn này, nội tâm nhịn không được phát điên. Nhưng mà, khi thấy cục gạch lần nữa hướng nó đánh tới, sắc mặt lập tức không khỏi đại biến, xoay người chạy. Tốc độ kia, gần như sắp tới mắt thường không cách nào bắt được tình trạng. Có thể cục gạch vẻ mặt khinh thường. Chạy cái gì chạy? Ai cho phép ngươi chạy? Cục gạch nâng lên đại thủ lăng không một chảo, hắc viêm hóa thành một cái che trời cự thủ, bao phủ vài dặm hư không, một phát bắt được tê tay thỏ đầu. Tô Phàm, chuyện gì cũng từ từ. Thỏ ra đem chu tức tinh huyết trả lại cho ngươi. Tê tay thỏ đầu tâm niệm vừa động, một cái bình ngọc nhỏ xuất hiện, bên trong thình lình có một giọt thần huyết. Thức hải bên trong tiểu ma đầu mừng rỡ, quát, cục gạch ca, nhanh thu hồi chu tức tinh huyết. Cục gạch đưa tay một phát bắt được bình ngọc, thu vào khí hải. Vậy cái này tê tay thỏ đầu xử lý như thế nào? Làm thịt. Tiểu ma đầu không chút do dự mở ra miệng. Tê tay thỏ đầu không giết, sớm muộn là tai họa. Cục gạch khặc khặc cười một tiếng, sâu kiến, đi chết đi. Tê tay thỏ đầu nổi giận nói, chu tước tinh huyết cho các ngươi, còn muốn giết thỏ ra. Lý Hữu Đức hắc hắc cười không ngừng, chúng ta cũng không nói, cầm tới chu tước tinh huyết liền không giết ngươi à? Vương bắt đạn, không nói đạo lý đúng không? Đi, không ngại nói cho các ngươi biết, các ngươi nếu là giết thỏ ra, Tiến Tiên Tông, Mạc Vô Thần, Thẩm Bích Giao cũng biết cùng theo chết. Tê tay thỏ nhức đầu giống. Lời này vừa nói ra, Tiến Giang Nam cái thứ nhất biến sắc, không thể giết nó. Đại ca, chớ khẩn trương. Nó khẳng định là hù dọa chúng ta. Lý Hữu Đức trấn an. Hù dọa? Khuyên các ngươi một câu, tuyệt đối đừng ôm may mắn tâm lý. Đồng dạng khống chế loại bí thuật, chỉ cần giết chết người thi pháp, bí thuật liền sẽ tự hành giải trừ. Nhưng tỏ ra nắm giữ khống chế loại bí thuật cũng không bình thường. Một khi đem bọn hắn khống chế, vậy bọn hắn sinh tử liền sẽ một mực cùng tỏ ra buộc chung một chỗ. Tỏ ra sinh, bọn hắn sinh. Tỏ ra chết, bọn hắn chết. Tê tay tỏ đầu khặc khặc cười một tiếng. Thấy con thỏ nhỏ nói đến sát có việc, Lý Hữu Đức nhíu mày, "Cục gạch ca, trên đời có loại bí thuật này?" "Có." Cục gạch gật đầu, "Một ít bá đạo bí thuật, chỉ cần chủ nhân vừa chết, bị khống chế người cũng biết đi theo thần hình câu diện." Lý Hữu Đức giật mình, quay đầu nhìn về phía Yến Thiên Tông ba người. Mạc Vô Thần cùng Thẩm Bích Giao cũng là không quan trọng, nhưng Yến Thiên Tông khẳng định không thể chết, không phải Yến Giang Nam sẽ sụp đổ. "Cục gạch ca, nói cho tê cay thỏ đầu, giải trừ Yến Thiên Tông khống chế, cũng giao ra Thanh Long bảy ngược, Bạch Hổ chi nha, Chu Tước Lâm Vũ, Huyền Võ Mai rủa cái này tứ đại thần vận, chúng ta liền thả nó đi." Thức hải bên trong, tiểu ma đầu trầm ngâm một chút, đối cục gạch nói rằng, cục gạch gật đầu, đem lời này truyền đạt cho tê cay thỏ đầu, làm thỏ giang ốc, giao ra tứ đại thần vật, giải trừ Yến Thiên Tông khống chế, các ngươi sẽ bỏ qua thỏ ra. Liên ngươi Tô Ma Vương kia nói một đằng làm một mẹo tính cách, thỏ ra nếu quả thật làm như vậy, chỉ sợ lập tức liền sẽ đối thỏ ra hạ sát thủ a. Tê cay thỏ đầu cười lạnh, thật đem thỏ ra làm ba tuổi đứa nhỏ lắc lư a, thật không tiện. Thỏ ra đi qua cầu, so tiểu tử ngươi đi qua đường còn nhiều được nhiều. Tiểu ma đầu rất xấu hổ. Liên cái này tê cay thỏ đầu đều đã hiểu rõ như vậy hắn, tranh thủ thời gian thả thỏ ra. Tê cay thỏ đầu có chỗ dựa, không lo ngại gì khe nói, bằng không thỏ ra trực tiếp đưa Yến Thiên Tông quy thiên. Quen thuộc tiểu ma đầu đám người đều biết, loại này uy hiếp đối bọn hắn không dùng được. Nhưng là giờ phút này Yến Giang Nam ở một bên, cái này uy hiếp đối Yến Giang Nam liền rất có tác dụng. Yến Giang Nam lo lắng nói, ta dùng tính mệnh đảm bảo, chỉ cần ngươi giải trừ ông nội ta khống chế, nhất định thả ngươi đi. Ngươi đầu kia mạng nhỏ đáng giá mấy đồng tiền? Tê cay thỏ đầu khinh thường cười một tiếng, cười hắc hắc nói, Tô Ma Vương, như vậy đi, dùng danh nghĩa của ngươi lập xuống huyết thệ. Ngươi biết huyết thệ? Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên giật mình. Nói nhảm, trên đời này liền không có thỏ ra không biết rõ sự tình. Tê cay thỏ đầu ngạo nghễ cười to, chỉ có ngươi Tô Ma Vương tự mình lập xuống huyết thệ, thỏ ra mới có thể tin tưởng. Tiểu ma đầu nhíu mày, cục gạch trong mắt hung quang lóe lên, quắc, thật phiền phức, bản tổ trực tiếp làm thì ngươi. Kia nắm lấy tê cay thỏ đầu màu đen cự thủ, đột nhiên co rụt lại. Ngươi dám? Tê cay thỏ đầu hét to. Theo tâm niệm vừa động, đang cùng hoàng phủ đại hoang chiến đấu Yến Thiên Tông, tại chỗ phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Mấy người quay đầu nhìn lại, liền thấy Yến Thiên Tông toàn bộ thân thể cấp tốc vỡ ra từng đầu vết máu, máu tươi chảy xuôi mà ra, trong nháy mắt liền biến thành một cái huyết nhân. Van cầu ngươi, mau dừng tay. Yến Giang Nam chạy đến cục gạch trước mặt cầu khẩn. Cục gạch nhíu mày, kia siết chặt tê cay thỏ đầu màu đen tự thủ thoáng buông ra, cũng liền trong nháy mắt này, một cỗ kinh khủng hư thần chi lực theo tê cay thỏ đầu thể nội gào thét mà ra, sụp ra màu đen tự thủ. Tô Ma Vương, thỏ ra sẽ còn trở về tìm ngươi. Sau một khắc, nó giống như một đạo lưu quang lướt vào phía dưới hải vực. Đồng thời, Yến Thiên Tông cũng đình chỉ kêu thảm, trên người vết máu cấp tốc chữa trị, sau đó cũng một đầu tiến vào biển cả, biến mất không còn tăm hơi. Còn có Mạc Vô Thần cùng Thẩm Bích Giao cũng nao nao trốn vào biển cả. Chạy đi đâu? Hoàng phủ đại hoang cầm trong tay chu tức kiếm truy sát xuống dưới. Yến Giang Nam mập mạp chết bẩm, vừa cựu đầu quỷ sư sững sờ, cũng liền bận bịu tiến vào hải vực. Cục gạch lông mày nhướng lên, linh thức giống như thủy triều, hướng biển sâu dũng mãnh lao tới. Nhưng mà, linh thức chỗ đến, căn bản không có phát hiện Tê Cây Thỏ Đầu cùng Yến Tiên Tông ba người bóng dáng, như nhân gian bốc hơi. Như thế nào? Tiểu Ma Đầu hỏi thăm. Tê Cây Thỏ Đầu nắm giữ che đậy linh thức thủ đoạn, một khi mất đi bóng dáng, khẳng định tìm không thấy. Tiểu tử, thật không phải bản tổ nói ngươi, vừa mới ngươi liền không nên do dự, trực tiếp giết Tê Cây Thỏ Đầu tốt bao nhiêu? Vĩnh viễn trừ hậu họa. Cục gạch méo miệng. Nếu như đại ca không có ở cái này, ngươi nhìn tiểu gia có thể hay không do dự? Đương nhiên, việc này cũng không thể trách đại ca. Dù sao Yến Thiên Tông là hắn ông nội, nếu như hôm nay nếu đổi lại là ông nội ta, ta khẳng định cũng biết giống như hắn, sợ ném chuột vỡ bình. Mặc kệ nhiều tâm ngoan thủ là người, trong lòng đều có một phần không cách nào dứt bỏ ràng buộc. Đại ca ràng buộc chính là Yến Thiên Tông. Tùy ngươi. Nhưng ngươi bằng lòng bản tổ sự tình, không cho phép đổi ý. Tê Cây Thỏ Đầu chết hay không, cục gạch không có chút nào quan tâm. Nó chỉ quan tâm tiếp xuống nửa tháng, muốn làm sao tiêu xài. Tiểu Ma Đầu gật cười, cục gạch ca, thương lượng một chút thôi. Tê Cây Thỏ Đầu ngươi cũng không giết chết, thời gian có thể hay không giảm phân nửa. Lan, là bản tổ không giết. Nếu như không phải Yến Giang Nam vướng chân vướng tay, ban đêm đại gia liền có thể ăn vào chính tông Tê Cây Thỏ Đầu. Cho nên, thiếu cùng bản tổ nói nhảm. Cục gạch mắng to, quét mắt bốn phía hải vực, ánh mắt đống nhiên khóa chặt trong đám người Hoàng Phủ Tiêu Tiêu cùng Thẩm Khả Nhi trên thân. Cục gạch ca, ngươi muốn làm gì? Tiểu Ma Đầu giật mình. Cục gạch cười hắc hắc, bản tổ hôm nay liền làm về người tốt, giúp ngươi mang hai cái áp trại phu nhân trở về. Không cần. Tiểu Ma Đầu cả kinh thất sắc, vội vàng giống to, ý tốt ta nhận, thật sự là đệ đệ ta vô phúc tiêu thụ. Chương 1444, lưng còng lao hậu chương 1444, lưng còng lao hậu nhưng cục gạch mắt điếc hai ngơ, như thiểm điện hướng Hoàng Phủ Tiêu Tiêu cùng Thẩm Khả Nhi bay đi. Không tốt. Ma đầu kia lao về phía chúng ta rồi. Cháy mau. Lục đại lao tổ vẻ mặt đại biến, vội vàng gầm nhẹ. Một đoàn người lập tức bay người chạy trốn. Chớ khẩn trương chớ khẩn trương. Bản tổ chỉ là tìm nàng hai. Cục gạch kia cười, như thiểm điện đuổi theo. Rũa ra hai tay, một phát bắt được Hoàng Phủ Tiêu Tiêu cùng Thẩm Khả Nhi bay. Tô Ma Vương, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt hai người biến đổi, bộc phát một cỗ cường đại khí tức, hướng cục gạch đánh tới. Hoàng Phủ Tiêu Tiêu cũng đã đột phá tới quý nhất cảnh, nhưng coi như hai người đều là quý nhất cảnh tu vi lại có thể thế nào? Tại cục gạch kia cường đại ma huy hạng, căn bản không có sức hoàn thủ, trực tiếp đem hai người khí hải nát bấy. Tô Phạm, ngươi hỗn đản! Thẩm Khả Nhi mang to. Thức hải bên trong, Tô Phạm lau chán. Cái này rõ ràng là cục gạch gây nên, cùng tiểu gia có quan hệ gì? Muốn chửi liền chửi cục gạch, chớ mắng tiểu gia. Tiểu gia không có nổi. Bản tổ đi đây. Cục gạch cười ha ha, mang theo hai nữ nhân, liền bay người cũng không quay đầu lại nên ngang rời đi. Tô Ma Vương, ngươi khinh người quá đáng. Lục đại lao tổ, 19 vị lao cổ đồng, nhao nhao hướng cục gạch đánh tới. Tiểu Ma Đầu kêu rên, ai ai ai, thật cùng tiểu gia không quan hệ, đừng ghi hận tiểu gia a. Cục gạch lông mày nhướng lên, quay đầu nhìn một đám người, muốn chết phải không? Một mảnh ngọn lửa màu đen mãnh liệt mà đi. Một đám người phun ra một đống máu, như thiên thạch giống như bay tứ tung ra ngoài, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Tô Ma Vương hiện tại thực lực này, không khỏi cũng quá đáng sợ a. Còn dám đối bản tổ ra tay, bản tổ tiêu diệt các ngươi. Cục gạch quẳng xuống một câu ngoan thoại, liền nên ngang đi. Phần phật. Phía trước hải vực, từng mảnh sóng lớn nổi lên. Cựu đầu quỷ sư, Yến Giang Nam, mập mạp chết bẩm, vừa lần lượt xuất hiện. Tình huống như thế nào? Nhìn xem cục gạch mang theo Hoàng Phủ Tiêu Tiêu hai người bay tới, hai người một sư trong mắt chừng một cái. Cục gạch cười hắc hắc nói, hai nàng sau này sẽ là tiểu phàm phàm áp trại phu nhân, cho nên các ngươi sau này muốn bảo nàng nhóm chị dâu. Chị dâu. Ba người một sư hai mặt nhìn nhau. Yến Giang Nam cười khổ. Thật sự là hồi não. Soạn. Lúc này, Hoàng Phủ Đại Hoang cũng cầm trong tay Chu Tức Kiếm, theo trong biển lướt đi. Có người giống to, tổng điện chủ, nhanh ngăn đón Tô Ma Vương, hắn muốn dẫn đi Tiêu Tiêu cùng Khả Nhi. Cái gì? Hoàng Phủ Đại Hoang biến sắc, vội vàng hướng cục gạch nhìn lại. Khi thấy khí hải bị phế Hoàng Phủ Tiêu Tiêu hai người, Hoàng Phủ Đại Hoang lên cơn giận dữ, Tô Phàm, ngươi quá mức. Chu Tước Kiếm triển lộ ra kinh người phong mang, kéo lấy một mảnh kinh khủng kiếm khí, hướng cục gạch đánh tới. Cục gạch chẳng thèm ngó tới. Một mảnh ngọn lửa màu đen lao đi, kiếm khí tại chỗ chôn bụi. Theo sát, ngọn lửa kia liền đánh phía Hoàng Phủ Đại Hoang. Phất một tiếng, Hoàng Phủ Đại Hoang thân thể rung động, sau đó cả người giống như diều bị đứt dây, rơi vào hải vực. Cặn bã. Cục gạch cười khẩy, mang theo mấy người cùng cựu đầu quỷ sư, cũng không quay đầu lại biến mất tại phía trước hải vực. Tiêu Tiêu, Khả Nhi, Hoàng Phủ Đại Hoang chợt vật bay ra ngoài, nhìn qua một đám người bóng lưng, lo lắng bất vẩn. Hải vực trên không, Thẩm Khả Nhi căm tức nhìn cục gạch, Tô Phàm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Bản tổ nói còn chưa đủ tin tưởng, mang các ngươi trở về làm áp trại phu nhân. Cục gạch cười tà, cục gạch ca, ngươi nhất định phải dạng này làm. Thật muốn đem các nàng mang về, nhường đại tỷ đại nhìn thấy, sau này Phàm ca khẳng định không có một ngày tốt lành qua. Nếu không vẫn là thả các nàng a. Lý Hữu Đức cười lấy lòng. Đúng đúng đúng. Thức hải bên trong tiểu ma đầu liên tục gật đầu. Vì tiểu gia nửa đời sau cuộc sống hạnh phúc, ngươi liền phát phát thiện tâm a. Cục gạch nhe răng cười một tiếng, hắn có hay không ngày sống dễ chịu, cùng bản tổ có liên can gì? Chỉ cần bản tổ thống khoái là được. Lý Hữu Đức khẽ miệng giật một cái, Phàm ca, bản gia đã tận lực. Đương nhiên. Cục gạch lông mày nhướng lên, quay đầu nhìn về phía Tả Tiền Phương Hải vực, thứ không biết chết sống, thế mà còn dám nhìn trộm bản tổ. Bá. Cục gạch lập tức mang theo mấy người, hướng bên kia hải vực lao đi. mặt biển. Nhỏ ma đồng đón gió mà đứng. Cựu đầu huyết mãng biến thành dài nửa thước, cuộn tại nhỏ ma đồng trên vai. Nhìn thấy cục gạch đánh tới, nhỏ ma đồng chẳng những không có nửa điểm thần trường, trên mặt ngược lại bò lên một vệt băng lãnh ý cười. Các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian về Long Điện à? Nói, hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, tính toán thời gian, nàng hẳn là cũng tới Long Điện đi. Liền Long Điện những lao tổ kia cùng lao cổ đồng, có thể ngăn cản không được cước bộ của nàng. Nói xong nhỏ ma đồng liền mang theo cựu đầu huyết mãng, một đầu đâm vào hạ phương đại hải, biến mất không thấy hình bóng. Tranh thủ thời gian về Long Điện. Lý Hưu Đức sững sờ, quay đầu nhìn về phía Vương Tiểu Thiên, bựa, hắn lời này có ý tứ gì? Không biết rõ. Vương Tiểu Thiên lắc đầu. Tính toán thời gian, nàng cũng hẳn là tới Long Điện đi. Yến Giang Nam trầm ngâm một chút, vẻ mặt đột nhiên đại biến, chẳng lẽ tổ chức sát thủ có người đi Long Điện? Nghe nói lời này, Lý Hưu Đức hai người cùng cựu đầu quỷ sư nhìn nhau. Ý là, tổ chức sát thủ có người chạy tới Long Điện tìm đại tỷ đại phiền phức của bọn hắn. Cái này kia cái gì bựa, không được, bàn gia nhịn không nổi. Bàn ca, ta cũng nhịn không nổi. Các ngươi nếu là không nín được, vậy thì cười a. Ha ha, đồng dạng không cười, trừ phi là thật không nín được. Chạy tới Long Điện tìm đại tỷ đại phiền phức của bọn hắn. Không hề nghi ngờ, đây là ngu xuẩn nhất hành vi. Long Điện, Vũ Đại lao tổ như thường ngày, nằm tại trên mặt ghế thái sư, thảnh thơi uống trà, phơi nắng. Một vị lao tổ khàn khàn cười nói, các ngươi có phát hiện hay không, cuộc sống như vậy cũng rất hài lòng. Mấy người nhao nhao gật đầu. Không có lục đục với nhau, không có tranh quyền đoạt lợi, không có dã tâm cùng dục vọng trói buộc, trải qua một đoạn thời gian lắng đọng sau, cả người dường như dễ dàng không ít. Bên cạnh Cơ Thiên Dương vợ chồng nhìn nhau, trên mặt cũng không khỏi hiện ra một vẻ ý cười. Kỳ thật dạng này, thật rất tốt. Hồi tưởng trước kia làm những sự tình kia, ngay cả mình đều cảm giác rất ngu xuẩn. Đương nhiên, hai vợ chồng ngẩng đầu nhìn về phía trước sông băng, giống như có người. Thời gian dần qua, một thân ảnh dàn mua tiến vào hai vợ chồng ánh mắt. Cơ Thiên Dương mở miệng, "Mẫu thân, mấy vị lao tổ, các ngươi mau nhìn." Vũ Đại lao tổ hầu nghi ngẩng đầu nhìn lại, bởi vì bọn hắn tu vi cường đại, cho nên đã có thể nhìn người tới dung mạo. Kia là một cái lưng còn lao hầu, mặc một thân cũ nát vải bố áo dài, trong tay xử lấy một cây màu đen làm bằng gỗ quải trượng. Hoa dâm tóc, lộ ra lộn xộn không chịu nổi. Nàng từng bước một đi tại sông băng, nhìn qua đi rất chậm, nhưng bất quá mấy cái nháy mắt, là được đi hơn 10 dặm. Chưa thấy qua nàng. Ai nha, không chỉ là Cơ Thiên Dương vợ chồng, Vũ Đại lao tổ trên mặt cũng đầy là vẻ ngờ vực. Lưng còn lao hầu càng ngày càng gần. Vũ Đại lao tổ nhìn nhau, nhao nhao thả tay xuống bên trong chén trà, chậm rãi đứng dậy, giống như có chút không thích hợp. Rốt cuộc, lưng còn lao hầu đi vào hộ điện kết giới trước, ngẩng đầu, lộ ra một trường khúc gắt, che kín nếp nhăn mặt mo. Ngươi là ai? Đến ta Long Điện làm cái gì? Cơ Thiên Dương mặt mũi tràn đầy cảnh giác hỏi thăm. Lưng còn lao hầu không có trả lời, mắt nhìn hai vợ chồng, lại nhìn về phía Ngũ Đại lao tổ, kia hơi có vẻ đục ngầu ánh mắt, mơ hồ lộ ra một vẻ khinh thường. Đối với loại ánh mắt này, Ngũ Đại lao tổ cũng không khỏi nhíu mày. Cha hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy? Cơ Thiên Dương nhíu mày. Lưng còn lao tổ rốt cục mở miệng, Lãnh Nguyệt bọn hắn ở nơi nào? Cơ Thiên Dương sững sờ, tìm Lãnh Nguyệt bọn hắn làm gì? Lưng còn lao hầu nói rằng, bản tôn muốn dẫn bọn hắn đi, ngay lập tức đi đem bọn hắn kêu đi ra. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao phải mang đi bọn hắn? Vừa chuẩn bị dẫn bọn hắn đi cái nào? Cơ Thiên Dương nhíu mày. Không nên hỏi đừng hỏi. Lương Quảng lao hầu toàn bộ hành trình mặt không biểu tình, bởi vì biết quá nhiều, đối với các ngươi không có chỗ tốt. Làm càn. Ngươi làm nơi này là địa phương nào? Ngũ Đại lao tổ giận dữ đi ra hộ điện kết giới, thiên nhân cảnh khí thế khủng bố, như bài sơn đảo hải hướng Lương Quảng lao hầu ép tới. Cũng ngay. Chương 1445, khí tức kinh khủng chương 1445, khí tức kinh khủng Lương Quảng lao hầu thần sắc vẫn như cũ không có thay đổi gì. Ban đầu là bởi vì Tô Phàm bọn hắn làm dối, mới khiến cho các ngươi đoạt quyền kế hoạch thất bại trong gang tấc. Theo lý thuyết, các ngươi không phải hẳn là hận bọn hắn mới đúng không? Nhưng bây giờ, thế mà còn đứng đi ra giữa gìn Lãnh Nguyệt bọn người. Biểu thị không hiểu. Đây là chúng ta Thanh Long Thần Điện nội bộ sự tình, không cần ngươi một ngoại nhân hỏi đến. Cơ lão tổ trầm giọng nói. Xem ra các ngươi đã bị bọn hắn đánh sợ, dạ tâm tan bỡ. Lương Quảng lao hầu lời này rõ ràng rất bình thản, nghe không gian nửa điểm trào phúng ý tứ, nhưng rơi vào Ngũ Đại lao tổ trong tai, cảm giác kia chính là một loại trần trụi nhục nhã. Lan. Cơ lão tổ phẫn nộ vung tay lên, một cỗ một nguyên tố linh lực, giống như thủy triều hướng Lương Quảng lao hầu dũng mãnh lao tới. Thẹn quá thành giận. Lương Quảng lao hầu nói nhỏ. Sau một khắc, một cỗ cường đại ám nguyên làm linh lực theo thể nội quần quần mà ra, hai đạo nguyên tố linh lực sát na đụng vào nhau, một cỗ ba động khủng bố bộc phát ra. Theo sát, tại Cơ lão tổ kia khó có thể tin ánh mắt hạ, đối phương kia ám nguyên làm linh lực lại như bẻ cánh khô nghiền nát nàng một nguyên tố linh lực. Làm sao có thể? Mặt khác tứ đại lão tổ cùng Cơ Thiên Dương vợ chồng nhìn xem một màn này cũng đều là trợn mắt hốt mồm. Với anh, ám nguyên làm linh lực đánh tới, Cơ lão tổ thân thể rung động, trực tiếp đánh tới hướng sau lưng hộ điện cái giới, một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Sâu kiến. Lương Quảng lao hầu nhàn nhạt phun ra hai chữ này, không thể nghi ngờ. Sâu kiến hai chữ, đối với một vị lao tổ mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại sỉ nhục. Cơ lão tổ giận dữ, Thanh Long chín thức hành không xuất thế, mang theo quần quận long uy, hướng Lương Quảng lao hầu đánh tới. Lương Quảng lao hầu ánh mắt như cũ có một tia khinh thường, giơ tay lên bên trong đầu gỗ kia quải trượng, hướng mặt đất nhẹ nhàng một sự, một cỗ ngập trời thánh uy, nhất thời như núi lửa bộc phát giống như mãnh liệt mà ra. Dưới chân tầng băng, như giống như mạng nhện vỡ vụn một mảng lớn, tuyết động bay lên. Mà kia đánh tới Thanh Long chín thức đều không ngoại lệ, nhao nhao phá hủy cực phẩm thánh khí. Cơ lão tổ con ngươi co rụt lại, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Người bình thường căn bản không có khả năng nắm giữ cực phẩm thánh khí, chỉ có Thanh Long Thần Điện, Chu Tước Thần Điện, Huyền Võ Thần Điện, Bạch Hổ Thần Điện lão tổ, nhưng Tam Đại Thần Điện lão tổ, nàng đều nhận biết. Mà trước mắt người này, nàng làm một chút ấn tượng đều không có. Lưng Còng lão hầu không có trả lời, mà không chút thay đổi nói, bản tôn lặp lại lần nữa, đem Lãnh Nguyệt bọn hắn giao ra. Cơ lão tổ năm người nhìn nhau, không hẹn mà cùng mở ra Thanh Long chi thức. Long khiếu âm thanh chấn thiên. Không ít đệ tử đã nghe hỏi chạy đến, đứng xa xa nhìn một màn này, nội tâm cũng không khỏi nhấc lên kinh đảo hải lãng. Kia lão thái thực lực gì, thế mà làm cho năm vị lão tổ liên thủ. Giết! Ngũ đại lão tổ hét to. Thanh Long chín thức rung khắp trời cao, phô thiên cái địa đánh tới. Các ngươi cái này ngu xuẩn hành vi, nhường bản tôn có chút tức giận. Lưng Còng lão hầu trong mắt hàn quang lóe lên. Theo cánh tay rung động, gỗ quải trượng rời khỏi tay. Lúc này, làm cho tất cả mọi người kinh hãi một màn xuất hiện. Ngũ đại lão tổ Thanh Long chín thức, đối mặt đầu gỗ kia quải trượng, không gây một có thể cùng tranh phong, lần lượt chôn vùi vào giữa thiên địa. Dạ, đây chính là chúng ta Long Điện năm vị lão tổ toàn lực một kia, thế mà không địch lại nàng một người. Đám người khó có thể tin tới cực điểm. Đúng vậy, bản tôn tức giận. Lưng Còng lão hầu bước ra một bước, một thân kinh người tu vi khí tức rốt cục hiện ra ở tầm mắt của mọi người hạ. Cái gì? Đây là thần tiên đại thành không đúng. Thần tiên đại thành khí tức, ta biết, bởi vì chúng ta những lão tổ này mở ra phụ trợ thần thông sau, chính là thần tiên đại thành tu vi. Mà tu vi hiện tại của nàng khí tức so với chúng ta mở ra phụ trợ thần thông sau còn mạnh. Chẳng lẽ nàng là thần tiên viên mãn? Cơ lão tổ năm người thể sát tinh thần câu chiến, tứ đại châu lại tồn tại thần tiên viên mãn kinh khủng tồn tại. Ngay tại năm người khiếp sợ đồng thời, kia khí tức cường đại như một cô vô hình sóng lớn hướng bọn họ dũng mãnh lao tới. Phúc. Năm người thân thể đại chấn, nhao nhao vọt tới phía sau hộ điện kết giới, sắc mặt trắng bệnh, miệng bên trong máu tươi thẳng tuôn ra. Không sai, nàng chính là thần tiên viên mãn tu vi. Vũ đại lao tổ một cái giật mình, không dám có chút chần chờ, quay người tiến vào kết giới. Chẳng lẽ nói Cơ Thiên Dương bỗng nhiên dường như nghĩ đến cái gì, giật mình, nàng là tên sát thủ kia tổ chức người. Tiêu Nguyệt Tâm nghe nói, cũng không khỏi biến sắc. Lần trước xuất hiện tại Thanh Long quảng trường mặt nạ lão giả, chính là thần tiên đại thành tu vi, mà lần này xuất hiện người, càng mạnh. Thần tiên viên mãn. Nếu như lưng gù này lão hầu, thật sự là tổ chức sát thủ một viên, vậy cái này thần bí tổ chức sát thủ, đến tột cùng có nhiều đáng sợ. Liên năm vị lão tổ đều không phải là đối thủ của nàng, xem ra chúng ta Long Điện có phiền phải lớn. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Chúng ta còn có hộ điện kết giới. Nhưng mà, lời này vừa mới nói xong, lưng Còng lão hầu liền ôm đồm lấy gỗ quả trượng, đánh phía hộ điện kết giới. Ầm ầm. Một cỗ diệt thế giống như chấn động nhiệt lên. Hộ điện kết giới, lúc này liền bắt đầu run rẩy kịch liệt, và mèo. Từng đầu vết rách không ngừng xuất hiện. Không tốt. Hộ điện kết giới cũng ngăn không được nàng. Mau dẫn lấy đệ tử lui. Cơ Thiên Dương vợ chồng, Vũ đại lao tổ đống nhiên biến sắc, quay người vung tay lên, cuốn lên phía sau Long Điện đệ tử, cũng không quay đầu lại chiều Long Điện chỗ sâu bỏ chạy. Nhanh! Tất cả mọi người, toàn bộ tiến vào chỗ sâu. Một lộ thượng. Cơ Thiên Dương đều đang gầm thét. Trong lúc nhất thời, Long Điện loạn thành một bầy. Bất luận là Long Điện Bách Phong đệ tử, vẫn là đan các đệ tử, nhao nhao bỏ mạng mà chạy. Chấp sự cùng chấp pháp giả cũng cơ hồ toàn bộ xuất hiện, hộ vệ lấy đệ tử rút lui. Bất quá mấy tức, răng rắc một tiếng vang thật lớn, hộ điện kết giới vỡ vụn. Lưng Còng lao hầu xử lấy gỗ quả trượng, từng bước một đi vào Long Điện, dừng lại tại quảng trường thượng, nhìn qua trước mặt Thanh Long tượng thần. Cũng chỉ có Thanh Long thần điện những này người ngu xuẩn mới có thể đem ngươi phục làm thần minh. Lưng Còng lao hầu thì thào một câu, gỗ quả trượng điểm nhẹ tượng thần. Ầm ầm. Thanh Long tượng thần tại chỗ chia năm xẻ bảy, đá vụn bay lời trời. Ngay sau đó, nàng liền buông ra linh thức, phô thiên cái địa chiều Long Điện chỗ sâu dũng mãnh lao tới. Rất nhanh, linh thức liền tiến vào lôi hải. Thì ra các ngươi tại cái này, Lưng Còng lao hầu xử lấy quả trượng, từng bước một hướng lôi hải đi đến. Hoàng Bét, nàng đi lôi hải. Lãnh Nguyệt những người này là chuyện gì xảy ra, vì cái gì không trốn? Sẽ không coi là kia lôi hải có thể ngăn cản người này a? Vũ đại lão tổ lòng nóng như lửa đốt. Chờ một chút, chúng ta tại sao phải quan tâm bọn hắn? Bọn hắn chết không phải càng tốt sao? Giống. Lúc này, Long Điện chỗ sâu một chỗ nào đó, hai đạo to tiếng thú gào vang lên. Sau đó, hai đạo kinh thế hung uy liền theo Long Điện chỗ sâu quần quần mà đến. Là Vạn Thiên Sơn kia hai đầu thượng cổ di chủng. Vũ đại lão tổ ngẩng đầu nhìn lại, lông mày gấp bận. Liên Lưng Còng lão hầu thực lực, coi như Vạn Thiên Sơn mang theo kia hai đầu thiên nhân cảnh thượng cổ di chủng đến đây trợ trận, cũng không làm nên chuyện gì à. Lại nhìn kia Lưng Còng lão hầu, chạy tới lôi hải trước. Dùng thiên lôi tu luyện, bản tôn còn là lần đầu tiên gặp phải. Chẳng lẽ bọn hắn tốc độ tu luyện như thế người tiên, liền cùng cái này thiên lôi có quan hệ. Nhìn qua phía trước lôi hải, Lưng Còng lão hầu tự lẩm bẩm một câu, liền một bước bước vào lôi hải. Không quản được nhiều như vậy, nhanh đi hỗ trợ. Không phải, Lãnh Nguyệt bọn người thật muốn có cái gì ngoài ý muốn, liền Tô Ma Vương kia không muốn mặt đức hạnh, khẳng định sẽ giận lây sang chúng ta. Vũ đại lão tổ lo lắng chạy như bay. Nhưng liền tại bọn hắn chuẩn bị tiến vào lôi hải lúc, lôi hải chỗ sâu đột nhiên hiện ra một cỗ khí tức kinh khủng. A theo sát, liền nghe được một tiếng thống khổ kêu thảm. Không đợi Ngũ đại lão tổ lấy lại tinh thần, liền thấy kia Lưng Còng lao hầu như thiên thạch giống như bay ra, nện vào lôi hải đối diện một tòa núi lớn. Mà kia cỗ khí tức kinh khủng cũng như phủ dung sớm nở tối tàn, biến mất. Chương 1446, được một loại bệnh chương 1446, được một loại bệnh tình huống như thế nào? Ngũ đại lão tổ choáng váng. đệ tử khác, chấp sự, chấp pháp giả cũng đều vô cùng ngạc nhiên. Ảo giác. Siêu. Sau khi lấy lại tinh thần, ngũ đại lão tổ cấp tốc bay về phía ngọn núi lớn kia, liền thấy đại sơn giữa sườn núi thình lình có một cái to lớn lỗ thủng. Lỗ thủng bên trong, lưng còn lao hầu thoi thóp nằm tại vũng máu. Trên bụng nghiễm nhiên có một cái nắm đấm lớn lô máu, trước sau thông thấu. Hiển nhiên, khí hải đã bị phế. Nói đùa cái gì? Chúng ta năm vị lão tổ liên thủ đều không thể đánh với người nọ một trận, nhưng bây giờ lại bị người trong nháy mắt phế bỏ khí hải. Năm người nhìn nhau, không hẹn mà cùng lần nữa nhìn về phía Lôi Hải. Ai làm? Lãnh Nguyệt, Khương Trần, Cơ Tiểu Nguyệt, hai đại thần thú, vẫn là tứ đại thú vương. Nhưng ngẫm lại, Lãnh Nguyệt ba người, hai đại thần thú, tứ đại thú vương, hẳn là đều không có thực lực này a. Đợi chút nữa, còn giống như có một con chó. Chẳng lẽ là nó? Không có khả năng, không có khả năng. Là tuyệt đối không thể. Cái kia chính là một đầu bình thường chó đất. Tuy nói nó có thể miệng nói tiếng người, biến hóa thân thể lớn nhỏ, nhưng liền Tô Ma Vương năng lực, muốn tìm tới biến thân đan cùng phá trướng đan quá đơn giản. Đến cùng là ai? A Di Đà Phật. Nương theo lấy một đạo Phật hiệu, Khương Trần toàn thân Phật quang phun trào, theo Lôi Hải bên trong đi ra đến, sau đó đi đến kia lưng quẳng lao hầu trước người. Ngũ đại lao tổ ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn xem Khương Trần. Là ngươi? Lưng quẳng lao hầu cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, bởi vì nàng cũng không nhìn thấy là ai ra tay phế đi nàng khí hải. Nhưng Khương Trần không có trả lời, xoay người một phát bắt được gỗ quẻ trượng. Lưng quẳng lao hầu đội vàng nắm chặt quẻ trượng. Khương Trần hơi sững sờ, trong mắt hung quang lóe lên, một cước đột nhiên dẫm hướng lưng quẳng lao hầu cánh tay, giang giáp một tiếng văng dọn, cánh tay tại chỗ đứt gãy. Khương Trần một thanh cướp đi gỗ quẻ trượng, lại khôi phục mặt mũi hiền lành, quay đầu nhìn về phía Cơ lão tổ năm người, vị này lao thi chủ liền giao cho các ngươi, nhớ lấy, nhất định phải lòng mang nhân tử. Nhân tử? Năm người nhìn nhau. Ngươi đạp gãy người khác cánh tay, cướp đi cực phẩm thánh khí thời điểm, giống như cũng không gặp ngươi có nhiều nhân tử. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Khương Trần nhìn xem lưng quẳng lao hầu, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, liền dẫn gỗ quẻ trượng, cũng không quay đầu lại tiến vào Lôi Hải, biến mất không còn tăm hơi. Hắn thật là một cái hòa thượng sao? Thế nào cảm giác thủ đoạn của hắn, cùng Tô Ma Vương cũng không kém là bao nhiêu. Tự tin điểm, đừng cảm giác. Ngũ đại lao tổ cười khổ. Cái này Tô Ma Vương người bên cạnh, không có một cái nào là loại lương thiện, tất cả đều là chút nhân vật hung ác. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lưng quẳng lao hầu đứng lên, miệng bên trong không ngừng ho ra máu. Cơ lão tổ lắc đầu, chúng ta cũng rất muốn biết đây là có chuyện gì. Đáng tiếc không ai cho chúng ta giải thích nghi hoặc, chỉ nói có thể ngươi không may đụng phải những quái vật này. Ngươi tới, đưa nàng nốt vào thạch tháp chờ tân nhiệm điện chủ tiền nhiệm tự mình thẩm vấn. Hai cái long điện chấp pháp giả lướt đến, một trái một phải áp lấy lưng quẳng lao hầu quay người rời đi. Ngũ đại lao tổ lần nữa đưa ánh mắt về phía Lôi Hải. Bây giờ kia phiến Lôi Hải trong mắt bọn hắn liền phảng phất cấm khu giống như tồn tại, không dám đặt chân. Ta cảm thấy tỷ lệ lớn là Khương Trần làm. Cái này tiểu hòa thượng thật đúng là dữ dội, không nớt người viên mãn kinh khủng tồn tại đều có thể miểu sát. Ta ngược lại cảm thấy không giống như là hắn. Vì cái gì? Bởi vì theo lẽ thường mà nói, nếu như hắn thực lực mạnh như vậy, khẳng định không có khả năng tự mình đi ra lấy đi món kia cực phẩm thánh khí. Dù sao loại chuyện nhỏ nhặt này đều là bên người tùy tùng nhỏ đi làm. Ngươi ý là Khương Trần chỉ là một cái tùy tùng nhỏ, cũng không thể loại trừ khả năng này? Không đúng không đúng, ta đã sớm nghe nói Khương Trần tu vi mặc dù nhìn như chẳng ra sao cả, nhưng giống như nắm giữ một loại biến thân năng lực. Nghe nói biến thân về sau hắn sẽ tiến vào ma hóa trạng thái, đủ để nghịch thiên. Đại gia nghị luận ở mỹ một bên khác. Một cái áo trắng nam nhân hai tay đặt sau lưng, đứng tại một chỗ đỉnh núi, đứng xa xa nhìn Lôi Hải. Khương Trần người này chính là Yến Giang Bắc. Một cái chấp sự tiến lên hỏi thăm, các chủ đại nhân, nguy cơ đã giải trừ, hiện tại có thể nhường đệ tử trở về đan cát đi. Yến Giang Bắc gật đầu. Tất cả đan cát đệ tử lập tức trở về đan cát. Theo chấp sự ra lệnh một tiếng, đan cát đệ tử lục tục trở lại đan cát. Bách Phong đệ tử cũng lần lượt trở về động phủ của mình. Ngũ đại lao tổ thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng nao nao đằng không mà lên, liên thủ bố trí xuống một cái hộ điện kết giới. Vô Tận Hải, một hòn đảo nhỏ, thơm quá thơm quá. Nhìn qua trên đống lửa kia nướng đến kinh ngạc đuổi thỏ, Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên nhịn không được thẳng nuốt nước miếng. Các ngươi còn có tâm tình tại cái này ăn thịt nướng? Không nghe thấy kia nhỏ ma đồng nói, Long Điện gặp nguy hiểm. Hoàng phủ Tiêu Tiêu cùng Thẩm Khả Nhi vẻ mặt im lặng nhìn xem hai người. Bình tĩnh bình tĩnh. Địa phương nào đều có thể gặp nguy hiểm, duy chỉ có Long Điện sẽ không. Tổ chức sát thủ người, nếu thật dám chạy tới Long Điện, cái kia chính là dê vào miệng cọp, tự chui đầu vào lưới. Lý Hữu Đức không quan trọng quát tay, không có chút nào lo lắng. Hai nữ tướng xem, mập mạp chết bầm này vì sao có thể tự tin như vậy? Lý Hữu Đức ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cục gạch khống chế tiểu ma đầu thân thể, ngồi chung một chỗ trên tảng đá, một bên uống rượu, một bên ngắm nhìn phía trước hải vực. Thế là, hắn hiếu kỳ đụng lên đi, theo cục gạch ánh mắt nhìn lại. Tựa như là táng thần hải phương hướng. Cục gạch ca, nhìn cái gì đâu, nhập thần như vậy. Cục gạch chậm rãi thu hồi ánh mắt, quay đầu liếc mắt hắn, liên quan gì đến ngươi, lăn một bên chơi bùn đi. Được rồi. Lý Hữu Đức gật đầu, quay người xám xịt chạy. Thẩm Khả Nhi mắt sáng lên, đối Lý Hữu Đức ngáp, mập mạp chết bẩm, ngươi qua đây. Chị dâu có gì phân phó? Lý Hữu Đức rất là vui vẻ tiến lên cười nói. Thẩm Khả Nhi khỏe miệng một xúc, chịu đựng trong lòng tức giận, hắn hiện tại đến cùng có còn hay không là Tô Ma Vương. Lý Hữu Đức suy nghĩ hạ, là, cũng không phải. Vì cái gì nói như vậy? Thẩm Khả Nhi cùng Hoàng phủ Tiêu Tiêu đều là vẻ mặt không hiểu. Nói như vậy, cục gạch ca vẫn muốn đối phàm ca đoạt xá, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, nó lại không dám đối Phạm Ca đoạt xá. Cho nên liền xuất hiện hiện tại loại tình huống này. Theo đoạt xá biến thành phụ thể, khống chế Phạm Ca thân thể, khắp nơi làm sảng làm bậy. Lý Hữu Đức giải thích. Hai người giật mình gật đầu, kia Tô Ma Vương ý thức đâu? Còn tại, ngay tại thức hải bên trong. Hiện tại Phạm Ca liền cùng một người ngoài cuộc như thế, trơ mắt nhìn cục gạch ở bên ngoài dày vò. Cho nên, các ngươi không nên hiểu lầm, thật không phải Phạm Ca muốn bắt các ngươi trở về làm áp trại phu nhân. Đơn thuần chính là cục gạch ca cho đùa quái đản. Nghe nói, Hoàng phủ Tiêu Tiêu cùng Thẩm Khả Nhi hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại các ngươi phải làm chính là thành thành thật thật đợi, tuyệt đối đừng cùng cục gạch ca khiêu chiến. Nếu không ngay cả chúng ta đều cứu không được các ngươi. Thậm chí nếu như chọc giận cục gạch ca khống chế Phạm Ca thân thể, đối với các ngươi bá vương ngạnh thượng cùng, đến lúc đó sẽ còn hại chết Phạm Ca. Lý Hữu Đức nghiêm túc căn dặn. Vì cái gì? Hai người hiếu kỳ. Lý Hữu Đức lắc đầu thở dài, bởi vì Phạm Ca không thể gần nữ sắc. Không thể gần nữ sắc. Hai người choáng váng. Chẳng lẽ lại cái này Tô Ma Vương là tin Phật? Nhưng đừng nói tin Phật, liền xem như người trong Phật môn, ngẫu nhiên cũng sẽ có phá giới, chưa từng nghe qua phá giới sẽ chết người. Thật, không ra trò đùa. Phạm Ca được một loại bệnh, chỉ cần một gần nữ sắc, liền phải gặp nạn. Lý Hữu Đức nghe răng. Vương Tiểu Thiên thanh âm vang lên, "Phạm Ca, Cục Gạch Ca, không sai biệt lắm, rượu cũng chuẩn bị tốt, tranh thủ thời gian tới, chúng ta hôm nay không say không về." "Đến rồi đến rồi." Lý Hữu Đức trả lời một câu, nhìn xem Hoàng phủ Tiêu Tiêu hai người, nhếch miệng cười nói, "Hai vị chị dâu muốn hay không cũng nếm thử?" Hai người lắc đầu, quay đầu nhìn tiểu ma đầu. Gần nữ sắc liền phải gặp nạn. Trên đời còn có quỷ dị như vậy sự tình. Quả nhiên là thiên hạ chí lớn, không thiếu cái lạ. "Đợi chút nữa, têu người nào chị dâu? Ai là ngươi chị dâu? Đừng têu đến như thế đương nhiên." Chương 1447, chính là kia con lửa chọc chương 1447, chính là kia con lửa chọc hơn nửa canh giờ đã qua. Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên, cựu đầu quỷ sư nằm trên mặt đất, một bên phơi nắng, một bên vẫn chưa thỏa mãn liếm láp khỏe miệng mỡ đông. Cái này chân thỏ, xem như bản soái ca đời này nếm qua vị ngon nhất thì nướng. Chất thì ngon, đáng tiếc chính là quá ít. Vương Tiểu Thiên hắc hắc cười không ngừng. "Yên tâm, có cơ hội." Lý Hữu Đức nghe rằng, quay đầu nhìn về phía bờ biển. Tiễn Giang Nam một mực ngồi một mình ở bờ biển, uống rượu. "Vừa, nếu không ngươi đi qua nhìn xem." "Ta có chút lo lắng đợi chút nữa hắn một cái nghĩ quẩn, nhảy xuống biển tự vận." "Ngươi cũng không phải không biết, bản soái ca luôn luôn không thế nào biết an ủi người." "Được được được, bàn ra đi mong nó." Lý Hữu Đức đứng dậy đi đến bờ biển, đặt mông ngồi Yến Giang Nam bên cạnh. "Đại ca, nhìn cái gì đâu?" "Nhìn ngươi." "Nhìn ta?" "Đúng, nhìn ngươi không vừa mắt." "Vậy ngươi lại nhìn một cái thử một chút." "Thử một chút liền thử một chút, ta nhìn ngươi sao thế?" Hai người nhìn nhau, nhìn không được lắc đầu bật cười. Yến Giang Nam hỏi, "Các ngươi là lúc nào biết ông nội ta không chết?" "Rất sớm. Tăng thần hải lịch luyện thời gian, chúng ta không phải chạy tới Ác Ma Đại Hạp Cốc, chính là tại Ác Ma Đại Hạp Cốc gặp phải hắn." Lý Hữu Đức giải thích. Tiễn Giang Nam sững sờ, sắc mặt tràn đầy giật mình, "Ông nội ta tại Ác Ma Đại Hạp Cốc?" "Đối. Lúc ấy chúng ta xông tiến Ác Ma Đại Hạp Cốc, còn tại gia gia người trong tay bị thua thiệt không nhỏ." Lý Hữu Đức cười khổ. "Nếu như không có Tư Mã Anh cùng Công Tôn Trị kiểm chế Yến Tiên Tông, bọn hắn căn bản không có khả năng tiến vào Ác Ma Đại Hạp Cốc bên trong hòn đảo." Tiễn Giang Nam nhíu mày, "Cho nên ông nội ta một mực bị vây ở Ác Ma Đại Hạp Cốc." "Đại khái là dạng này. Hơn nữa theo bản gia phỏng đoán, Tê Thay Thỏ Đầu hẳn là Ác Ma Đại Hạp Cốc bảo hộ người, cho nên ra ra ngươi Yến Tiên Tông cũng tương đương với Ác Ma Đại Hạp Cốc một người thủ vệ, ngăn cản người ngoài tiến vào." Lý Hữu Đức phân tích. Tiễn Giang Nam không hiểu, "Có thể ông nội ta vì sao lại bị Tê Thay Thỏ Đầu khống chế? Này chúng ta nào biết được? Ngươi cũng nhìn thấy, kia Tê Thay Thỏ Đầu căn bản là không có cách cùng chúng ta tâm bình khí hòa giao lưu." Lý Hữu Đức đối bài. Nhắc tới sự tình, bọn hắn là thật oan. Rõ ràng là tại chó chết trong tay ăn thiệt thòi lớn, kết quả hiện tại nhất định phải chạy đến tìm bọn hắn tính sổ sách. Tiễn Giang Nam thở dài, "Vậy các ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta biết chứ?" Theo Táng Thần Hải đi ra, Phạm Ca liền nghĩ qua đem Yến Gia Gia sự tình nói cho ngươi, nhưng lúc đó, chúng ta cũng không cách nào xác định, Yến Gia Gia đến cùng là sống lấy, vẫn là một cỗ thi thể. Bởi vì không nghĩ tới sớm cho ngươi hy vọng, cho nên liền quyết định, tạm thời trước giấu giếm ngươi, chờ sau này cha rõ ràng, lại như thật nói cho ngươi. Dù sao hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Lý Hữu Đức giải thích. Yến Giang Nam nhìn qua phía trước hải vực, cầm rượu lên hồ lô uống một hớp rượu, "Cảm ơn các ngươi như thế là ta cân nhắc, ngược lại là ta, lần này kéo các ngươi chân sau. Nếu như ngay từ đầu hắn liền nghe mấy người lời nói, trực tiếp chạy trốn, nói không chừng cũng sẽ không lâm vào về sau phiền phải lớn. Chỗ đó, đổi thành chúng ta, nếu như gặp phải chết nhiều năm ông nội, cũng giống như thế. Đây là nhân chi thường tình. Lại nói, chúng ta lần này đoạt lại Chu Tức tinh huyết, còn ăn chân thỏ nướng, có lời." Lý Hữu Đức hắc hắc cười không ngừng. Tiễn Giang Nam nhịn không được cười lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời, "Ra ra, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp nhường con thỏ nhỏ giải trừ đối ngươi khống chế, để ngươi khôi phục sự tự do." "Đại ca yên tâm, chúng ta cũng nhất định sẽ giúp ngươi." Lý Hữu Đức niết miệng. Tiễn Giang Nam trên mặt hiện ra một tia cảm kích, "Cho nên Thanh Long Bí Điện thức thứ 10, chính là các ngươi tại Ác Ma Đại Hạp Cốc bên trong tìm tới." "Đối." Lý Hữu Đức gật đầu. Tiễn Giang Nam trầm ngâm sẽ, "Đã Thanh Long Bí Điện có thức thứ 10, kia Chu Tức Bí Điện, Huyền Võ Bí Điện, Bạch Hổ Bí Điện, cũng hẳn là có thức thứ 10 a." Lý Hữu Đức do dự một chút, cuối cùng gật đầu, "Có." Ngược lại Yến Giang Nam cũng không phải cái gì người ngoài. Khỏi cần phải nói, tại tín nhiệm cái này một khối, tuyệt đối không có trình độ. Hơn nữa liền Ác Ma Đại Hạp Cốc sự tình, đều đã nói cho Yến Giang Nam, những sự tình này nói cũng không sao. Yến Giang Nam lắc đầu cười khổ. Tam đại thần điện, các ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ đến à, tam đại bí điện còn có thứ thứ 10. Mà bây giờ cái này thứ thứ 10 cũng đều tại các ngươi một mực cửu thị Tô Ma Vương bọn người trong tay. Một vấn đề cuối cùng, các ngươi vì sao lại trùng hợp như vậy xuất hiện tại Tức Điện? Cái này sao? Lý Hữu Đức con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc nói, không nói gạt ngươi, chúng ta vừa lúc chuẩn bị đi Vô Tận Hải lịch luyện, sau đó liền bắt gặp ngươi cùng Tư Mã Anh, cho nên liền cùng tới nhìn một cái, nhìn xem cái này Chu Tức thần điện đến cùng đang chơi trò sức gì. Có trùng hợp như vậy sự tình? Yến Giang Nam vẻ mặt cổ quái. Lý Hữu Đức cười ha hả gật đầu, đúng à, chính là trùng hợp như vậy, điều này nói rõ chúng ta xác thực rất có duyên phận. Nghe nói lời này, Yến Giang Nam nhịn không được mắt trợn trắng. Đồ Đần cũng có thể nghĩ đến, việc này khẳng định không có đơn giản như vậy, nhưng hắn cũng không có truy vấn ngọn nguồn. Tại cục gạch cấp tốc hạng, vẹn vẹn 10 ngày, bọn hắn liền vượt qua Đại Dương Mênh Mông, về Đồng Châu. Tốc độ cũng không chậm. Yến Giang Nam trở về Thanh Long Thần Điện. Cục gạch thì mang theo Hoàng Phủ Tiêu Tiêu hai người, trở lại Long Điện. Cơ Thiên Dương vợ chồng nhìn xem giờ phút này tiểu ma đầu, lập tức không khỏi đứng dậy, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Mặt nạ, chuyện gì xảy ra? Ngũ đại lão tổ cũng vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Mẫu thân, bốn vị lão tổ, cẩn thận, đây chính là Tô Phàm lúc trước đánh bại kia mặt nạ lão giả lúc gác ma hình thái. Cơ Thiên Dương nhỏ giọng dặn dò. Ngũ đại lão tổ lúc này nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, hết sức chăm chú cảnh giác lên. Sự ở đằng kia làm gì? Còn không tranh thủ thời gian mở ra kết giới. Cục gạch con ngươi hung quang lóe lên. Cơ Thiên Dương liên tục gật đầu, tiến lên mở ra hộ điện kết giới. Một chút nhãn lực kình đều không có. Cục gạch trừng mắt nhìn Cơ Thiên Dương, tiến vào kết giới. Cơ Thiên Dương liên tục cười làm lành. Lý Hữu Đức tiến vào kết giới, quét mắt quảng trường, Cơ đại thúc, nơi này Thanh Long tượng thần đâu, sao không gặp? Cơ Thiên Dương thở dài, không phải không thấy, là bị người phá hủy. Bị ai hủy? Lý Hữu Đức ngạc nhiên nghi ngờ. Một cái lưng còn lao thái, theo chúng ta suy đoán, hẳn là sát thủ kia tổ chức người, bởi vì tu vi quá mạnh, thần tiên viên mãn. Thật đúng là chạy tới Long Điện lỗ mãng. Các người đã biết? Biết, bởi vì chúng ta cũng tao ngộ tổ chức sát thủ tập kích, cũng là một vị thần tiên viên mãn cường giả. Cơ Thiên Dương vợ chồng cùng Ngũ đại lão tổ nhìn nhau, lập tức vẻ mặt không thể tưởng tượng. Một chút liền xuất hiện hai vị thần tiên viên mãn cường giả. Cái này tổ chức sát thủ thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cửu đầu quỷ sư khặc khặc cười nói, kia lưng quổng lao thái có phải hay không muốn tiến vào Lôi Hải bắt đi Lãnh Nguyệt bọn hắn, có thể kết quả vừa mới tiến vào Lôi Hải liền bị đánh đi ra. Đúng đúng đúng. Cơ Thiên Dương liên tục gật đầu. Quả nhiên. Cửu đầu quỷ sư cười ha ha một tiếng. Tiến vào Lôi Hải, cái kia chính là thuần thuần muốn chết. Cơ Thiên Dương xoa xoa tay, hiếu kỳ hỏi một câu, có phải hay không Khương Trần đả thương nặng kia lao thái? Đây cũng là Tiêu Nguyệt Tâm cùng Ngũ đại lao tổ muốn biết đáp án. Khương con lựa chọn. Hai người một sư sửng sốt một chút, rất có ăn ý đồng thời gật đầu, đúng đúng đúng, chính là kia con lựa chọn. Con lựa chọn, ngươi liền giúp đại hắc cầu dưới lưng cái này nổi a. Bảy người hít vào một ngụm khí lạnh. Thật đúng là tiểu hòa thượng kia. Cơ đại thúc, Cơ mãi mãi, chuyện cho tới bây giờ cũng không gạt các ngươi, Khương con lựa chọn chính là chúng ta phía sau đại lão. Đúng, các ngươi không nghe lầm, chúng ta có thể có hôm nay cái này thành tựu, toàn dựa vào Khương con lựa chọn bồi dưỡng. Lý Hữu Đức vẻ mặt thành thật hỏi, các ngươi tin sao? Tin tin tin. Bảy người gật đầu. Thật tin. Những người này, tốt đơn thuần nha. Lý Hữu Đức âm thầm cười xấu xa một tiếng, vậy các ngươi cần phải nhớ giữ bí mật, bởi vì Khương con lửa chọc luôn luôn ưa thích địa thấp, không muốn để cho người khác biết hắn thực lực chân thật. Nhất định nhất định. Phàm là cùng đại nhân vật có liên quan sự tình, khẳng định cũng không thể lắm miệng. Đây là thưởng thức. Chương 1448, làm lớn chuyện. Chương 1448, làm lớn chuyện. Lúc này, cục gạch liếc nhìn bảy người, mấy người các ngươi, cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Bảy người sững sờ. Đối. Chỉ cần làm thỏa đáng chuyện này, về sau các ngươi liền theo bản tổ lăn lộn. Cam đoan để các ngươi ăn ngon uống đã. Cục gạch gật đầu. Bảy người nhìn nhau. Nếu như đổi thành trước kia, nghe được loại lời này, khẳng định là khịt mũi coi thường. Nhưng bây giờ, trong lòng còn không hiểu có chút cao hứng. Liên phản phất, thật vất vả tìm tới một tòa núi dựa cường đại, có núi dựa này dựa vào, về sau liền có thể gối cao không lo. Cơ Thiên Dương cười lấy lòng, nói quá lời, ngài phân phó là được. Cục gạch cười hắc hắc, cử hành một trận thành thân điện lễ. Cái quỷ gì? Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên, cựu đầu quỷ sư sắc mặt đại biến. Bên cạnh Hoàng Phủ Tiêu Tiêu cùng Thẩm Khả Nhi, cũng làm tức không khỏi một cái giật mình. Mà nằm tại thức hải bên trong ngủ gà ngủ gật tiểu ma đầu, nghe được cục gạch lời này, cũng bám một chút ngồi xuống. Cái gì thành thân điện lễ? Ai thành thân điện lễ? Cục gạch ca, đừng làm rộn. Đồng thời, Cơ Thiên Dương bảy người cũng có chút choáng váng. Tiêu Nguyệt Tâm hỏi, xin hỏi một câu, ai muốn thành thân? Bản tổ. Cục gạch ngẩng đầu đỡ ngực. Thật hay giả? Tiêu Nguyệt Tâm kinh ngạc, ngươi cùng Lãnh Nguyệt lúc nào thời điểm quyết định muốn thành thân? Đây cũng là một chuyện tốt ta. Cục gạch sửng sốt một chút, ai nói bản tổ muốn cùng Lãnh Nguyệt thành thân? Tiêu Nguyệt Tâm có chút ngượng, không phải cùng Lãnh Nguyệt thành thân, vậy là ngươi với ai thành thân? Các nàng. Cục gạch chỉ vào Hoàng Phủ Tiêu Tiêu cùng Thẩm Khả Nhi. Hai người lập tức sắc mặt trắng bệch, nổi giận nói, cứng nhắc gạch, ngươi muốn hổ nháo tới khi nào? Liên Lam Phu cũng dám mắng. Cục gạch một thanh đè xuống hai người, trực tiếp một bàn tay đập vào hai người thí cổ thượng, bản tổ hôm nay liền đến thật tốt dạy dỗ ngươi nhóm, cái gì gọi là tam phòng tứ đức? Vương Bát Đản, ta liều mạng với ngươi. Hỗn Đản, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Hai người xấu hổ giận dữ không thôi. Cơ Thiên Dương bảy người hai mặt nhìn nhau. Hai vị này là ai? Đợi chút nữa. Đồng nhiên, bọn hắn nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Tiêu Tiêu, trên dưới không ngừng dò xét. Dò xét xong hoàng phủ Tiêu Tiêu, bọn hắn lại nhìn chằm chằm Thẩm Khả Nhi. Là các nàng, hoàng phủ Đại Hoang nữ nhi, hoàng phủ Tiêu Tiêu, còn có hoàng phủ Đại Hoang coi trọng nhất thiên tài thiếu nữ, Thẩm Khả Nhi. Bảy người hoàn toàn động. Ai có thể nói cho chúng ta biết, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mắt nhìn thấy việc này không cách nào thu tràng, Lý Hữu Đức vội vàng thấp giọng nói, "Vừa, nhanh đi muốn chết chó." Lúc này, cũng chỉ có Đại Hắc Cẩu khả năng chấn được cục gạch. Vừa gật đầu, như thiểm điện hướng Lôi Hải lao đi. Hai người cái này tiểu động tác, cục gạch đều nhìn ở trong mắt, căn bản không có để ở trong lòng, trừng mắt Thẩm Khả Nhi hai người, có phục hay không? Không phục. Hai người trăm miệng một lời. Khắc khắc tính tình rất cháy mạnh đi. Bản tổ thích nhất chính là chinh phục các ngươi dạng này liền mã. Cục gạch cười ha ha, quay đầu nhìn chằm chằm Ngũ Đại lao tổ cùng Cơ Thiên Dương vợ chồng, cho các ngươi hai ngày thời gian chuẩn bị, đủ sao? Ngươi xác định là chăm chú? Tiêu Nguyệt Tâm hỏi. Nói nhảm. Cục gạch trợn mắt chừng một cái. Tiêu Nguyệt Tâm cổ co rụt lại, đủ rồi đủ rồi. Rất tốt. Hai ngày sau buổi sáng, đúng hạn cử hành hôn lễ. Hai ngày này, hai nàng liền giao cho ngươi chiếu cố, nhất định phải cho bản tổ chiếu cố tốt. Cục gạch đem hoàng phủ Tiêu Tiêu cùng Thẩm Khả Nhi giao cho Tiêu Nguyệt Tâm, một mình quay người đi ra hộ điện thế giới. Cục gạch ca, ngươi muốn đi đâu? Lý Hữu Đức hô to. Không cần ngươi quan tâm, cũng đừng đi theo bản tổ. Cục gạch cũng không quay đầu lại biến mất tại phía trước sông băng. Thức hải bên trong, tiểu ma đầu mắng to, cẩu vật, ngươi đến cùng muốn thế nào? Giúp ngươi nha. Ta tạ ơn ngài, cầu ngài đừng giúp được không? Ngươi nhường bản tổ đừng giúp, bản tổ càng muốn giúp, ai bảo bản tổ là người tốt đâu? Tiểu ma đầu tức giận đến phát cuồng. Hắn có loại dự cảm, lần này khẳng định sẽ bị cục gạch hố vừa vặn không xong ra. Quảng trang thượng, Tiêu Nguyệt Tâm mắt nhìn vẻ mặt bị khuất, Lê Hoa Đái Vũ Thẩm Khả Nhi cùng hoàng phủ Tiêu Tiêu, bất lực nhìn xem Lý Hữu Đức cùng cựu đầu quỷ sư, cái này làm sao xử lý? Bàn ra nào biết được a? Lý Hữu Đức lau trán. Chơi lớn rồi. Thật chơi lớn rồi a. Cựu đầu quỷ sư cũng nhún vai, biểu thị vô kế khả thi. Vị này cục gạch ca, ai dám đắc tội a? Siêu. Vừa thở hồng hộc chạy tới. Lý Hữu Đức thấp giọng hỏi thăm, cậu ca nói thế nào? Vừa đắng chát cười một tiếng, nhỏ giọng trả lời, cậu ca nói, đây là chuyện tốt, còn nói, đến lúc đó sẽ đúng giờ đi uống rượu mừng. Lý Hữu Đức khỏe miệng co quắp động, kia đại tỷ đại đâu? Chó chết hắn ngắm chính là điển hình chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Vừa bất đắc dĩ, đại tỷ đại nói, việc này không có quan hệ gì với nàng, yêu cưới mấy cái liền cưới mấy cái. Lý Hữu Đức bất lực thở dài, quay đầu nhìn về phía hoàng phủ Tiêu Tiêu hai người, hai vị chị dâu, các ngươi liền cam chịu số phận đi. Đừng gọi bậy, không phải tẩu tử ngươi. Hai người nghiến răng nghiến lợi. Hai ngày sau chính là. Lý Hữu Đức quay đầu nhìn về phía Tiêu Nguyệt Tâm, Tiêu tỷ tỷ, hai ngày này liền mất bà ngươi. Tiêu Nguyệt Tâm dở khóc dở cười, gật đầu, được thôi. Ngươi nói cái gì? Tô Ma Vương muốn thành thân. Đối tượng là ai? Lãnh Nguyệt sao? Cùng ngày, tin tức này ngay tại Long Điện điên truyền ra đến. Mỗi một cái đều là nắm lấy cái này bắt quái không buông tay. Không biết rõ, còn không có lộ ra tân nương tử là ai, nhưng hẳn là Lãnh Nguyệt, dù sao ai cũng biết, Lãnh Nguyệt là vị hôn thê của hắn. Bất quá ta nghe nói, ma đầu kia giống như vô năng. Đã vô năng, cái kia còn làm lớn như thế chiến trận làm gì? Xuyệt. Ngươi điên rồi a, lời này có thể nói lung tung. Không sợ bị Tô Ma Vương nghe được, ban đêm liền đến giết chết ngươi. Kia nói tiểu ma đầu vô năng đệ tử, cũng lập tức dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ma đầu kia bình thường không ít ức hiếp người, chờ hai ngày sau thành thân đại điện, chúng ta thật tốt trêu đùa hắn. Đúng đúng đúng. Thành thân vui mừng như vậy sự tình, hắn cũng không thể cùng chúng ta ở trước mặt trở mặt a. Thoáng chớp mắt, hai ngày trôi qua. Sáng sớm, Long Điện Bách Phong răng đèn kết hoa, đỏ chót đèn lồng treo thật cao, một phái vui mừng cảnh tượng. Trung tâm quảng trường, sáng sớm chính là người đông nghìn nghịt. Ta đi, nhiều như vậy chấp pháp giả. Nhìn xem quảng trường bốn phía kia từng cái thẳng tắp đứng thẳng Long Điện chấp pháp giả, Long Điện đệ tử đều là nhịn không được cảm khái. Không hổ là Tô Ma Vương. Thanh thân, trường trên trăm chấp pháp giả, đến đây duy trì trật tự. Mau nhìn, lao cổ đồng tới. Siêu. Lần lượt từng thân ảnh lục tục đạp không mà đến. Trong đó chính là Trình Sơn. Các chủ cũng tới. Còn tới chấp sự điện chủ. Tiến Giang Bắc mang theo một cái hồ lô rượu, tiến vào quảng trường. Chấp sự điện chủ Lam Như Lâm, tao nhã nho nhã đi theo một bên. Phía sau hai người còn có một nam một nữ. Gió trời cao. Tô Như Yên. Gió trời cao cười nói, Tô sư muội, ngươi bị đệ này rốt cục cùng Lãnh Nguyệt tu thành chính quả, xem như tỷ tỷ ngươi, có hay không chuẩn bị tân hôn hạ lễ? Đương nhiên là có. Tô Như Yên gật đầu cười một tiếng. Năm vị lao tổ cũng tới. Cơ lão tổ năm người đi tới. Đại gia nhao nhao nhường đường, vẻ mặt vô cùng cung kính. Lao phu không đến muộn a. Một đạo khàn khàn tiếng cười vang lên. Vạn Thiên Sơn đi tới, vừa ngồi xuống Ngũ Đại lão tổ, lập tức đứng dậy đón lấy. Đây chính là Vạn Thiên Sơn tại Thanh Long Thần Điện địa vị. Liền bạn lão cũng tới. Cái này Tô Ma Vương mặt mũi thật to lớn a. Đúng vậy à, vị này bạn lão, thật là liền các vị lão tổ cùng lão cổ đồng đều muốn kính nhường ba phần tồn tại. Bình thường chỉ có tổng điện chủ đại nhân khả năng mời được đến hắn. Ta nghe nói, nhiều năm trước, đời trước điện chủ Ngụy Chính Tông cùng phó điện chủ Trang Mỹ Nhi, xách theo hậu lễ đi tìm hắn, cuối cùng bị hắn tổng thần binh cắt cho đánh đi ra. Mà bị đánh ra bọn hắn, còn phải cười làm lành, không dám có lời oán giận. Trong lòng mọi người đại chấn. Vạn Tiên Sơn tự mình giáng lâm, đây tuyệt đối là thiên đại vinh quang. Chương 1449, rộng lượng Lãnh Nguyệt, 1, chương 1449, rộng lượng Lãnh Nguyệt, 1, một bên khác. Lý Hữu Đức ngăn ở Lãnh Nguyệt trước người, trên trán mồ hôi đứa ra, đại tỷ đại, ngươi thật muốn đi? Nói chuyện đồng thời, còn không ngừng đối bên cạnh Vương Tiểu Thiên cùng cựu đầu quỷ sư, nháy mắt. Vương Tiểu Thiên tâm thần lĩnh hội, đại tỷ đại, ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng đi cho thỏa đáng, nếu không dạng này, chúng ta ra ngoài cùng ngươi giải sầu một chút. Đúng đúng đúng. Bản vương biết có một cái đặc biệt tốt chơi địa phương, cam đoan có thể để ngươi quên phiền não. Cựu đầu quỷ sư liên tục gật đầu. Mặt ủ mày cho Tiểu Thanh Long, nghe xong có chơi vui địa phương, lập tức tinh thần phấn chấn, địa phương nào chơi vui như vậy? Cựu đầu quỷ sư sắc mặt tối sầm, Lan. Tiểu Thanh Long nhóm miệng, ước hiếp đứa nhỏ có phải hay không? Bản vương liền ước hiếp ngươi sao thế? Cựu đầu quỷ sư một móng vuốt đánh bay Tiểu Thanh Long, hoàn toàn không cho thần thú mặt mũi, lại tỉ đại, việc này à, thật không thể trách lão đại, vậy cũng là cục gạch náo ra tới yêu thiêu thân. Đúng vậy a. Ban đầu ở Vô Tận Hải, đối mặt kia tê cay thỏ đầu uy hiếp, phàm ca chỉ có bằng lòng cục gạch yêu cầu. Chúng ta nguyên lai tưởng rằng, cục gạch ca giống như trước kia, tùy tiện làm ồn ào liền xong việc, thật không nghĩ đến lần này nguyên náo lớn như thế. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên cũng liền bận bịu giải thích. Ta không có sinh khí a, ta là đi uống rượu mừng. Lãnh Nguyệt mở miệng. Thật không có sinh khí. Hai người một sư thận trọng hỏi thăm. Thật không có. Lãnh Nguyệt lắc đầu, đẩy ra ngăn khuất trước người Lý Hữu Đức hai người, liền hướng trung tâm quảng trường đi đến. Khó làm. Lão đại về sau khẳng định không có một ngày tốt lành qua. Mấu chốt, việc này lão đại cũng oan a, so đậu Nga đều oan. Hai người một sư than thở. Đây không phải rất tốt sao? Nam nhân liền phải dạng này, hậu cung 3000, thê thiếp thành đàn. Đi, uống rượu mừng đi. Đại Hắc Cẩu cười ha ha một tiếng. Quảng trường. Lãnh Nguyệt tới. Đợi chút nữa. Lãnh Nguyệt. Đại gia nhìn qua đi tới Lãnh Nguyệt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Lãnh Nguyệt không phải tân lương tử sao? Vì cái gì hiện tại vẫn là một bộ bình thường cách ăn mặc? Sẽ không phải. Tân lương tử không phải Lãnh Nguyệt a? Không phải Lãnh Nguyệt, kia tân lương tử là ai? Rất nhanh. Lãnh Nguyệt bọn người liền đi vào quảng trường, đối các đại lao tổ cùng lão cổ động không mình hành lễ. Không cần đa lễ, không cần đa lễ. Ngũ đại lao tổ đội vàng khoát tay. Vẻ mặt có chút xấu hổ. Bọn hắn đều là biết tình huống thật người, nói thật trong lòng đối Lãnh Nguyệt nhiều ít vẫn là có chút áy náy, không thể ngăn đón ma đầu kia hồi náo. Lãnh Nguyệt quay đầu quét về phía bốn phía đệ tử, cười nói, Tô Phàm có thể cùng người khác vui kết liền cảnh, ta cũng là đánh trong đáy lòng cao hứng cho hắn. Hơn nữa ta cũng duy trì hắn tìm thêm mấy cái. Dù sao Tô Phàm tính cách mọi người đều biết, không có một ngày yên tĩnh, có thể có mấy cái tiểu tỷ muội cùng đi ướt thúc hắn, chiếu cố hắn, ta cũng không cần mệt mỏi như vậy. Cho nên, đại gia cũng không cần cảm thấy hắn có cái gì có lỗi với ta địa phương. Đám người hai mặt nhìn nhau. Lãnh Nguyệt đại độ như vậy, thế mà còn duy trì Tô Ma Vương đi bên ngoài tìm thêm. Niệm đó, có thế như thế, còn cầu mong gì? Tô Ma Vương a Tô Ma Vương, ngươi quả thực là thân ở trong phúc không biết phúc a. Đại gia trong lòng đều là giận dữ vô cùng. Là Lãnh Nguyệt bên vực kẻ yếu. Vừa, tình huống gì? Đại tỷ đại phản ứng này, có chút ra ngoài ý định a. Lý Hữu Đức hồng nghi. Xác thực. Vương Tiểu Tiên gật đầu. Con tưởng rằng đại tỷ đại hôm nay phải đại náo một trận, thật không nghĩ đến càng như thế tỉnh táo. Tỉnh táo tới để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Tới. Đại gia ngẩng đầu nhìn về phía trước hư không, liền thấy một cái tiên hạc bay lượn mà đến. Tiên hạc trên lưng, Tiêu Nguyệt Tâm đón gió mà đứng. Sau lưng, còn có hai vị đỏ chót khăn cô dâu tân nương tử, không nhìn thấy mặt của các nàng chỉ có thể nhìn thấy các nàng mặc đỏ chót tân nương phục, trên đó thêu lên từng cái sinh động như thật phượng hoàng đồ văn. Xem như Tô Phàm tân nương tử, liền điểm này mặt bài sao đủ. Lãnh Nguyệt cười cười, Tiểu Thanh Long, Tiểu Băng Phượng, hai nàng sau này cũng là mẹ của các ngươi, còn không mau đi nghênh đón. Được rồi. Tiểu Thanh Long cùng Tiểu Băng Phượng gật đầu. Trong nháy mắt liền khôi phục bản thể. Long Phượng cùng văng lên, thần quang về xuống. Một nháy mắt, cái này mặt bài liền không giống như vậy. Vậy chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt chứ? Tứ đại thú vương cười ha ha. Xấu cóc biến thân thành kim tiệm. Hỏa giao long biến thân thành hỏa long. Kỳ lân thiên hổ biến thân thành băng kỳ lân. Địa ngục chó cũng thay đổi thành cựu đầu ma quyển. Cựu đầu quỷ sư vội vàng ngăn đón cựu đầu ma quyển. Huynh đệ, ngươi cũng đừng đi tham gia náo nhiệt. Vì cái gì? Cựu đầu ma quyển hồ nghi. Còn hỏi vì cái gì? Chương 1449, rộng lượng Lãnh Nguyệt 2. Chương 1449, rộng lượng Lãnh Nguyệt 2. Trước kia bốn người các ngươi bên trong, cóc là xấu nhất, nhưng bây giờ tiến hóa sau, ngươi chính là cái kia hạt chót. Cựu đầu quỷ sư xem thường. Cựu đầu ma quyển trên trán bò lên một loạt hát tuyến, vương bắt đảng, ngươi có thể hay không nói tiếng người? Còn không phục? Nhanh đi chiếu chiếu tấm gương, xem thật kỹ một chút ngươi bộ kia tổ dùng, sẽ dọa khóc đứa nhỏ. Cựu đầu quỷ sư lắc đầu. Cựu đầu ma quyển liền không phục lắm, bản vương lại xấu, cũng so ngươi xoái. Bàn luận cái gì tướng mạo? Cựu đầu quỷ sư móc lấy lỗ mũi, muốn so, chúng ta liền so tâm linh mỹ. Cựu đầu ma quyển khỏe miệng có quắc động. Tên vương bắt đản này, từ khi theo lão đại, là càng ngày càng không muốn mặt. Cựu đầu quỷ sư nhẹ nhàng vỗ đem cựu đầu ma quyển, nói rằng, đệ đệ, ngươi phải có tự mình hiểu lấy, giống chúng ta những này cựu đầu tộc hung thú, liền không thích hợp tại vui mừng như vậy cảnh tượng đang chẳng. Cựu đầu tộc, có ý tứ gì? Cái này cũng đều không hiểu. Cựu đầu quỷ sư khinh bỉ nhìn nó, chín cái đầu hung thú, gọi chung gọi cựu đầu tộc. Cựu đầu ma quyển khóc không ra nước mắt. Không chung. Tiểu Thanh Long cùng Tiểu Băng Phượng tự mình đi nối liền hai vị tân nương tử, tại Tam Đại Thú Vương hộ vệ dưới, uy phong lấm lâm bay tới. Thần Long, Thần Phượng đang ngồi giá. Hỏa Long, Kỳ Lân, Kim Thiểm, Tả Hữu hộ vệ. Cái này mặt bài, quả nhiên là vô tiền khoáng hậu. Đại gia rung động không thôi. Như thế kinh thế hình tượng, chỉ sợ sinh thời cũng chỉ có thể nhìn thấy lần này. Tiêu Nguyệt Tâm là chủ hôn nhân, cũng ăn mặc rất vui mừng, rơi vào quảng trường, quét mắt bốn phía, tân làng quan đâu? Đại gia lắc đầu. Tiêu Nguyệt Tâm nhìn về phía Lý Hữu Đức, Tô Phàm người đâu? Không biết rõ a. Hai ngày này một mực không thấy được hắn. Lý Hữu Đức lắc đầu. Tiêu Nguyệt Tâm vẻ mặt im lặng, tân làng quan không tại, buổi lễ này thế nào tiến hành tiếp? Bản tổ đến cũng. Nương theo lấy một đạo kiệt tiếng cười, cục gạch khống chế tiểu ma đầu thân thể, hai tay đặt sau lưng, từng bước một đạp không mà đến. Kim Duyệt, Yến Giang Nam cũng tới. Đại gia sững sờ. Không sai. Kim Duyệt cùng Yến Giang Nam cũng ở một bên. Còn có người thứ ba. Người này chính là Hoàng phủ Đại Hoang. Ngũ đại lão tổ hai mặt nhìn nhau. Thế nào liền Hoàng phủ Đại Hoang cũng tới? Hoàng phủ Tiêu Tiêu là Hoàng phủ Đại Hoang nữ nhi. Bây giờ Hoàng phủ Tiêu Tiêu cùng Tô Phàm thành thân, hắn cái này làm phụ thân, khẳng định không thể vắng mặt. Cơ Thiên Dương lắc đầu cười khổ. Việc này, thật làm lớn chuyện a, nhìn ma đầu kia đợi chút nữa kết thúc như thế nào. Hoàng phủ Đại Hoang, chẳng lẽ là Chu Tức Thần Điện tổng điện chủ, Hoàng phủ Đại Hoang? Nói cách khác, trong đó một cái tân nữ tử chính là Hoàng phủ Đại Hoang nữ nhi, Hoàng phủ Tiêu Tiêu. Ta đi, cái này Tô Ma Vương đi cái gì bận khí cất chó, thế mà nhường Hoàng phủ Tiêu Tiêu coi trọng. Mấu chốt nhất, hai người bọn họ một khi thành thân, kia Chu Tức Thần Điện liền theo chúng ta Thanh Long Thần Điện thông ra, sau này sẽ là người một nhà. Trong lúc nhất thời, quảng trường bốn phía Long Điện đệ tử, châu đầu ghé hai, nghị luận ầm ĩ cục gạch một bước rơi vào quảng trường, cười ha ha, thật không tiện, nhường các vị đợi lâu. Bá phụ, Duy tỷ, đại ca, còn mời thượng tọa. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên hai cái này tinh linh quỷ, cũng là vội vàng chào hỏi lên. Ta Hoàng phủ Đại Hoang lồng ngực chập trùng, mặt giận dữ. Lý Hữu Đức cười lấy lòng, bá phụ, hôm nay là Phạm ca cùng hai vị chị dâu ngày đại hỷ, còn mời ngài chú ý một chút trường hợp cùng phong độ. Hoàng phủ Đại Hoang hai tay một nắm, giáp băng rung động. Cục gạch lông mày nhướng lên, nhạc phụ đại nhân, cần bản tổ tự mình đến xin ngươi sao? Hoàng phủ Đại Hoang âm trầm nhìn chằm chằm cục gạch, theo trong lỗ mũi hừ khẩu khí, tay áo phất một cái, đi đến trung tâm nhất châu ngồi xuống. Đây chính là Tô Ma Vương cảm giác các bách. Liên Hoàng phủ Đại Hoang cũng không dám làm cản. Lợi hại. Nhưng hắn vì cái gì mang theo mặt nạ? Còn có, nhìn Hoàng phủ Đại Hoang kia thái độ, việc hôn sự này tựa hồ là bị Tô Ma Vương cưỡng bách. Chớ hoài nghi được không? Đem dường như hai chữ này bỏ đi, khẳng định chính là bị cưỡng bách. Quả nhiên, thực lực mới là vương đạo. Chỉ cần thực lực đủ cường đại, liền Chu Tức Thần Điện tổng điện chủ nữ nhi cũng dám trắng trợn cướp đoạt. Tiểu Nguyệt, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Kim Duyệt bắt lấy Lãnh Nguyệt tay, ta hiện tại cái này trong đầu đều làm động. Ta cũng là. Yến Giang Nam cười khổ. Vừa trở lại Đông Châu, ma đầu kia lại đột nhiên làm một màn như thế, thậm chí còn tự mình tiến đến Thanh Long Thần Điện, đem hắn cùng Kim Duyệt mời đến. Về phần Hoàng phủ Đại Hoang, thuần túy là trùng hợp. Tại bọn hắn chuẩn bị rời đi Thanh Long Thần Điện, đến đây Long Điện thời điểm, Hoàng phủ Đại Hoang vừa vặn chạy đến Hưng Sư vấn tội. Sau đó liền bị ma đầu kia cho cùng nhau mời tới. Tình huống này còn chưa đủ rõ ràng sao? Ta lập tức liền phải nhiều hai cái muội muội. Lãnh Nguyệt cười nhạt một tiếng. Kim Duyệt kinh ngạc. Nha đầu này còn cười được. Chương 1450, trong rượu này có độc. Chương 1450, trong rượu này có độc, thật muốn tiếp tục nữa. Tiêu Nguyệt Tâm đi đến cục gạch bên cạnh, thấp giọng nói, hiện tại phanh lại còn kịp, không thể tiếp tục. Thức hải bên trong, tiểu ma đầu giống to. Đáng tiếc, Tiêu Nguyệt Tâm nghe không được. Cục gạch cũng mắt điếc tai ngơ, mời nhiều như vậy khách quý đến đây xem lễ, đương nhiên muốn tiếp tục. Tốt a. Tiêu Nguyệt Tâm đi đến trong sân rộng, nhìn quanh bát phương, kế tiếp làm một hợp cách người chủ trì cùng chứng hôn người, khẳng định sẽ có một đoạn rất dài mở ra chợ bạch. Nhưng không chờ nàng bắt đầu nói, cục gạch liền trực tiếp đưa tay cắt ngang, đừng làm những này rườm rà lễ nghi phiền phức, trực tiếp bắt đầu bái thiên địa nhập độc phòng. Như thế khi gấp, Tiêu Nguyệt Tâm sững sờ. Xem ra tiểu tử này vô năng, chỉ là một cái lời đồn. Được thôi, mời tân nương tử. Tiểu Thanh Long cùng Tiểu Bang Phượng lập tức mang theo Hoàng phủ Tiêu Tiêu, Thẩm Khả Nhi bay xuống. Cục gạch nhe răng quét miệng tiến lên, một tay lôi kéo một người, cười thầm, "Tiểu Phàm Phàm, một chút liền giúp ngươi cưới được hai cái xinh đẹp tiểu tức phụ, về sau ngươi dự định thế nào cảm tạ bản tổ?" "Ta cảm tạ ngươi nhị đại gia." Tiểu Ma đầu mắng to, không thấy được đại sư tỷ hành vi hôm nay khác thường như vậy, không thể nghi ngờ, sau này khẳng định không có một ngày tốt lành qua. Đồ chết tiệt, tiểu gia bị ngươi lừa thảm rồi a. Nhất bái thiên địa. Thấy Hoàng phủ Tiêu Tiêu cùng Thẩm Khả Nhi không nhúc nhích, cục gạch đưa tay đè xuống hai người đầu, mặt hướng phía trước thiên địa, cưỡng ép hoàn thành cái này thứ nhất bái. Nhị bái cao đường. Cục gạch lại lôi kéo hai người quay người mặt hướng Hoàng phủ Đại Hoang, cưỡng ép hoàn thành thứ hai bái. Phu thê giao bái. Thứ ba bái cũng là cưỡng ép hoàn thành. Kết thúc buổi lễ, đại gia hai mặt nhìn nhau. Như thế qua loa sao? Như thế nào điện lễ? Khẳng định là một cái khâu tiếp một cái khâu, dạng này mới có nghi thức cảm giác. Huống chi, Hoàng phủ Tiêu Tiêu vẫn là Hoàng phủ Đại Hoang nữ nhi, điện lễ càng rảnh rỗi trước tuyệt hậu. Hơn nữa hiện tại, Hoàng phủ Đại Hoang cũng ở tại chỗ. Trọng yếu như vậy trường hợp, không được nhường vị nhạc phụ này đại nhân nói vài lời. Cục gạch bưng lên một cái ly uống rượu, quét về phía các đại lao tổ cùng lao cổ đồng, cảm tạ các vị trong trăm công ngàn việc, đến đây tham gia bản tổ thành thân điện lễ, hôm nay chúng ta không say không về. Ngôi quảng tràng thượng người, nhao nhao bưng lên chén rượu bên cạnh, đưa lên chúc phúc. Duy chỉ có Hoàng phủ Đại Hoang không có. Kim Duyệt hai tay bưng một cái chén rượu, đưa đến Hoàng phủ Đại Hoang trước mặt, "Hoàng phủ huynh, chúc mừng, mừng đến một vị như ý giai tế." Hoàng phủ Đại Hoang mặt không biểu tình. Cục gạch cười mỉm đi qua. Theo Kim Duyệt cầm trong tay đi chén rượu, đưa tới Hoàng phủ Đại Hoang trước mặt, "Nhạc phụ đại nhân, đây chính là con gái của ngươi rượu mừng." Hoàng phủ Đại Hoang trợn mắt nhìn nhau, không cho bản tổ mặt mũi. bản tổ người này tính tình cũng không quá tốt, hôm nay ngươi nếu là gây bản tổ không cao hứng, về sau bản tổ hàng ngày bạo lực gia đình con gái của ngươi. Cục Gạch nghe răng. Hoàng phủ đại hoang bám một chút đứng dậy, trong mắt phun lửa giận nồng đậm. Cục Gạch có chỗ dựa, không lo ngại gì. Cuối cùng, vẫn là hoàng phủ đại hoang thỏa hiệp, cứ không tình nguyện tiếp nhận chén rượu. Kim Duyệt đứng dậy hòa giải, cười nói, vậy bây giờ, liền để chúng ta cùng uống chén này, chúc mừng tân lang cùng hai vị tân nương tử. Làm. Đại gia toàn bộ đứng dậy, cách không cụng ly một cái, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Đại Hắc Cẩu trực tiếp ôm một cái vỏ rượu, ngửa đầu thôn tính nốc ngực, nhưng vẻ mặt đống nhiên sững sờ, cúi đầu mắt nhìn vỏ rượu bên trong rượu, đáy mắt lấp lóe một vẻ không dễ dàng phát giác tinh quang, cười ha ha nói, cái này rượu mừng không tệ. Tô Ma Vương, để chúng ta nhìn xem hai vị tân nương tử thôi. Đúng thế, một cái là hoàng phủ Tiêu Tiêu, một cái khác tân nương tử là ai? Bên ngoài sân Long Điện đệ tử ồn ào. Cục Gạch nhíu mày, có hay không cấp bậc lễ nghĩa, tân nương tử có thể cho các ngươi nhìn. Không phải ngươi nói đi, không cần chú trọng những cái kia lễ nghi phiền phức. Chúng ta là thật muốn nhìn một cái, đến cùng là vị nào thiên tiên, có thể bị đại danh đỉnh đỉnh Tô Ma Vương nhìn chúng. Đại gia nhìn chằm chằm Thẩm Khả Nhi, trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ. Cục Gạch trầm ngâm sẽ, nhếch răng cười nói, lời nói đều nói đến đây phân thượng, vậy được à, hôm nay liền để các ngươi nhìn một cái ta hai cái này nàng dâu tuyệt mỹ chi tư. Theo tiếng nói rơi xuống đất, Cục Gạch một phát bắt được hoàng phủ Tiêu Tiêu cùng Thẩm Khả Nhi trên đầu đỏ khăn cô dâu, nhẹ nhàng giật xuống đến. Lúc này, hai tấm khuynh thế dung nhan phơi bày ra. Hoàng phủ Tiêu Tiêu cùng Thẩm Khả Nhi bản thân liền là thiên tư cốt sắc, bây giờ trên mặt hơi thi phấn trang điểm, càng lộ vẻ xinh đẹp động nhân. Sắc thực thật đẹp, liền cùng tiên tiên như thế. Đại gia kinh thán không thôi. Nhưng cùng lúc, trong đám người có một thanh niên, khi nhìn đến Thẩm Khả Nhi thời điểm, hai tay lập tức không khỏi một nắm. Người này chính là Thẩm Thiên Vân. Nhìn qua Thẩm Khả Nhi, thân sắc hắn ở giữa có khó nén kích động, vui sướng. Cục Gạch bắt lấy hoàng phủ Tiêu Tiêu hai người kia lạnh buốt tay, dương dương đắc ý nhìn xem đám người, ta hai cái này nàng dâu thế nào? Các ngươi hiện tại có phải hay không rất hâm mộ, rất ghen ghét? Có phải hay không hận không thể làm thì ta, chính các ngươi bên trên. Nhìn xem Cục Gạch kia dám chúi bộ dáng, tất cả mọi người là hận đến nghiến răng. Nhưng có sao nói vậy? Thật có điểm ghen ghét. Bởi vì bất luận là Lãnh Nguyệt, vẫn là hoàng phủ Tiêu Tiêu hai người, bàn luận tư sắc đều là khuynh quốc khuynh thành. Thực sự nghĩ mãi mà không rõ, hôn đản này rốt cuộc có gì mị lực? Tiêu Nguyệt Tâm vội ho một tiếng, nhắc nhở, ma đầu, tân nương tử không thích hợp xuất đầu lộ diện, trước tiên đem các nàng đưa đi động phòng. Đừng như thế lao cổ bản đi, hiện tại cũng thời đại nào, còn có cái gì không thể xuất đầu lộ diện. Cục Gạch khinh bị nhìn nàng, lôi kéo hoàng phủ Tiêu Tiêu cùng Thẩm Khả Nhi, hai vị phu nhân, theo vi phu đi cho đại gia mời rượu. Ghê tởm số nam nhân. Hai người kia ánh mắt hung tợn, dường như hận không thể đem Cục Gạch rút gần lộ ra. Cục Gạch dẫn hai người đi đến Lãnh Nguyệt trước mặt, mau gọi đại tỷ, từ nay về sau, hai người đều muốn nghe theo sắp xếp của nàng. Đại tỷ. Hoàng phủ Tiêu Tiêu cùng Thẩm Khả Nhi vẻ mặt cứng đờ. Nói đùa cái gì? Bàn luận tuổi tác, các nàng có thể so sánh Lãnh Nguyệt lớn thêm không ít. Bàn luận thực lực. Ách, cái này Lãnh Nguyệt, thế mà cũng đã đột phá tới quy nhất cảnh. Thật không hổ là Đông Châu nổi danh tiên tri tiểu nữ. Lãnh Nguyệt đứng dậy cười nói, ai làm tỷ tỷ, ai làm muội muội, kỳ thật đều không quan trọng, trọng yếu là về sau chúng ta chính là người một nhà. Hai người choáng váng. Lãnh Nguyệt thật đúng là không ngại. Không có phát xuất a. Cái này Tô Ma Vương, đời trước là tích cái gì đức, lại gặp được tốt như vậy một nữ nhân. Lãnh Nguyệt em gái, chúng ta biết đây là Cục Gạch gây nên, cùng Tô Ma Vương không quan hệ, nhưng ngươi đây cũng quá rộng lượng đi. Ngươi liền thật như vậy trơ mắt nhìn Cục Gạch, thao túng Tô Ma Vương thân thể làm sằng làm bậy. Muội muội, van cầu ngươi, đi cùng kia Cục Gạch nói một chút, nhường hắn buông tha chúng ta được không? Hai người đi đến Lãnh Nguyệt bên cạnh, thấp giọng cầu khẩn. Lãnh Nguyệt cười một tiếng, có thể các ngươi đã bái đường thành thân, hơn nữa ta cũng không phản đối. Hai người vẻ mặt bất đắc dĩ. Các ngươi ở đằng kia châu đầu ghé thai, có phải hay không đang nói là phu cái gì nói xấu? Nói cho các ngươi biết, ta Tô gia gia phong thuật thiết, xem như Tô gia nàng dâu, nhất định phải có tri thức hiểu lễ nghĩa, biết cơ bản, kiên quyết cấm chỉ ngầm loạn tức cái lưới. Nếu không, gia pháp xử trí. Cục Gạch thần tình nghiêm túc gian dạy. Hoàng phủ Tiêu Tiêu cùng Thẩm Khả Nhi nghiến răng nghiến lợi. Ngươi đến cùng muốn hay không mặt? Tô Ma Vương là Tô Ma Vương, ngươi là ngươi, các ngươi dính dáng. Còn Tô gia? Cái gì Tô gia? Làm sao chúng ta chưa nghe nói qua? Hai vị nàng dâu, đi thôi, cho duyệt tỷ mời rượu, bầu không khí dần dần sinh động. Đại gia gặp nhau cùng một chỗ, thoải mái uống, bày biện ra một phái vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Nhưng đột nhiên, Hoàng phủ Tiêu Tiêu cùng Thẩm Khả Nhi thân thể nhoáng một cái, vị đầu chỉ cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa. Thế nào? Cục Gạch hồ nghi nhìn xem hai người. Lời con chưa dứt, răng rác một tiếng, trong tay hai người chén rượu rớt xuống đất, quằn thành phấn vụn. Theo sát, hai người liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhìn qua chiếu xuống trên đất rượu, trong rượu này có độc chương 1451, Lam Như Rừng. Chương 1451, Lam Như Rừng. Đám người cả kinh thất sắc, nhao nhao không khỏi cúi đầu nhìn xem chén rượu trong tay. Có độc? Làm sao có thể có độc? Cơ Thiên Dương cái thứ nhất lấy lại tinh thần, thả tay xuống bên trong chén rượu, chạy đến hoàng phủ Tiêu Tiêu trước người hai người, ngoại trừ có hư nhược dấu hiệu, cũng không phát hiện chúng độc vết tích. Trong rượu này xen lẫn ách linh đan. Hoàng phủ Tiêu Tiêu trầm giọng nói, cái gì? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đột nhiên biến sắc. Ách linh đan người nào không biết, một khi lầm phục loại đan dược này, trong vòng nửa canh giờ tu vi hoàn toàn biến mất. Mặc kệ là tứ lại quận, vẫn là châu phủ, ách linh đan đều thuộc về cấm đan. Thật sự có ách linh đan. Lúc này, Tô Như Yên gió nhẹ trời cao cũng lần lượt đổ vào trên ghế ngồi, tu vi toàn bộ tiêu tán, thể xác tinh thần lộ ra bất lực. Không có khả năng. Cơ Thiên Dương lắc đầu. Cục gạch toàn thân tuôn ra một cỗ kinh người sát khí, quay đầu nhìn về phía Tiêu Nguyệt Tâm, rượu này là ai an bài? Tiêu Nguyệt Tâm vẻ mặt nhoáng một cái, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Cơ Thiên Dương. Cơ Thiên Dương một cái giật mình, ngẩng đầu nhìn cục gạch, ngươi sẽ không hoài nghi là ta làm a? Cục gạch trong mắt hung quang lấp lóe, rượu là ngươi an bài, không phải ngươi còn có ai? Thiên đại oan uổng. Những này linh hữu, đúng là ta an bài, nhưng ta thể, ta thật không có hạ độc mưu hại các ngươi. Huống hồ ngươi cũng nhìn thấy a, ta cũng uống không ít rượu. Hơn nữa mẫu thân của ta cũng tại. Coi như ta sẽ mưu hại các ngươi, chẳng lẽ lại ta sẽ còn mưu hại mình thân sinh mẫu thân? Cơ Thiên Dương đội vàng giải thích. Vừa dứt lời, Tiêu Nguyệt Tâm cũng sủi lơ xuống dưới, tu vi mất hết. Phu nhân. Cơ Thiên Dương sắc mặt đại biến, đội vàng xông đi lên, ôm Tiêu Nguyệt Tâm. Ta không sao. Tiêu Nguyệt Tâm lắc đầu. Ách Linh Đan mặc dù đáng sợ, nhưng dược hiệu chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, cũng sẽ không thương tới tính mệnh. 3. Lãnh Nguyệt, Khương Trần, Cơ Tiểu Nguyệt, Tiểu Thanh Long, Tiểu Băng Phượng, tứ đại thú vương nhìn nhau, cùng nhau nhau buông tay ra bên trong chén rượu. Chén rượu rớt xuống đất, toàn bộ ngã nát. Lý Hưu Đức cùng Vương Tiểu Thiên nhìn nhau, tình huống gì? Đại tỷ đại bọn hắn thế nào cũng dạng này. Phải biết, đại gia thật là cũng sớm đã luyện thành ra vạn độc bất xâm chi thân, Ách Linh Đan cũng không dùng được. Vậy chúng ta cũng cải. Vương Tiểu Thiên thấp giọng hỏi thăm. Lý Hưu Đức con ngươi đảo một vòng, gật đầu, tốt. Hai người ném vào chén rượu trong tay, cùng nhau nhau ngã xuống đất. Cơ Thiên Dương, ngươi cũng quá hung ác đi. Nhớ ngày đó nếu không phải chúng ta mở một mặt lưới, ngươi cùng Tiêu Nguyệt Tâm cũng sớm đã là một cỗ thi thể, nhưng bây giờ ngươi thế mà dùng Ách Linh Đan đến hại chúng ta. Ngươi thế nào cứ như vậy không tim không phổi? Lý Hưu Đức tức giận giống to. Ta thật không có. Các ngươi phải tin tưởng ta. Cơ Thiên Dương lòng nóng như lửa đốt. Dứt lời. Kim Duyệt, Tiến Giang Nam, Vạn Thiên Sơn, Hoàng Phủ Đại Hoàng, các đại lao tổ, các vị lao cổ đồng, bao quát Cơ Thiên Dương bản nhân ở bên trong, cũng lần lượt sủi lơ xuống dưới. Không phải đùa giỡn. Cựu đầu quỷ sư choáng váng. Sau một khắc, nó cũng cảm giác được một cỗ manh liệt cảm giác suy yếu của tới. Tu vi cấp tốc tiêu tán. Lý Hưu Đức cùng Vương Tiểu Thiên là trang, nhưng nó không phải. Bởi vì nó không có vạn độc bất xâm bản lĩnh. Cơ Thiên Dương, bản tổ giết ngươi tức sủi bọt mép của gạch, một bước xông đi lên, một phát bắt được Cơ Thiên Dương cổ, còn không chờ hắn ra tay, thân thể đột nhiên nhoáng một cái, cũng nửa quỷ trên mặt đất. Tóm lại giờ phút này, chỉ cần là lúc trước uống qua rượu mừng người, đều đã mất đi tu vi. Quảng trang thượng, loạn thành một đống. Các lớn chấp pháp giả cũng bị biến cố bất thình lình, giết một cái trở tay không kịp. Bên ngoài sân đệ tử lại càng không cần phải nói. Tô Ma Vương, đây cũng là các ngươi cố ý an bài một cái giải trí tiết mục a. Đừng nói, tiết mục này, thật đúng là suy nghĩ khác người. Đúng vậy, rất nhiều Long Điện đệ tử cũng không tin bọn hắn có chúng động, cho là bọn họ đang diễn trò. Ai có tâm tư diễn kịch, lập tức đề phòng. Cơ lão tổ quát lạnh, không phải diễn kịch, thật bị người đầu độc. Nhìn xem ngũ đại lão tổ kia âm trầm gương mặt, bên ngoài sân đệ tử rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Các đệ tử rút lui. Một đám chấp pháp giả lấy lại tinh thần, với bên ngoài đệ tử sau khi ra lệnh, liền hết sức chăm chú quét mắt bốn phía. Toàn thân tản ra một cỗ đáng sợ túc sát chi khí. Cơ lão tổ nổi giận nói, Cơ Thiên Dương, đến cùng phải hay không ngươi? Mẫu thân, thật không phải ta. Cơ Thiên Dương cũng đến phát khóc. Đều nói không phải, làm sao lại là không ai tin tưởng hắn đâu. Vương Tiểu Thiên nổi giận nói, Cơ Thiên Dương a Cơ Thiên Dương, ngươi thật đúng là không tiến quan tài không rơi lệ a. Thật không phải là a. Các ngươi phải tin tưởng ta. Ta luôn không khả năng ngay cả mình đều độc hại a. Nóng đội Cơ Thiên Dương, nhìn bốn phía nổi giận nói, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, đến cùng là ai? Mau cút đi ra. Là ta. Một đạo cười nhạt tiếng vang lên. Một cái tao nhã nho nhã trung niên nam nhân, chậm rãi theo trên ghế ngồi đứng lên, mang trên mặt mỉm cười. Ánh mắt mọi người nhao nhao tụ tập đến đây trên thân người. Không sai, chính là Long Điện chấp sự điện địa chủ, Lam Như Lâm. Cơ Thiên Dương nổi giận nói, ngươi tại sao phải làm như vậy? Lại là cái gì thời điểm đầu độc? Tối hôm qua thừa dịp ngươi không có ở đây thời điểm, ta chui vào rượu của ngươi hầm, thả Ách Linh Đan. Về phần ta vì cái gì làm như vậy? Lam Như Lâm cười ha ha, ánh mắt rơi vào cục gạch cùng Lãnh Nguyệt bọn người trên thân, đương nhiên là bởi vì bọn hắn. Cơ lão tổ trầm giọng nói, nội loạn đã kết thúc, ngươi vì sao còn muốn đi hại bọn hắn? Lam Như Lâm sững sờ, khóe miệng nết một vệt niềm ai, lão tổ, ngươi sẽ không cho là ta mưu hại bọn hắn, là bởi vì muốn tiếp tục cùng bọn hắn náo nội loạn à? Chẳng lẽ không phải? Cơ lão tổ nhíu mày. Dĩ nhiên không phải. Nội loạn gì gì đó, vẫn luôn không liên quan gì đến ta. Coi như Thanh Long Thần Điện hủy diệt, cùng ta quan hệ cũng không lớn. Lam Như Lâm lắc đầu cười một tiếng. Vậy thì vì cái gì? Không chỉ là Cơ lão tổ, những người khác cũng đều là vẻ mặt không hiểu. Lam Như Lâm chậm rãi đi đến cục gạch trước người, cười nói, ta là phụ mệnh muốn bắt sống các ngươi. Ai mệnh lệnh? Cục gạch nhíu mày. Lam Như Lâm mỉm cười, ngươi Tô Ma Vương không phải luôn luôn rất thông minh sao? Hẳn là có thể nghĩ đến a. Cục gạch suy nghĩ một lát, nhíu mày, tổ chức sát thủ. Tổ chức sát thủ bốn chữ vừa ra, các đại lão tổ, lão cổ đồng, nhao nhao không khỏi hãi nhiên thất sắc. Lam Như Lâm là tổ chức sát thủ người. Lãnh Nguyệt hỏi, nói như vậy, lần trước tại Thanh Long Thần Điện, cứu đi cây tế thân, phiền lão tổ, đồ tể người chính là ngươi. Đối, là ta. Lam Như Lâm gật đầu cười một tiếng. Ha ha, các ngươi Thanh Long Thần Điện thật đúng là buồn cười a, thế mà ẩn nút tổ chức sát thủ người. Hoàng phủ đại hoang trào phúng. Nghe nói lời này, tất cả mọi người không khỏi cúi đầu xuống. Lam Như Lâm là tổ chức sát thủ người, đúng là bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới sự tình. cũng bởi vậy có thể thấy được, cái này tổ chức sát thủ so với bọn hắn tưởng tượng càng đáng sợ. Nhường Lam Như Lâm tiềm phục tại Long Điện nhiều năm như vậy, còn không có lộ ra nửa điểm sơ hở. Lam Như Lâm khỏe miệng bật lên, quay đầu nhìn về phía Hoàng phủ Đại Hoàng, ngươi đừng đội chế rêu Thanh Long Thần Điện, ngươi Chu Tức Thần Điện cũng tương tự ẩn nút chúng ta người.
Cái gì?
Hoàng phủ Đại Hoàng đột nhiên biến sắc, là ai? Lam Như Lâm cười cười, ngươi phải có năng lực liền tự mình đi thăm dò, chờ tra ra thân phận của hắn, cam đoan sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. Hoàng phủ Đại Hoàng mặt trầm như nước. Thanh Long Thần Điện ẩn giấu tổ chức sát thủ người, hắn Chu Tức Thần Điện cũng có tổ chức sát thủ người. Cái này tổ chức sát thủ là vô cùng bất nhập sao? Sau lưng ta tổ chức, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Bọn hắn manh khoé thông thiên. Đừng nói Thanh Long Thần Điện cùng Chu Tức Thần Điện, ngay cả Huyền Võ Thần Điện cùng Bạch Hổ Thần Điện cũng vẫn luôn tại chúng ta trong theo dõi. Chỉ cần chúng ta bằng lòng, tứ đại thần điện khoảnh khắc hủy diệt. Lời vừa nói ra, chấn kinh toàn trường. Nhất là bên ngoài sân những cái kia vừa biết được tổ chức sát thủ Long Điện đệ tử, mỗi một cái đều là khó có thể tin tới cực điểm. Tứ Đại Châu, không phải tứ đại thần điện mạnh nhất sao? Thế nào hiện tại chạy đến một cái thần bí tổ chức sát thủ? Hơn nữa nghe giọng điệu này, so tứ đại thần điện còn kinh khủng. Chương 1452, dẫn xà xuất động, 1, chương 1452, dẫn xà xuất động, 1, để chúng ta cái chết rõ ràng à. Sau lưng ngươi đến cùng là một cái dạng gì tổ chức? Ngoại trừ ngươi, Long Điện còn có hay không những người khác? Lãnh Nguyệt mở miệng hỏi thăm. Lam Như Lâm dò xét Lãnh Nguyệt một lát, ha ha cười nói, thật không tiện, không thể trả lời. Là ngươi không muốn nói, vẫn là không dám nói. Nghe được Lãnh Nguyệt lời này, Lam Như Lâm nhướng mày. Ta nghe nói, giống như ngươi nhanh bước, đều sẽ bị tổ chức sát thủ khống chế, một khi bán sát thủ kia tổ chức, liền sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ngươi hẳn là cũng không ngoại lệ a. Thẳng thắn nói, người như ngươi, thật rất đáng thương. Ngay cả mình vận mệnh đều không thể chính mình chúa tể. Lãnh Nguyệt lắc đầu niệm ai. Ta đáng thương Lam Như Lâm nói nhỏ. Ngay cả một chút đơn giản nhất vấn đề, ngươi cũng không dám trả lời, còn chưa đủ đáng thương. Nếu như ngươi thật không sợ, vậy thì nói cho chúng ta biết, tổ chức sát thủ đến cùng là những người nào? Tìm chúng ta mục đích lại là cái gì? Lãnh Nguyệt mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Lam Như Lâm lông mày gấp vặn. Ta thật rất đồng tình ngươi. Lãnh Nguyệt lắc đầu thở dài, ngay cả trong thế tục những cái kia gà vịt heo chó, cũng so ngươi tự do. Lãnh Nguyệt đúng không? Chúc mừng ngươi, thành công khơi dậy lửa giận của ta. Hiện tại ta liền ngay trước Tô Ma Vương mặt giết ngươi, ta muốn Tô Ma Vương khẳng định sẽ rất thống khổ a. Lam Như Lâm băng cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập sát khí thấu xương, toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, một quyền thẳng hướng Lãnh Nguyệt. Thần Tiên Sơ Thành. Hắn lại là Thần Tiên Sơ Thành tu vi. Lãnh Nguyệt cẩn thận. Tiến Giang Nam kinh hô. Lãnh Nguyệt chậm rãi đứng dậy, trong ánh mắt hiện ra một mảnh băng sương. Ngay tại Lam Như Lâm đánh tới lúc, nàng nâng lên ngọc thủ, toàn thân dâng lên một cỗ kinh khủng huyết hỏa. Lúc trước kia biến mất tu vi, trong nháy mắt bộc phát ra, cũng tiêu thăng đến thiên nhân cảnh. Theo sát, nàng vỗ tới một trường, vũ hành chi lực gào thét. Quyền trường sát na gặp nhau, một cỗ hủy diệt tính chấn động, lấy hai người làm trung tâm, giống như thủy triều theo bốn phương tám hướng quần quần mà đi. Phải biết, Lãnh Nguyệt cùng tiểu ma đầu thủ đoạn không sai biệt lắm. Mở ra cấm thuật sau, dựa vào nguyên tố linh lực cùng ngũ hành chi lực cường đại, đủ để cho nàng phát huy ra thần tiên đại thành sức chiến đấu. Lam Như Lâm vẹn vẹn mới thần tiên sơ thành, đồng thời vẫn là bị Lãnh Nguyệt giết một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Cho nên, quyền trường gặp nhau một sát na, Lam Như Lâm tại chỗ liền bị đánh bay ra ngoài, cánh tay ra chóc thịt bong, miệng bên trong cũng là máu tươi thẳng tuôn ra. Tu vi của ngươi? Lam Như Lâm từ dưới đất bò dậy, không thể tin được nhìn qua Lãnh Nguyệt. Không cần cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì ta căn bản không trúng độc. Bang! Cực phẩm thánh khí Nguyệt Quang kiếm xuất hiện. Theo ngũ hành chi lực tràn vào, trong nháy mắt bộc phát ra diệt thế phong mang. Đã ngươi không muốn nói, vậy thì lưu lại, tiếp nhận ta Thanh Long Thần Điện thẩm phán a. Lãnh Nguyệt váy dài bồng bềnh, tóc xanh bay múa. Theo tiếng nói rơi xuống đất, Nguyệt Quang kiếm mang theo ngàn vạn kiếm khí, một kiếm đánh tới. Bối rối phía dưới Lam Như Lâm, đội vàng mở ra phụ trợ thần thông, cũng mở ra tổ chức sát thủ hoàn mỹ thánh quyết, Huyết Ngục Tu La. Nhưng vô dụng, Nguyệt Quang kiếm chém tới, Huyết Ngục Tu La sụp đổ. Kinh khủng kiếm khí đem Lam Như Lâm bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng bát phương. Sau đó liền một tiếng vang thật lớn, Lam Như Lâm nện vào phía sau một tòa cự phòng, bị bụi đất vùi lấp. Ma ma huy vũ, ma ma khí phách. Tiểu Thanh Long cùng Tiểu Băng Phượng nhảy nhót tương mừng kêu to. Giờ phút này bọn chúng cũng không có nửa điểm trúng độc vết tích. Vì cái gì Ách Linh Đan đối với các ngươi không dùng được? Rõ ràng các ngươi vừa rồi uống hết đi rượu mừng. Lam Như Lâm đấm máu lao ra, khó có thể tin nhìn xem Lãnh Nguyệt cùng hai đại thần thú. Ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn? Liên trái ác quỷ chúng ta còn không sợ, chớ nói chi là chỉ là Ách Linh Đan. Tiểu Thanh Long vẻ mặt khinh thường. Lam Như Lâm cảm thấy châm xuống, âm trầm mắt nhìn Tiểu Thanh Long, xoay người chạy. Chạy đi đâu? Cục gạch cũng không giả, một bước đạp không mà lên, một chưởng vỗ tại Lam Như Lâm trên bụng. Một tiếng thê lương bi thảm, khí hải trực tiếp nát bấy. Sau đó, cục gạch một cước đá tới, Lam Như Lâm lúc này giống như một cái như là tháo, nện vào quảng trường, thoi thóp nằm tại vũng máu. Chương 1452, dẫn xà xuất động, 2, chương 1452, dẫn xà xuất động, 2, tình huống như thế nào? Đừng nói những người khác, liền Lý Lưu Đức, Vương Tiểu Thiên, cựu đầu quỷ sư nhìn xem một màn này, đều là vẻ mặt ngộng. Lãnh Nguyệt trên người huyết hỏa dập tắt, thu hồi Nguyệt Quang kiếm, đi đến Lam Như Lâm trước người. Ngươi cho rằng mượn nhờ trận này thành thân điện lễ, có thể đem chúng ta một mẹ hút gọn, nhưng thật tình không biết, trận này điện lễ nhưng thật ra là chúng ta tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị một cái bẫy. Lam Như Lâm ngẩng đầu nhìn Lãnh Nguyệt, choáng váng. Cạm bẫy. Đối. Theo Thanh Long Thần Điện nội loạn bắt đầu, các ngươi tổ chức sát thủ người vẫn âm hồn bất tán, dường như rất rõ ràng hành tung của chúng ta. Cho nên chúng ta hoài nghi, Long Điện có phải hay không cũng ẩn nút tổ chức sát thủ người. Thế là liền có trận này thành thân điện lễ. Bởi vì Tô Phàm quan hệ, các vị lao tổ cùng lao cổ đồng đều sẽ đến đây tham gia điện lễ, vừa vặn có thể đem đại gia một mẹ hốt gọn. Nếu như Long Điện thật có tổ chức sát thủ người, vậy hắn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thừa này. Lãnh Nguyệt giải thích. Lam Như Lâm ánh mắt run rẩy. Thì ra trận này điện lễ là tại dẫn xà xuất động, mà hắn chính là con rắn này. Quả nhiên, ngươi lộ diện. Hơn nữa chúng ta cũng nghĩ qua ngươi ám toán chúng ta các loại khả năng tính, duy chỉ có không nghĩ tới, ngươi chọn đầu độc. Đầu độc đối với những người khác mà nói, đúng là chí mạng, nhưng đối với chúng ta mà nói, thùng rỗng kêu to, không có nhất tính uy hiếp. Khi bọn hắn bách độc bất xâm là bài trí. Loại hành vi này, trong mắt bọn hắn chính là một chuyện cười. Tiếp lấy, Lãnh Nguyệt lại quay đầu nhìn về phía Kim Duyệt bọn người, hãy náy cười một tiếng, thật không tiện, đem các ngươi đều lừa. Không có việc gì, không có việc gì. Đại gia khoát tay. Mặc dù bị lừa, nhưng cũng lừa tốt. Bằng không, có thể bắt được Lam Như Lâm con cá lớn này. Nếu để cho Lam Như Lâm tiếp tục tiềm phục tại Long Điện, cũng không biết sau này sẽ náo ra bao lớn mầm hai bạn. Cho nên đối với cái này, bọn hắn còn phải cảm tạ mới đúng. Hóa ra là dạng này. Lý Hữu Đức hai người cùng cựu đầu quỷ sư cũng không khỏi bừng tỉnh hiểu ra. Lý Hữu Đức tiến đến Lãnh Nguyệt trước người, cười nhẹ, đại tỷ đại, có một chút bản gia không nghĩ ra, ngươi lại không cùng chúng ta đi Nam Châu, làm sao biết chúng ta đem Hoàng Phủ Tiêu Tiêu cùng Thẩm Khả Nhi mang theo trở về? Còn sớm cùng cục ca, chú hoạch trận này âm mưu ý thức được dùng từ không làm. Lý Hữu Đức đội vàng đổi giọng, không đúng không đúng, không phải âm mưu, là cả bẫy. Chúng ta xác thực không biết rõ các ngươi đem Hoàng Phủ Tiêu Tiêu cùng Thẩm Khả Nhi mang theo trở về. Cục gạch cũng không cùng chúng ta thương lượng. Ý tứ chính là, trận này thành thân đại điện, nhưng thật ra là cục gạch tạm thời khởi ý. Bất quá, nghe tới đại điện tin tức, chúng ta cũng liền đoán được cục gạch ý đồ, cho nên không có phản đối. Lãnh Nguyệt nhỏ giọng giải thích. Lý Hữu Đức nhẹ gật đầu, nói cách khác, các ngươi hoài nghi tổ chức sát thủ có người tiềm phục tại Long Điện, cũng sớm cho cục gạch ca thông qua khí. Không phải cục gạch có thể tạm thời khởi ý, đem Hoàng Phủ Tiêu Tiêu cùng Thẩm Khả Nhi mang về, còn thiết hạ cạm bẫy này. Đúng vậy, các ngươi đi Nam Châu trước, cậu ca liền âm thầm đã thông báo cục gạch, để nó về sau giúp đỡ xử lý một chút việc này. Khả năng đang chuẩn bị đem Hoàng Phủ Tiêu Tiêu cùng Thẩm Khả Nhi mang về thời điểm, nó trong lòng liền đã có kế hoạch này. Thanh âm rất nhỏ. Lý Hữu Đức khẽ miệng một xúc. Chắc không được cục gạch ca muốn ồn ào đến lớn như thế, cũng khó trách đại tỷ đại bình tĩnh như vậy, hóa ra là sớm có dự mưu. Cho nên chuyện này đã mập ra, Phàm ca, Bựa, Quỷ ca bị giấu giếm tại trống bên trong, các ngươi đều biết. Lãnh Nguyệt nhẹ gật đầu, là như thế này. Lý Hữu Đức nhịn không được kêu rên, tốt các ngươi, chuyện lớn như vậy đều không theo chúng ta thương lượng. Bựa, Quỷ ca, chúng ta rời nhà ra ngoài đi. Lãnh Nguyệt trợn trắng mắt. Lý Hữu Đức trừng mắt cục gạch ca, ngươi cũng quá không có suy nghĩ à, liên thủ lại gạt chúng ta. Lừa ngươi lại sao thế? Lại nói, mặc dù đây là một cái bẫy, nhưng bãi đường thành thân là chuyện thật. Một câu, Hoàng Phủ Tiêu Tiêu cùng Thẩm Khả Nhi, hiện tại chính là Tiểu Phàm Phàm nàng dâu. Cục gạch cười xấu xa một tiếng, Tiểu Phàm Phàm, ngươi ra đi a. Thức hải bên trong, Tiểu Ma đầu mặt đen lên, không đi ra. Nói đùa, như thế lớn một cục diện rồi dám đi ra ngoài muốn bị đánh, còn không bằng lưu tại nơi này tránh thanh tĩnh. Tóm lại, ai làm ra, ai đi thu thập, tiểu gia tuyệt không hỗ trợ chủ đi. Chương 1453, không xong chạy mau. Chương 1453, không xong chạy mau. Bản tổ cho ngươi tìm tới hai cái xinh đẹp như vậy nàng dâu, còn hỗ trợ bắt được Lam Như Lâm con cá lớn này, chẳng những không có một câu cảm tạ lời nói, còn đặt cái này cùng bản tổ cáo kỉnh. Cục gạch rất tức giận, không biết tốt xấu cầu vận. Ta cảm ơn ngươi, được rồi. Ngươi tiếp tục. Thân thể này, tiểu gia từ bỏ, trực tiếp tặng cho ngươi, tuyệt đối đừng cùng tiểu gia khách khí. Tiểu ma đầu thành thơi nằm tại thức hải bên trong, chắp hai tay sau. Cuộc sống như vậy, kỳ thật cũng rất tốt. Cái gì đều không cần muốn. Cái gì đều không cần quan tâm. Dễ chịu tự tại. Ngươi thật muốn náo. Cục gạch muốn báo nổi. Tiểu ma đầu ngáp một cái, không có náo a, ngươi không phải vẫn muốn tiểu gia thân thể. Hiện tại tiểu gia chủ động đưa ngươi, ngươi còn không vui. Hỏi lại ngươi một câu, ngươi xác định không ra. Hỏi lại 100 lần, tiểu gia cũng không đi ra, đừng phiền tiểu gia mệt mỏi, ngươi lui ra đi. Tốt tốt tốt, đây chính là ngươi tự tìm, hiện tại bản tổ liền vùng đao tự cung, để ngươi trực tiếp biến thái giám. Nghe xong lời này, tiểu ma đầu lập tức không khỏi một cái giật mình, vội vàng đứng lên, cục gạch ca, ngươi làm người được không? Bản tổ vốn cũng không phải là người. Cục gạch trêu tức cười nói, ngược lại tất cả mọi người bảo ngươi tô vô năng, kia bản tổ hiện tại liền để ngươi biến thành chân chính vô năng. Tiểu ma đầu nghiêng đầu trầm ngâm một lát, nhai răng cười nói, ta cảm thấy, ngươi làm không được loại này bị ổi sự tình. Tiểu Phan Phàm, ngươi cũng quá xem trọng bản tổ. Cục gạch cười hắc hắc. Sau đó liền trước mắt bao người, trực tiếp lột quần. Cục gạch ca, ngươi làm gì? Một máy mắt. Trong tràng bên ngoài sân người, toàn mắt trợn tròn. Cục gạch nhai răng niết miệng, lấy ra bá vương thương. Thức hải bên trong. Tiểu ma đầu sắc mặt đại biến, quắc, thương hạ chim không di chú. Tiểu Phan Phàm, sợ rồi sao? Cục gạch cười ha ha. Sợ sợ. Ta ra ngoài vẫn không được sao? Tiểu ma đầu ý thức đội vàng tiến vào linh hồn, đem cục gạch ý thức khu ra, đoạt lại quyền khống chế thân thể. Trên mặt kia quỷ thần mặt nạ cũng bắt đầu tiêu tán. Thấy thế, Lý Hữu Đức chu lên, Phàm ca, ngươi rốt cục hiện ra à? Trễ một bước nữa, chim nhỏ khó đảm bảo à? Cái gì chim nhỏ? Tiểu ma đầu trừng mắt nhìn Lý Hữu Đức, vội vàng thu hồi trong tay bá vương thương, rõ ràng là đại điểu được không?
Đúng đúng đúng, đại điểu.
Có thể ngươi cái này đại điểu, hiện tại đang bị người vây xem. Ngươi không cảm thấy rất xấu hổ?
Lý Hữu Đức cười quá dị.
Tiểu ma đầu quét về phía bốn phía. Quả nhiên, cả đám đều nhìn chằm chằm hắn đại điểu.
Muội muội của ngươi.
Đây quả thực là xã chết hiện trường.
Hắn vội vàng mò lên quần, buộc chặt dây lưng quần, cười ha hả, kia cái gì, sơ ý một chút, dây lưng quần với lòng.
Đám người khỏe miệng co giật.
Không hổ là Tô Ma Vương, trước mặt mọi người đảo quần lót loại sự tình này đều làm được.
Phàm ca, không cần xấu hổ.
Ngược lại loại sự tình này, trước kia tại Lưu Vân Tông thời điểm, ngươi cũng không vẫn làm.
Vương Tiểu Thiên kìm nén đến khuôn mặt đỏ bừng.
Có người hiếu kỳ, trước kia hắn đã làm xong loại sự tình này.
Đúng thế, làm qua.
Nghe nói tại một lần thí luyện thời điểm, hắn chủ động nổ quần lót, cùng người khác so lớn nhỏ.
Giống như cũng là tại trước mắt bao người.
Vừa chứng trạc đàng hoàng nói.
Tô Ma Vương, ngươi lợi hại.
Ta chân tâm phục, về sau ngươi chính là ngã đại ca.
Đại gia nhao nhao không khỏi giơ ngón tay cái lên.
Tiểu ma đầu mặt đen lên, một cước hung hăng đá vào bữa thí cổ thượng, ai bảo ngươi lắm miệng.
Vừa tiến vào Lưu Vân Tông thời điểm, mới 12-13 tuổi, coi như cởi chuồng chạy khắp nơi, cũng không quan trọng. Nhưng bây giờ tốt xấu cũng tuổi đã cao, khẳng định sẽ thẹn thùng đi.
Tiến Giang Nam lắc đầu cười nói, không thể không thừa nhận, chúng ta Thanh Long Thần Điện Tô Ma Vương, quả thật là một nhân tài a.
Tiểu ma đầu tức giận trừng đi, vậy ngươi liền nói, lớn không lớn a?
Xác thực còn có thể, nhưng lại lớn thì có ích lợi gì?
Không có cách nào dùng, cái kia chính là phế đồ chơi.
Tiến Giang Nam cười ha ha.
A a a.
Đại ca, tiểu gia liều mạng với ngươi.
Tiểu ma đầu đấm ngực dậm chân, xông đi lên đè xuống Lam Như Lâm chính là một trận đấm đá.
Ngươi đánh ta làm gì?
Cũng không phải ta nói ngươi là phế đồ chơi.
Lam Như Lâm rú thảm.
Tiểu gia liền đánh ngươi sao lại?
Hành hung một trận còn chưa đủ, một cước đột nhiên giẫm hướng Lam Như Lâm đũng quần, trứng nát chim vòng, không ngừng chảy máu.
Lam Như Lâm che lấy đũng quần, kêu thảm không ngừng.
Hà giận.
Tiểu ma đầu thở một hơi dài nhẹ nhõm, liếm lát mặt, tiến đến Lãnh Nguyệt trước mặt, nàng dâu, ngươi lừa ta thật là khổ a. Ta thật đau lòng, nói đi, ngươi muốn làm sao đền bù ta?
Lãnh Nguyệt hé miệng cười khẽ, giúp ngươi cưới hai cái nàng dâu, còn chưa đủ đền bù sao?
Tiểu ma đầu quay đầu nhìn về phía Hoàng phủ Tiêu Tiêu cùng Thẩm Khả Nhi.
Hai nữ lập tức cắn răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm.
Tiểu ma đầu cổ co rụt lại.
Hai cái này có cái, tiểu gia nào dám muốn?
Chẳng những không thể nhận, còn phải tranh thủ thời gian chuẩn đi.
Không phải chờ Ách Linh đan dược hiệu biến mất, khí hải chữa trị, khẳng định sẽ tìm hắn tính sổ sách.
Các ngươi đột phá quý nhất cảnh không có.
Tiểu ma đầu nhìn về phía Cơ Tiểu Nguyệt, Khương Trần, Tứ Đại Thú Vương.
Đột phá?
Hai người bốn thú gật đầu.
Tiểu ma đầu con ngươi đảo một vòng, giáo giác tiến đến Vạn Thiên Sơn trước người, "Vạn gia gia, kia ba kiện cực phẩm thánh khí chữa trị thật là không có."
Vạn Thiên Sơn gật đầu,
theo vung tay lên, Bát Hoang Giản, Đồ Đao, Linh Xả Trượng xuất hiện.
Tiểu ma đầu nhìn kỹ một hồi, xác thực đã chữa trị, liền một chút xíu vết rách đều không có.
Thế là, hắn thu hồi tam đại thánh khí.
"Duyệt tỷ, đại ca, các vị lao tổ, Lam Như Lâm liền giao cho các ngươi xử lý. Còn có Hoàng phủ đại thúc, Tiêu Tiêu tỷ, Khả Nhi tỷ, bọn hắn thật là khách quý, nhớ kỹ nhất định phải hảo hảo chiêu đãi."
Nói xong, tiểu ma đầu liền chạy tới Lãnh Nguyệt bọn người bên cạnh, xuất phát đi cổ di chỉ.
Hiện tại liền đi.
Lý Hữu Đức sững sờ.
Đối.
Tranh thủ thời gian chạy, không phải sau đó có phiền phải lớn.
Tiểu ma đầu gật đầu, sau đó liền như thiểm điện hướng xuất khẩu chạy như bay, không cần mong nhớ tiểu gia, chờ tiểu gia ở bên ngoài chơi chán, tự nhiên sẽ trở về.
Tiêu Tiêu tỷ, Khả Nhi tỷ, hôm nay cái này bãi đường cũng không đến, sau này còn gặp lại.
Thẩm Khả Nhi nổi giận nói, có bản lĩnh đừng chạy.
Không có bản sự.
Tiểu ma đầu cũng là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế, tức giận đến Thẩm Khả Nhi nghiến răng.
Phàm ca, chờ chúng ta một chút.
Lý Hữu Đức cùng bữa đuổi theo.
Tiểu Thanh Long hỏi, mama, chúng ta muốn đi sao?
Đương nhiên muốn đi.
Dù sao chỗ kia, đối với hắn rất trọng yếu.
Lãnh Nguyệt hít thở sâu một hơi, cũng mang theo đại gia hướng xuất khẩu bay đi.
Các người muốn đi đâu?
Kim Duyệt vội vàng hỏi thăm.
Chính là ra ngoài dạo chơi, giải sầu một chút.
Mấy cái nháy mắt, một đám người liền biến mất ở bên ngoài sông băng.
Sắp từ không yên tĩnh a.
Kim Duyệt mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ.
Trước kia ta vẫn rất hâm mộ các ngươi Thanh Long Thần Điện, có như thế mấy cái đệ tử xuất sắc, nhưng bây giờ như thế xem xét, may mắn bọn hắn là tại các ngươi Thanh Long Thần Điện, bằng không ai chịu nổi.
Hoàng phủ đại hoang cười trên nỗi đau của người khác.
Kim Duyệt đắng chát, để ngươi chê cười, chuyện lần này cũng thật rất đúng không được, hy vọng ngươi chớ để ở trong lòng.
Chớ để ở trong lòng.
Kim Duyệt, ngươi đang nói chê cười sao?
Không được bao lâu, tứ đại châu tất cả mọi người sẽ biết, ta Hoàng phủ đại hoang hòn ngọc quý trên tay, còn có ta Chu Tức Thần Điện có tiền đồ nhất thiên chi tiêu nữ Thẩm Khả Nhi, cùng Tô Ma Vương bái đường, thành quan thân.
Nói cách khác, về sau hai nàng liền phải gánh vác phụ nữ có chồng thanh danh.
Các nàng đều là hoàng hoa đại khuê nữ, thanh bạch chi thân, gánh vác dạng này thanh danh, để các nàng sau này làm người như thế nào?
Hoàng phủ đại hoang giận mắng.
Sắp tức đến bể phổi rồi.
Cái này chúng ta sẽ đi làm sáng tỏ.
Kim Duyệt nhức đầu không thôi.
Cục gạch đem cục diện rối rắm ném cho tiểu ma đầu, hiện tại tiểu ma đầu lại đem cục diện rối rắm ném cho nàng.
Làm nửa ngày.
Nàng mới là cái kia chuối đi người.
Chương 1454, không tìm đường chết sẽ không phải chết a.
Một, chương 1454, không tìm đường chết sẽ không phải chết a.
Một, sông băng nơi nào đó.
Tiểu ma đầu đứng tại sân điện, nhìn qua phía trước long điện.
Lý Hữu Đức đi đến tiểu ma đầu bên cạnh, mắt nhìn long điện, mặt mũi tràn đầy hồ nghi, "Phàm ca, ngươi đứng cái này nhìn cái gì đâu?"
Đầu óc heo.
các đại lao tổ cùng lão cổ đồng hiện tại toàn bộ mất đi tu vi, tùy tiện một cái quy nhất cảnh tu giả đều đủ để giải quyết bọn hắn. Nếu như chúng ta thật sự như thế rời đi, vạn nhất lại xảy ra biến cố gì, Na Long Điện chẳng phải đang kiếp nạn trốn. Cho nên lúc này, bọn hắn đến yên lặng bảo hộ Long Điện, thẳng đến Ách Linh đan dược hiệu kết thúc. Lý Hưu Đức gãi cái óc, "Phàm ca, ngươi vẫn là bản gia nhận biết ma đầu kia sao? Thế mà hiểu được đi bảo hộ người khác." Tiểu ma đầu gân xanh nổi lên, một bàn tay đập vào mập mạp chết bầm trên đầu. Tiểu gia bảo hộ chính là duyệt tỷ cùng đại ca, về phần những người khác chết sống, cùng tiểu gia có cọng lông quan hệ. Lại nói, tiểu gia nhìn qua, không giống người tốt. Lý Hưu Đức cười lấy lòng, "Giống giống giống, trên đời này liền không có lớn lên so ngươi càng giống người tốt người. Thật không biết xấu hổ. Ngươi giống người tốt. Nhanh đi chiếu chiếu tấm gương a, nhìn xem cái nào điểm cùng người tốt dính dáng." Vương Tiểu Thiên hồ nghi, lại nói, "Thế nào không thấy được chó tỷ phu?" "Đúng thế." Lý Hưu Đức vỗ đầu một cái, "Duyệt tỷ cùng đại ca đều tới, chó tỷ phu thế nào không đến? Hắn không tại Thanh Long thần điện." Mặc dù lúc ấy là cục gạch đi Thanh Long thần điện, mời Duyệt tỷ cùng đại ca đến Long điện xem kịch, nhưng ở thức hải hắn cũng biết bên ngoài chuyện phát sinh. "Không tại." Hai người nhìn nhau. "Tình huống như thế nào?" Tiểu ma đầu nhún vai, "Nghe Duyệt tỷ, chó tỷ phu tại chữa trị tốt Thanh Long kiếm sau, liền trực tiếp đi mộ cá địa phương, nhưng đến cùng là địa phương nào, Duyệt tỷ cũng không nói." "Mộ cá địa phương?" Lý Hữu Đức sờ lên cầm suy nghĩ một chút, "Bản gia biết." "Biết cái gì?" Tiểu ma đầu hồng nghi. Lý Hữu Đức nghe rằng, chó tỷ phu khẳng định là mang theo tiểu muội muội bỏ trốn, dù sao đã nhiều năm như vậy, Duyệt tỷ cũng vì không có hắn sinh hạ một nhi nửa nữ, trong lòng khẳng định không thoải mái. "Có đạo lý." Vương Tiểu Thiên suy nghĩ gật đầu. Tiểu ma đầu khỏe miệng một xúc. "Cái này sức tưởng tượng thật là phong phú. May mắn chó tỷ phu không tại, bằng không hai người khẳng định lại phải bị đánh." "Kỳ Lân Thiên Hổ." "Không đúng, hiện tại phải gọi Băng Kỳ Lân." Nó xoa xoa móng vuốt, cười hắc hắc nói, "Chó tỷ phu vượt quá giới hạn chuyện này, chúng ta về sau sẽ chậm chậm thảo luận. Lao đại, chúng ta tới trước phân phối hạ cực phẩm thánh khí thôi." Tiểu ma đầu giơ ngón tay cái lên. "Mỗi một cái đều là nhân tài." Trực tiếp liền cho chó tỷ phu gắn một cái vượt quá giới hạn tội danh. Khương Trần lấy ra gỗ quả trượng, "Đây là kia lưng còng lao hầu cực phẩm thánh khí." Tiểu ma đầu cũng đi theo lấy ra bát hoang giản, đao mổ heo, linh xà trượng. Lý Hưu Đức cười hắc hắc nói, "Tăng thêm cái này tứ đại thánh khí, hiện tại chúng ta tổng cộng liền có 11 kiện cực phẩm thánh khí. Tứ đại thần điện đều chiếm một phương, sương bá một châu, trong tay bên trong cũng chỉ có mười mấy món cực phẩm thánh khí. Bây giờ, liền bọn hắn cái này tiểu đoàn đội, liền nắm giữ 11 kiện cực phẩm thánh khí, đều gần sánh bằng một phương thần điện. Liền cái này phát triển xu thế, ha ha, ngẫm lại thật đúng là tiền đồ vô hạn. Nhưng vẫn là không đủ phân. Thương con lựa chọn, tiểu yêu tinh, tứ đại thú vương, tổng cộng phải 6 cái, cho nên còn kém 2 kiện. Về phần đại hắc cẩu, có hay không cũng không đáng kể. Ngược lại nó cũng không yêu ra tay. Thú hồ liền cái này khu cực phẩm thánh khí, nó cũng chướng mắt. Trước cho tứ đại thú vương a, tiểu tăng tạm thời không cần. Ta có thiên sứ chi dực, có hay không cực phẩm thánh khí cũng không đáng kể." Khương Trần cùng Cơ Tiểu Nguyệt lần lượt tỏ thái độ. "Nha, tiểu yêu tinh, không tệ lắm, đều học xong kiếm lượng." Lý Hữu Đức cười quá gì? Cơ Tiểu Nguyệt quay đầu trừng mắt Lý Hữu Đức, đống nhiên dường như nghĩ đến cái gì, cười nhẹ nhàng nói, "Đem ngươi Long Vương côn cho ta." "Vì sao?" Lý Hữu Đức vẻ mặt cứng đờ. "Ngươi lừa gạt ta nhiều năm như vậy, còn chuyên môn chạy tới đan điện từ hôn, chẳng lẽ không nên cho chút bồi thường? Lúc nào thời điểm lừa gạt qua ngươi, chúng ta lúc nào thời điểm từng có hôn ước? Bàn ra thế nào không biết rõ. Chương 1454, không tìm đường chết sẽ không phải chết ta. 2, chương 1454, không tìm đường chết sẽ không phải chết ta. 2, Lý Hưu Đức điểm lấy chân, nhìn chung quanh, giả bộ hồ đồ. Giả ngu. Cơ Tiểu Nguyệt nhíu mày. Thấy tình thế không ổn, Lý Hưu Đức có càng liền chạy, muốn mạng có một đầu, muốn cực phẩm thanh khí, không có. Mập mạp chết bẩm. Tiểu yêu tinh lộ ra hai viên răng mèo, hung thần ác sát đuổi theo. Không hiểu rõ, em đẹp, mập mạp chết bẩm này chạy đi tìm tồn tại gì cảm giác. Lần này tốt đi, bị tiểu yêu tinh để mắt tới. Tiểu ma đầu cười trên nỗi đau của người khác lắc đầu, quét về phía tứ đại thú vương, những năm này, các ngươi bồi tiểu gia chinh chiến bát phương, xuất sinh nhập tử, tiểu gia chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi, thu cất đi. Tạ ơn lão đại nhiều. Tứ đại thú vương vô cùng kích động, cùng nhau tiến lên. Nhưng đột nhiên, tiểu thanh long sông đi lên, đoạt tại tứ đại thú vương phía trước, một phát bắt được bát hoang giản. Băng Kỳ Lân gào thét, "Long tệ tử, ngươi đã có bóng đen chi nhận, còn đoạt cái gì? Các minh đệ, đánh hắn." Hỏa Long cũng gầm lên giận dữ. Tứ đại thú vương lập tức khí thế hung ác bừng bừng hướng tiểu thanh long phóng đi. "Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm." Tiểu thanh long đội vàng bày biện móng vuốt, giải thích, "Bản thân long chính là nhìn kia bóng đen chi nhận dùng đến không thế nào thuận tay, cho nên muốn đổi một cái." Dứt lời vội vàng lấy ra bóng đen chi nhận, biến mất huyết khế, ném cho tứ đại thú vương. "Cái này còn tạm được." Bốn người thú vương ánh mắt hòa hoãn lại, vây quanh tứ đại cực phẩm thánh khí. "Bản vương có cái đề nghị, tảng đá cây kéo vải. Người nào thắng, ai chọn trước?" Băng Kỳ Lân nghe răng. "Có thể." Hỏa Long, Kim Điểm, Cửu Đầu Ma Khuyển gật đầu. Thời gian nhoáng một cái, nửa canh giờ trôi qua. "Tô Ma Vương, ta thể tuyệt đối không buông tha ngươi." Một đạo tràn ngập thanh âm tức giận tại Long Điện vang lên. "Thẩm Khả Nhi thanh âm." Tiểu ma đầu cổ co rụt lại, "Nàng dâu, nơi đây không thích hợp ở lâu, đi mau." Dứt lời lôi kéo Lãnh Nguyệt liền xoay người bỏ trốn mất dạng. "Lão cha, nàng hiện tại thật là nữ nhân của ngươi, ngươi sợ cái gì?" Dám lịch ngậm liền quất nàng cái mông. Tiểu Thanh Long cười xấu xa. Chỉ chốc lát, mấy người ngay tại cách đó không xa một cái băng cốc bên trong, tìm tới tiểu yêu tinh cùng Lý Hữu Đức. tiểu yêu tinh cười tủm tỉm luốt luốt Long Vương côn. Lý Hưu Đức thì ngồi dưới đất, đầu đầy thanh bao, cùng bị ủy khuất tiểu tức phụ như thế, vô cùng đáng thương. "Phàm ca, ngươi cần phải là đệ đệ làm chủ a, tiểu yêu tinh này không chỉ có đoạt Long Vương côn, còn lột bàn ra Long Vương giáp, hơn nữa còn đánh ta, nhìn xem, trên đầu thật nhiều bao." Thấy tiểu ma đầu tới, Lý Hưu Đức bị khuất ba ba nhào tới, khóc đến gọi là một cái thương tâm. Tiểu ma đầu trợn trắng mắt. "Chính ngươi muốn đi trêu chọc nàng, trách ai?" Lại nói, "Ngươi nếu là thật không nguyện ý cho, tiểu yêu tinh giành được đã qua." Băng Kỳ Lân xem thường, "Bàn ca, làm một nam nhân, cần đại khí, tiểu yêu tinh thật là ngươi vị hôn thê, đem thánh khí cùng thánh giáp cho nàng lại có thể sao lại?" Xuân Hổ, "Không đúng, Xuân Kỳ Lân, chớ nói lung tung, nàng cũng xứng làm bản gia vị hôn thê." Lý Hữu Đức chẳng thèm ngó tới, lại bắt đầu tìm đường chết. Băng Kỳ Lân khỏe miệng một xúc, rất quả quyết cùng Lý Hữu Đức giữ một khoảng cách. Sau một khắc, một cái tay liền rồi đến, một thanh nắm chặt Lý Hữu Đức lỗ tai. "Đau đau đau!" Lý Hữu Đức kêu rên. "Ai không xứng? Bàn gia không xứng, bàn gia không xứng. Vậy ta cướp đi ngươi thánh khí cùng thánh giáp, có ý kiến gì hay không?" "Không có, không có." Thấy tiểu ma đầu bọn người cũng không quay đầu lại đi, Lý Hữu Đức chu lên, "Phàm ca, vừa, đại tỷ đại, đừng bỏ lại bản gia a." Nhưng mà không ai để ý tới hắn. Cơ Tiểu Nguyệt trừng mắt nhìn Lý Hữu Đức, thu hồi Long Vương côn, phóng ra vui sướng tiểu thái bộ, cười hì hì đi. Lý Hữu Đức xoa lỗ thai, mặt dạn mày dày đi lên, "Tiểu yêu tinh, thánh khí cùng thánh giáp đều cho ngươi, vậy trước kia sự tình, có phải hay không liền có thể xóa bỏ?" "Nghĩ hay lắm." Cơ Tiểu Nguyệt hừ lạnh. Lý Hữu Đức bị quất, "Vậy ngươi còn muốn thế nào đi?" Cơ Tiểu Nguyệt con ngươi đảo một vòng, vui vẻ cười nói, "Ta muốn ngươi thiếu ta cả một đời." "Cả một đời?" Lý Hữu Đức hơi sững sờ, tiện hề hề cười nói, "Tiểu yêu tinh, ngươi sẽ không chân ái bên trên bàn gia đi, nói cho ngươi, sớm làm chết lòng này à, bàn gia là ngươi đời này cũng không chiếm được nam nhân." Mập mạp chết bẩm, "Cô nãi nãi ta làm thịt ngươi." "Phàm ca, cứu mạng a." "Chỉ có thể nói một câu, không tìm đường chết sẽ không phải chết a." Chương 1455, sau lưng cái đuôi nhỏ, 1, chương 1455, sau lưng cái đuôi nhỏ, 1, cổ di chỉ. Hoàn toàn như trước đây bị mây đen bao trùm, không thấy ánh mặt trời. Phá thành mảnh nhỏ đại địa, lâm vào một mảnh thâm trầm mờ tối, trong không khí tràn ngập một cỗ tan không ra thảm thiết khí tức. Lối vào, một vị lao nhân xếp bằng ở một bên đỉnh núi, râu tóc bạc trắng, thân thể cong xuống, bên người đặt vào một cây quả trượng. Trương Vân Hạc, đây là tiểu ma đầu đám người đi tới châu phủ, nhận biết vị thứ hai lão nhân. Cái thứ nhất chính là Trúc Vinh. Như Diệp Nam Sơn như thế, Trương Vân Hạc sớm đã quy ẩn, lúc đầu có thể chờ tại Thanh Long Thần Điện cái gì cũng không cần làm, bảo dưỡng tuổi thọ là được. Nhưng làm sao không chịu ngồi yên, chủ động yêu cầu đến đây trông coi cổ di chỉ. Siêu. Tương đạo tiếng xe gió lên, một đám người như thiểm điện chạy nhanh đến. Trương Vân Hạc mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt bò lên mỉm cười, thì ra bọn này tiểu gia hỏa. "Trương gia gia, đã lâu không gặp." Tiểu ma đầu thật xa mở ra bắt đầu phất tay. Trương Vân Hạc lắc đầu cười một tiếng, cầm bên cạnh vải trượng, chậm rãi đứng dậy. Một đoàn người đi vào đỉnh núi, không mình hành lễ, gặp qua Trương lão. Trương Vân Hạc mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn xem một đoàn người, nhớ kỹ lúc trước lần thứ nhất xem lại các ngươi thời điểm, mới linh đài cảnh tu vi, nhưng hôm nay, liền lão phu đều đã nhìn không thấu được ngươi nhóm tu vi. Tiểu ma đầu nhếch răng, "Vậy ngài đoán xem, chúng ta bây giờ tu vi gì?" Trương Vân Hạc nhịn không được cười lên, "Uy nhất cảnh." Tiểu ma đầu lập tức bắt đầu khen tặng, "Trương gia gia, ngài thật đúng là mắt sáng như nước a, chúng ta ẩn giấu đi tu vi, đều để ngài liếc mắt nhìn ra." "Tiểu tử, cầm lão phu trêu bừa đúng không?" Trương Vân Hạc cười mắng, "Mặc dù lão phu nhìn không thấu được ngươi nhóm tu vi, mặc dù lão phu một mực bảo hộ tại cổ di chỉ lối vào trước, nhưng những năm này cũng không có thiếu nghe nói sự tích của các ngươi." Tiểu ma đầu cười hắc hắc, "Vậy ngài tranh thủ thời gian khen ta một cái nhóm." "Đúng đúng đúng." "Liều chết khen, tuyệt đối đừng khách khí." Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên cũng liền gật đầu liên tục. Trương Vân Hạc dở khóc dở cười, trên đời thế mà lại có loại này chủ động cầu khen người, ta cũng không biết kiêm tốn điểm. "Trương gia gia, đến, hiếu kính ngài." Tiểu ma đầu đại khí lấy ra 10 đàn tiên hạt say. Trương Vân Hạc trong mắt sáng lên, cười ha ha nói, "Vẫn là tiểu tử ngươi sẽ đến sự tình, vậy lao phu liền không khách khí à. Vậy ngài uống trước lấy, về sau có rảnh, chúng ta lại bồi ngài chậm rãi tán gẫu." Tiểu ma đầu nói xong cũng chuẩn bị tiến vào cổ di chỉ. Trương Vân Hạc hơi sững sờ, đưa tay ngăn đón tiểu ma đầu, nhìn xem phong trần mệt mỏi một đám người, "Các ngươi đây là chuẩn bị đi cái nào?" Tiểu ma đầu thở dài, "Tới châu phủ nhiều năm như vậy, một lần đều không có trở về qua, cho nên chuẩn bị trở về Đông Dương quận nhìn xem." Trương Vân Hạc giật mình gật đầu, "Các ngươi thực lực bây giờ quá mạnh, trở lại Đông Dương quận, có thể tuyệt đối không nên chơi bừa lung tung." "Trương gia gia, ngươi nói cái gì đó?" Tiểu ma đầu thần sắc không vui, "Chúng ta là loại kia yêu dạy vào người, không ai so với chúng ta càng thành thật hơn tốt ta." "Đúng đúng đúng." Trương Vân Hạc gật đầu, trợn trắng mắt, căn dặn, "Bây giờ tứ đại châu thế cục rất phức tạp, đừng ở Đông Dương quận trì hoãn quá lâu." Tiểu ma đầu ngẩng đầu đỡ ngực, nghiêm hồi phục, "Thu được." "Xú tiểu tử." Trương Vân Hạc cầm quả trượng, tại tiểu ma đầu trên trán nhẹ nhàng gõ xuống, liền lui sang một bên, "Đi thôi, uống nhiều một chút." "Không đủ, tiểu gia cái này còn có." Tiểu ma đầu nết miệng cười một tiếng, cũng không quay đầu lại tiến vào cổ di chỉ. Lãnh Nguyệt mấy người, mấy đại thần thú, cũng cấp tốc đuổi theo. Đều nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, lời này quả nhiên thật không lừa người. Trương Vân Hạc lắc đầu cười cười, "Đã nhiều năm như vậy, hố tiểu tử này tính cách một chút biến hóa đều không có, vẫn là như vậy sinh động. Nơi này chính là cổ di chỉ." Cựu đầu quỷ sư cùng tứ đại thú vương đánh giá bốn phía kia tàn phá xuống núi, trong mắt tràn ngập vẻ ngạc nhiên. bọn chúng đều là lần đầu tiên tới cái này truyền thuyết bên trong địa phương. Hồi tưởng lúc trước, lần thứ nhất của chúng ta nhìn thấy cổ di chỉ thời điểm, vốn cho rằng chính là một mảnh không quan trọng đất chết. Thật không nghĩ đến, thế mà cùng Phạm Ca thân thế có quan hệ. Lý Hữu Đức lắc đầu cảm khái. Vô biên bát ngát cổ di chỉ, liền một cái sinh linh đều không có, hoàn toàn tĩnh mịch khí tức. Xác thực, nếu như không phải Tô Thanh Sơn bá phụ lưu lại viên kia lệnh bài, ai có thể nghĩ tới nơi này là Phạm Ca quê quán. Vương Tiểu Thiên cũng là nhịn không được gật đầu. Bì bì bì. Cái gì thân thế? Cái gì Tô bá cha? Các ngươi đang nói cái gì? Mọi chuyện còn chưa ra gì đổ vật, có thể hay không đừng nói mỏ. Tiểu ma đầu hung hăng trừng mắt nhìn hai người. Nhưng kỳ thật, trong lòng cũng rất chờ mong. Chương 1455, sau lưng cái đuôi nhỏ, 2. Chương 1455, sau lưng cái đuôi nhỏ, 2. Hy vọng chuyến này cổ di chỉ, thật có thể giải khai thân thế của hắn chi mê. Tốt nhất có thể giải trừ đồng tâm ấn. Cứ như vậy, về sau liền có thể cùng đại sư tỷ vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn cuộc sống hạnh phúc. Càng nghĩ càng phấn khởi. Càng nghĩ càng kích động. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn bên cạnh Lãnh Nguyệt. Thật muốn có một ngày như vậy, đến lúc đó nhất định ôm nàng dâu, nửa tháng không dưới giường. Cảm nhận được tiểu ma đầu kia lửa nóng ánh mắt, Lãnh Nguyệt gương mặt hơi đỏ lên, sau đó tại tiểu ma đầu bên hông hung hăng bấm một cái. Tiểu ma đầu lúc này đau đến nghe răng nghiến miệng. "Phàm ca, ngươi thế nào rồi?" Lý Hữu Đức hồng nghi. "Mắc mớ gì tới ngươi?" Tiểu ma đầu trừng mắt mắt giọng, "Thật tốt lưu ý bốn phía động tĩnh, đừng bị người ám toán. Nơi này có người." Lý Hữu Đức quét về phía bốn phía, vẻ mặt lập tức không khỏi cảnh giác lên. Tiểu ma đầu gật đầu, "Không chỉ có người, khả năng còn có phi nhân loại sinh vật." "Thật hay giả?" Không chỉ là Lý Hữu Đức, liền Vương Tiểu Thiên, Tiểu Thanh Long chờ thần thú, cũng không khỏi vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Phi nhân loại sinh vật, kia không nghi ngờ gì chính là yêu ma quỷ quái. Tiểu ma đầu kinh ngạc không thôi. Bọn gia hỏa này, thế nào nguyên một đám cũng biến thành đơn thuần. Nói cái gì liền tin cái gì. Thật. Tiểu gia điều tra qua. Nơi này yêu ma quỷ quái vô cùng đáng sợ, tới vô ảnh đi vô tung. Nghe nói, có một loại ăn người yêu quái, chuyên chọn mập người, bởi vì mập mạp thịt nhiều. Còn có một số nữ yêu quái, chuyên môn săn giết loại kia bạc tình bạc nghĩa, phong lưu thành tính số nam nhân, hơn nữa thủ pháp tương đối tàn nhẫn. Móc xuống trong mắt, móc ra tâm can tính khí thận. Cho nên mập mạp chết bẩm, bữa, hai người phải đặc biệt coi chừng. Tiểu ma đầu khuôn mặt đã kìm nén đến đỏ bừng. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên nhìn nhau. Lúc đầu bọn hắn còn rất nghiêm túc đang nghe, có thể nghe nghe cũng cảm giác không đúng vị. Cái này rõ ràng ngay tại trêu cợt bọn hắn đi. Ma đầu, chúng ta liều mạng với ngươi. Hai người cắn răng nghiến lợi nhào tới. Chính các ngươi xuẩn, quan tiểu gia chuyện gì? Tiểu ma đầu vắt chân lên cổ phi nước đại, cười ha ha. Tiểu Thanh Long mặt mũi tràn đầy xem thường, khẽ nói, tuổi đã cao người, còn cùng mấy cái tiểu thí hài như thế, không có chút nào thành thủ quan trọng. Có thể lời nói vừa mới nói xong, nó liền giống to một tiếng, xông lên à, xử lý Tô Ma Vương, vì dân trừ hại. Cái này khiến Lãnh Nguyệt bọn người tương đối im lặng. Cùng thời khắc đó, lối đi ra, Trương Vân Hạc ngay tại nhóm nháp tiên hạt say. Cách đó không xa trong núi, vô thanh vô tức đứng đấy một cái thanh niên áo tím. Thanh niên áo tím ánh mắt có hơi hơi tránh, hiện hiện một cái nguyên hình đan, hơi cải biến phía dưới mạo, thường phục thành một bộ thở hổn hển, mồ hôi rầm rề bộ dáng, bay đến xuất khẩu trước. Gặp qua Trương lão, thanh niên áo tím không mình hành lễ. Ngươi là người phương nào? Trương Vân Hạc hồ nghi. Thanh niên áo tím xuất ra thân phận lệnh bài, đội vàng cho Trương Vân Hạc mắt nhìn, liền thở hổn hển nói, Long Điện đệ tử Triệu Tam Nguyên, phụ cơ lão tổ mệnh lệnh, đến đây tìm kiếm Tô Ma Vương, bọn họ có phải hay không tiến vào cổ di chỉ? Cơ lão tổ. Trương Vân Hạc nghe xong lời này, lập tức đứng dậy gật đầu, đúng, mới vừa đi vào không lâu, nói là muốn về Đông Dương quận thăm người thân, cơ lão tổ tại sao phải tìm bọn hắn? Cơ lão tổ có chuyện quan trọng tìm bọn hắn thương nghị. Đệ tử đi trước truy bọn hắn. Thanh niên áo tím dứt lời, liền như thiểm điện lướt vào cổ di chỉ, biến mất tại Trương Vân Hạc dưới tầm mắt. Cơ lão tổ có việc đều muốn tìm bọn hắn thương lượng. Những này tiểu gia hỏa, tiền đồ a. Trương Vân Hạc khàn khàn cười một tiếng, ngồi tại sân điên, tiếp tục thưởng thức tiền hạc say. Một đường cãi nhau ở mỹ ước gần nửa canh giờ. Phía trước xuất hiện một cái cao lớn truyền tống môn. 10 cái chấp pháp giả vây quanh truyền tống môn, thẳng tắp đứng thẳng, nhìn không chớp mắt. Tiểu ma đầu vươn tay, ngăn đón sau lưng Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên. Phàm ca, thế nào rồi? Hai người hồ nghi. Tiểu ma đầu đứt cằm, không thể để cho những này chấp pháp giả biết chúng ta đi cổ di chỉ chỗ sâu. Không phải nhất định sẽ chạy về đi thông chi duyệt tỷ cùng chó tỷ phu. Đúng đúng đúng. Một khi nhường chó tỷ phu biết được việc này, khẳng định sẽ tìm đến chúng ta. Hai người liên tục gật đầu. Đường vòng. Tiểu ma đầu vung tay lên, một đám người xa xa vòng qua truyền tống môn, hướng chỗ sâu đi đến. Chỗ sâu vượt quá tưởng tượng lớn. Đi đã hơn nửa ngày, cũng không nhìn thấy kia cái gọi là Lam Viên. Đồng thời, càng tới chỗ sâu, bầu trời liền càng ám. Thư không kia thảm thiết khí tức cũng càng phát ra dày đặc. Bất chi bất giác, một đám người tâm tình dường như cũng biến thành kiềm chế. Phía sau, thanh niên mặc áo tím kia thu liễm lấy khí tức, như quỷ mị giống như đứng tại sân gian, nhìn qua tiểu ma đầu đám người bóng lưng, ánh mắt lấp loé không yên. Lão xưng về Đông Dương quận, kỳ thực chạy tới cổ di chỉ chỗ sâu, trong này khẳng định có vấn đề. Chương 1456, nguy cơ hiện, thiên lôi phong bạo. 1. Chương 1456, nguy cơ hiện, thiên lôi phong bạo. 1. Thoáng chớp mắt. Sau 3 ngày, bầu không khí ngột ngạt, tựa như từng tòa đại sơn đặt ở một đoàn người trên đầu. Thật muốn xuất hiện cái gì yêu ma quỷ quái, ngược lại còn sẽ không dạng này. Cũng là bởi vì không có cái gì, cái gì đều không nhìn thấy, thời gian dài chờ tại loại này tĩnh mịch bầu không khí hạ, mới càng khiến người ta hoảng hốt. mau nhìn. Đồng nhiên, Lý Hữu Đức chỉ về đằng trước. Đại gia ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu phá thành mảnh nhỏ tường thành, nằm ngang ở phía trước đại điện. Tường thành cao đến trăm trượng, tản ra khí tức cổ xưa. Cũng không biết đã từng tao ngộ qua dạng gì đả kích, thủng trăm ngàn lỗ. Cẩn thận một chút. Tiểu ma đầu căn dặn. Một đoàn người thận trọng tới gần tường thành. Tường thành là dùng từng khối hình sợi dài hòn đá, chỉnh chỉnh tề tề lũy thế mà thành, tràn ngập một cỗ phong hóa vết tích. Nhìn bên kia, Vương Tiểu Thiên cũng dường như phát hiện cái gì, dẫn một đám người theo tường thành, hướng tả tiền phương đi đến. Rất nhanh, một cái cửa thành xuất hiện ở trước mắt, cao đến vài chục trượng, đồng dạng cũng là rách nước. Cũng liền ở cửa thành ngay phía trên, thình lình có hai cái cổ lão chữ lớn. Trải qua phán đoán, hai chữ là Tô Thành, Tô Thành, Tô gia thành trì. Lý Hữu Đức cau mày. Cửa thành bên cạnh còn đứng sừng sững lấy một tấm bia đá, phía trên khắc lấy bốn chữ: kẻ xông vào chết. Đầu bút lông cứng cáp, sắc bén. Tấm bia đá này mặc dù cũng rất cũ kỹ, nhưng hoàn hảo không chút tổn hại. Hẳn là đã từng nào đó vị đại nhân vật đến đây cổ di chỉ thám hiểm, phát hiện bên trong tòa thành cổ cất giấu nguy cơ, cho nên liền lập xuống tấm bia đá này, nhắc nhở đại gia không cần tự tiện xông vào. Phàm ca, muốn đi vào sao? Lý Hữu Đức hỏi. Đã Tô Thanh Sơn cố ý đem ta dẫn tới nơi đây, vậy ta khẳng định phải vào xem. Tiểu ma đầu mắt nhìn bia đá, không có quá nhiều do dự, trực tiếp đi vào cửa thành. Một bức rách nát hoang vu cảnh tượng, lúc này liền hiện ra tại dưới tầm mắt. Tòa cổ thành này rất lớn, chiếm diện tích chừng mấy ngàn dặm, không thể nhìn thấy phần cuối. Từng tòa công trình kiến trúc chỉnh chỉnh tề tề đứng sững ở hai bên đường phố, không ít cự hình công trình kiến trúc thậm chí cao vút trong mây. Nhưng mặc kệ là công trình kiến trúc vẫn là đường đi, bây giờ đều là lộ ra tàn phá không chịu nổi. Không có người, không có yêu thú, ngay cả một ngọn cây cỏ cũng tìm không thấy. Một đoàn người nhảy lên tường thành, đưa mắt nhìn ra xa. Không khó tưởng tượng, nơi này từng là một tòa nhiều phồn hoa, nhiều náo nhiệt một tòa thành trì. Khả năng tại rất nhiều năm trước, Tô Thành tại Tứ Đại Châu vẫn là có thể so với thánh đô tồn tại. Lý Hữu Đức lắc đầu cảm khái. Như thế bàng đại thành trì, lần đầu tiên trong đời gặp phải. Kia đường phố rộng rãi, hùng vĩ kiến trúc, mọi thứ như nói đã từng huy hoàng cùng cường thịnh. Nhưng mà, liền xem như một chỗ như vậy, cũng cuối cùng cũng có hủy diệt ngày đó. Bây giờ càng là đã bị thế nhân lãng quên, biến thành dòng sông lịch sử một hạt bụi. Lãnh Nguyệt quay đầu nhìn về phía tiểu ma đầu, lại tới đây, có hay không trở về nhà cảm giác? Tiểu ma đầu lắc đầu, một chút cảm giác đều không có. Đồng nhiên, hắn dường như phát giác được cái gì, quay đầu nhìn về phía phải phía trước tường thành. Cũng không biết có phải hay không hoa mắt, lúc trước ở bên kia dường như bắt được một cái bóng mơ hồ. Xuống dưới tìm xem nhìn, có lẽ còn có thể có cái gì thứ đáng giá. Lý Hữu Đức lại bắt đầu tham tiền. Một ngựa đi đầu lướt vào thành trì, bốn phía tìm tòi. Toàn vẹn đem trên tấm bia đá kia kẻ xông vào chết bốn chữ, ném sau. Tiểu ma đầu bọn người theo sau. Có binh khí. Cựu đầu quỷ sư chạy đến đường đi một cái góc, nhặt lên một thanh không trọn vẹn bảo kiếm, lan qua lộn lại bắt đầu đánh giá. Vết gì loang lổ, vỡ vụn không chịu nổi. Đây là một cái thanh khí, nhưng bởi vì bị hao tổn quá nghiêm trọng, đã mất đi thanh khí linh tính. Cựu đầu quỷ sư lẩm bẩm một câu, chín cái đầu nhìn chung quanh, trên đường phát hiện không ít binh khí mảnh vỡ, các loại cấp bậc linh khí, hoàng khí, thanh khí đều có, nhưng cũng tiếc, đều đã báo hỏng. Tiểu ma đầu cũng xoay người nhặt lên một mặt vỡ vụn cổ kính. Theo phán đoán, đồng dạng cũng là thanh khí, tiếc nuối là cũng đã mục nát. Lý Hữu Đức như có điều suy nghĩ nói, Phàm ca, từ trước mắt tình huống đến xem, nơi này hẳn không phải là nhà của ngươi. Vì cái gì? Tiểu ma đầu còn không có đáp lời, Vương Tiểu Thiên trước hết hỏi. Lãnh Nguyệt cùng Tiểu Thanh Long chờ thần thú, cũng là nghi hoặc nhìn hắn. Chương 1456, nguy cơ hiện, thiên lôi phong bạo. 2, chương 1456, nguy cơ hiện, thiên lôi phong bạo. 2, rất đơn giản. Các ngươi nhìn vết tích này, Tô Thành đã không biết rõ hủy diệt bao nhiêu năm, nhìn lại một chút Phàm ca, hắn hiện tại mới nhiều ít tuổi. Làm sao có thể sinh ra ở cái này? Lý Hữu Đức phân tích. Có đạo lý. Đại gia gật đầu. Khương Trần trầm ngâm một chút, lắc đầu, cũng chưa chắc. Lý Hữu Đức nhìn Khương Trần, vậy ngươi nói một chút nhìn. Mặc dù nơi này đã hủy diệt rất nhiều năm, nhưng chỉ bằng điểm này liền bác bỏ Tô Phàm thân thế, cũng quá mức qua loa. Bởi vì có một loại khác khả năng. Năm đó Tô Thanh Sơn tại một trận chiến kia may mắn sống tiếp được, nhìn thấy Tô gia diệt vong, thân nhân mất đi, liền thương tâm rời đi nơi đây. Một số năm sau, hắn ở bên ngoài gặp phải ngưỡng mộ trong lòng người, thế là liền thành thân sinh tử. Đại gia cúi đầu lâm vào trầm tư. Khương Trần nói khả năng này, cũng không phải không có. Vương Tiểu Thiên nhíu mày, cho nên, mặc dù Phàm ca không phải ở chỗ này ra đời, nhưng nơi này lại là hắn tổ địa. Vừa, hẳn là tổ địa. Lý Hữu Đức ổn nắn. Vương Tiểu Thiên phản đối, không không không, Phàm ca nếu là ở chỗ này ra đời, có thể gọi tổ địa, nhưng Phàm ca là bên ngoài ra đời, cho nên phải gọi tổ địa. Tổ địa, không đều như thế. Cái này có gì hay đâu mà tranh giành. Tứ đại thú vương mặt mũi tràn đầy im lặng. Chính là, cựu đầu quỷ sư gật đầu, tại không có xác định Tô Thanh Sơn cùng lão đại là phụ tử quan hệ trước, bất kỳ phỏng đoán đều là phù vân. Ngược lại bàn ra một mực tin tưởng vững chắc, Tô Thanh Sơn chính là Phàm ca lão cha. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, một mực nghe nói Tô Thanh Sơn nghe đồn, còn chưa từng nghe nói qua liên quan tới Phàm ca mẫu thân tình huống. Lý Hữu Đức gãi cái hốc, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Chẳng lẽ lại lão cha mẫu thân đã tiểu thanh long hoa một tiếng, nằm dạp trên mặt đất gào khóc, bản thân long không có nãi mãi, nãi mãi, tôn nhi còn không có gặp qua lão nhân gia ngài à? Lý Hữu Đức bọn người khỏe miệng một xúc. Đây quả thật là người tử. tiểu ma đầu cũng không nhịn được một cước đá tới, nhắm lại ngươi miệng quạ đen được hay không? Vừa nhìn thấy không có. Mặc dù Phạm Ca ngoài miệng hàng ngày la hét không quan tâm cha mẹ ruột, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là rất chú ý. Lý Hữu Đức cười nhẹ. Vậy khẳng định. Dù sao liền mặt đều chưa thấy qua, mà lại nói lời nói thật, ai không khát vọng đạt được tình thương của mẹ yêu mến? Vừa thở dài, Tiểu Thanh Long cũng khóc đến càng thương tâm. Mãi mãi, ngươi xem một chút à, con của ngươi thật là không có nhân tính rồi. Đối tôn nhi là vừa đánh vừa mắng, mau ra đây vì ngươi bảo bối tôn nhi làm chủ à? Lăn một bên gào đi. Tiểu ma đầu gân xanh nổi lên, một thanh mang theo Tiểu Thanh Long ném ra ngoài. Mãi mãi, cứu mạng a! Tiểu Thanh Long một tiếng kêu rên, bay một tiếng nện vào một tòa cũ nát phòng ốc cầm vang sụp đổ. Cũng liền trong nháy mắt này, dường như chọc tổ ong vào vẽ. Thanh trì trên không nổi lên từng đợt cuồng phong. Mờ tối bầu trời cũng tại thời khắc này bắt đầu sấm sét vang dội. Tình huống như thế nào? Tiểu ma đầu bọn người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Tiểu Thanh Long đầy bụi đất leo ra, nhìn xem một màn này, sắc mặt cũng lập tức lại biến, vội vàng bay qua, trốn ở lãnh nguyệt sau lưng. Chẳng lẽ lại là mãi mãi trên trời có linh thiêng, nghe được bản thần Long lời nói, chuẩn bị hàng hạ thiên lôi, đánh chết lão cha. Tiểu ma đầu khỏe miệng không ngừng co rúm, nhịn không được phát điên. Thật muốn diệt nghịch tử này a. Ô ô, ầm ầm. Sau một khắc, bầu trời hạ xuống từng mảnh thiên lôi, tiến hóa thành từng đạo kinh khủng thiên lôi phong bạo, hướng phía dưới bao phủ mà đến. Lý Hữu Đức quát, quỷ ca, đây cũng là cổ thành cất giấu nguy cơ, mau chóng rời đi. Cựu đầu quỷ sư lấy lại tinh thần, lập tức dẫn một đám người hướng cổ thành bên ngoài lao đi. Có thể vừa cấp tới trên cửa thành không, thiên lôi phong bạo liền bao phủ mà đến. Nhưng mà cái này thiên lôi phong bạo mục tiêu lại không phải tiểu ma đầu bọn người, mà là đem toàn bộ tô thành vây khốn, kín không kẽ hở, liền con ruồi cũng đừng nghĩ thông qua. Giống nhau, cũng sẽ tiểu ma đầu bọn người con đường phía trước cho cắt đứt. Tương đương nói đúng là, giờ khắc này ở thiên lôi phong bạo vây khốn hạ, cổ thành liền tựa như một cái to lớn lồng giam. Tiểu ma đầu một đám người thì bị khốn ở cái này trong lồng giam. Ý gì? Một đám người choáng váng. Cùng thời khắc đó, tiêm phục tại bên ngoài thanh niên mặc áo tím kia cũng là vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn qua phía trước đạo thiên lôi này phong bạo. Chương 1457, bị nốt, binh khí mảnh vỡ khôi phục. Chương 1457, bị nốt, binh khí mảnh vỡ khôi phục. Tiểu ma đầu một đám người rơi vào trên tường thành, khoảng cách gần cảm thụ được kia kinh khủng thiên lôi phong bạo. Kia lực hủy diệt, cảm giác có thể miểu sát bọn hắn. Long đệ tử, tranh thủ thời gian quy xuống. Lý Hữu Đức trừng mắt Tiểu Thanh Long. Tiểu Thanh Long sững sờ, tại sao phải quỳ xuống? Lý Hữu Đức khẽ nói, khẳng định là bởi vì ngươi hồ ngôn loạn ngữ, chọc giận ba người, cho nên mới hàng hạ thiên lôi, đem chúng ta vây ở cái này. Làm sao có thể? Tiểu Thanh Long móc lấy lỗ mũi, nàng thật là ta thân mãi mãi, thân mãi mãi có thể cùng thân tôn nhi so đo. Lý Hữu Đức sửng sốt sẽ, gượng cười, giống như cũng có đạo lý a. Vốn chính là. Tiểu Thanh Long ngửa mặt nhìn lên bầu trời, giống to, mãi mãi, tôn nhi nghĩ ngươi a. Giang giác. Một tiếng sét nổ tung, lại một đường thiên lôi từ trên trời giáng xuống, thẳng đến cổ thành mà đến. Tiểu Thanh Long sắc mặt đại biến, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại mãi mãi thật muốn đánh chết ta? Nhưng hôm nay lôi cũng không phải chạy theo bọn hắn đi, mà là rơi vào cổ thành ở trung tâm. Một tiếng ầm vang tiếng vang, cổ thành kịch liệt run một cái. Theo sát, liền thấy từng mảnh lôi quang giống như thủy triều, hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà ra. Mười dặm, bách lý, ngàn dặm, bất quá mấy cái nháy mắt, toàn bộ cổ thành liền bị kín một tầng tử sắc lôi quang. Bao quát kia thất lạc ở trên đất binh khí tàn phiến. Đây rốt cuộc có ý tứ gì? Đứng tại trên tường thành tiểu ma đầu bọn người ngạc nhiên nghi ngờ và phần. Lôi quang tiếp tục hướng tường thành lan tràn mà đến. Một đám người nhao nhao đằng không mà lên. Chỉ trước mắt, tường thành cũng bị lôi quang bao trùm. Giờ này phút này, toàn bộ tô thành đều hiện ra lóa mắt ánh sáng màu tím. Quá quỷ dị. Rút lui trước. Tiểu ma đầu quay người hướng thiên lôi phong bạo lao đi. Càng đến gần phong bạo, kia lực hủy diệt liền càng đáng sợ. Tiểu ma đầu quần áo trên người vỡ vụn, toàn thân da thịt cũng cấp tốc hiện ra từng đầu vết rách, máu tươi chảy ròng. Ngươi làm gì, muốn chết sao? Lãnh Nguyệt xông đi lên, một tay lấy tiểu ma đầu lôi trở lại, tức giận trừng mắt nhìn hắn. Cái này thiên lôi phong bạo, so dẫn lôi trận triệu hoán mà đến thiên lôi, không biết rõ phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Ta biết. Tiểu ma đầu lấy ra một bộ y phục, mặc lên người, quay đầu quét mắt bị lôi quang bao trùm cổ thành, nhưng trong lòng ta có một loại rất mãnh liệt cảm giác bất an, nếu như tiếp tục lưu lại xuống dưới, chúng ta đều phải chết. Nói thật, ta cũng có loại dự cảm này. Lãnh Nguyệt gật đầu, tâm tình có chút trầm trọng. Nhìn xem tiểu ma đầu vừa chuẩn bị hướng thiên lôi phong bạo phóng đi, Lãnh Nguyệt tức giận đến muốn đánh người, ngươi về tới trước, nhường quỷ ca đi trước thử một chút. Cựu đầu quỷ sư thực lực mạnh, thiên nhân cảnh, hơn nữa có tái sinh chi lực, coi như gặp phải nguy hiểm cũng đủ để tự vệ. Nếu như cựu đầu quỷ sư có thể gánh vác thiên lôi phong bạo, tự nhiên cũng liền có thể bảo hộ đại gia chạy đi. Nhưng nếu là liền cựu đầu quỷ sư cũng đỡ không nổi thiên lôi phong bạo, vậy coi như bọn hắn mở ra cấm thuật, hôm nay cũng chắp cánh khó thoát. Tuy nói bọn hắn cũng có cấm thuật, nhưng ở cổ di chỉ nơi này, cấm thuật nhất định phải dùng để bảo mệnh. Tóm lại một câu, không đến cuối cùng trước mắt, tất cả mọi người không thể mở ra cấm thuật. Tiểu ma đầu quát, quỷ ca, vất vả ngươi, bên trên. Thu được. Cựu đầu quỷ sư lập tức hướng phong bạo phóng đi. Á Nguyên làm linh lực quẩn quẩn mà ra, ngưng tụ ra một cái kết giới. Thật là, vừa mới đụng chạm lấy thiên lôi phong bạo, kia Á Nguyên làm linh lực ngưng tụ ra kết giới, liền trong nháy mắt nát bấy. Không sai, chính là chuyện trong nháy mắt. Liên nửa điểm ngăn cản chi lực đều không có, liền cùng giấy như thế yếu ớt. Kết giới sau khi vỡ vụn, một mảnh bầu trời lôi đánh phía cựu đầu quỷ sư. Cựu đầu quỷ sư tại chỗ một tiếng rú thảm, không dám có nửa điểm do dự, như thiểm điện lui lại. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, nó toàn thân trên dưới liền máu me đầm địa, 9 cái đầu, có 8 cái đầu bị đánh nát. Còn lại cái cuối cùng đầu, nếu không phải chạy nhanh cũng biết bị đánh nát. Nói cách khác, chậm thêm một giây, nó khẳng định sẽ bị thiên lôi phong bạo hoành sát. Không thể nào. Tiểu ma đầu 6 người, tiểu thanh long mấy người thần thú, nhao nhao nhìn mắt trợn tròn. Mạnh như vậy, cũng may mắn là cựu đầu quỷ sư, nếu như đổi thành bọn hắn, không có bất kỳ cái gì may mắn, khẳng định đã bị thiên lôi phong bạo giảo sát. Cựu đầu quỷ sư cũng là dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, tái sinh chi lực mở ra, nát bấy đầu, thương thế trên người, cấp tốc chữa trị. Lão đại, đại tỷ đại, không ra trò đùa, tuyệt đối không thể xông vào. Bản vương cảm giác, coi như bản vương mở ra cấm thuật, tu vi tăng phúc tới thần tiên đại viên mãn, xông vào cũng là đường chết một đầu. Tiểu ma đầu ngẩng đầu quét mắt phong bạo, cho nên hiện tại, chúng ta cứ như vậy bị vây chết tại cái này. Có khả năng. Thật không nghĩ tới, cái này cổ di chỉ sẽ đáng sợ tới loại trình độ này. Cũng khó trách liền tứ đại thần điện lão tổ, cũng không dám xâm nhập cổ di chỉ tìm tòi hư thực. Lý Hữu Đức cười khổ. Nơi này, chỉ có thể dùng một cái thần bí quỷ dị để hình dung. Không thể nào là một đầu tử lộ. Khẳng định có biện pháp gì có thể phá vỡ này cùng. Tiểu ma đầu lắc đầu. Nhưng biện pháp còn không có muốn đi ra, dị biến xuất hiện lần nữa. Bang. Từng đạo binh khí va chạm thanh âm vang lên. Theo sát. Một bức kinh thế hai tục hình tượng, hiện ra ở trước mắt. Bên trong tòa thành cổ những cái kia dị xét binh khí mảnh vỡ, nhao nhao đồng bền mà lên. Trên đó, lôi quang lấp lẽ. Mà tại lôi quang tẩy lễ hạng, phía trên dị sắt cấp tốc chốc ra. Nguyên bản đã mất đi linh tính binh khí mảnh vỡ, thời gian dần qua phát ra chói mắt thần tính quang huy, một cỗ khí thế kinh người cùng phong mang, bài sơn đảo hải quần quần mà ra. Cái quỷ gì? Bọn chúng thế nào đều sống lại? Lý Hữu Đức trong mắt chừng một cái. Không sai, những này không chọn vẹn binh khí, trước kia chẳng khác nào là người chết, mà bây giờ toàn bộ tỏa ra sự sống. Đáng sợ nhất là những mảnh vỡ này giờ phút này đang phát ra vượt qua bọn chúng bản thân khí thế, như linh khí, hoàng khí, liền xem như hoàn chỉnh linh khí cùng hoàng khí, bây giờ đối với bọn hắn không tạo thành nửa điểm uy hiếp. Mà bây giờ tùy tiện một khối linh khí mảnh vỡ, hoàng khí mảnh vỡ đều có thể cho bọn họ mang đến cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Liên linh khí cùng hoàng khí mảnh vỡ đều là như thế, tự nhiên chớ nói chi là thánh khí mảnh vỡ, tản ra khí tức kinh khủng hơn. Tiểu Thanh Long rụt cổ lại, "Bàn ca, những này quỷ đồ vật, đợi chút nữa sẽ không chạy tới giết chúng ta à?" "Bàn ca cũng là người tê ở, không biết lớn nhỏ." Gọi mập túc. Lý Hữu Đức hung hăng trừng mắt nó. Tiểu Thanh Long nhu thuận gật đầu, "Tốt, bàn ca." Lý Hữu Đức vô lực lau chán, "Không cần hoài nghi, những binh khí này mảnh vỡ, khẳng định sẽ đến giết chúng ta, chuẩn bị chiến đấu à?" Nói xong hắn tức giận liếc nhìn Cơ Tiểu Nguyệt, cuối cùng móc ra áp đáy hòm móc truy. Thấy thế, những người khác cũng nhao nhao lấy ra cực phẩm thánh khí. Duy chỉ có Khương Trần không có, nhưng hắn cũng đã làm tốt tùy thời ma hóa chuẩn bị. Một đám người hết sức chăm chú cảnh giác những binh khí kia mảnh vỡ. Nhưng tiểu ma đầu, nhưng lại đăm chiêu nhìn qua ở giữa tòa thành cổ. Lúc trước, một đạo thiên lôi rơi vào ở giữa tòa thành cổ, sau đó lôi quang liền nhanh chóng bao trùm toàn bộ cổ thành. Ngay sau đó, những binh khí này mảnh vỡ liền phát sinh dị biến, cho nên huyền cơ tại ở giữa tòa thành cổ. Nghĩ tới chỗ này, tiểu ma đầu trong mắt tinh quang lập lòe. Nếu như huyền cơ thật tại ở giữa tòa thành cổ, kia phá vỡ tử cục này phương pháp xử lý, khả năng cũng ở đằng kia ở giữa tòa thành cổ. Bang! Ngay tại sau một khắc, đầy trời binh khí mảnh vỡ chấn động trời cao, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng một đám người đánh tới. Khai chiến! Lý Hữu Đức giống to, mang theo móc truy một ngựa đi đầu sông đi lên, một gậy đánh phía một mảnh vụn. Hỏa hoa văng khắp nơi. Mảnh vỡ kia mạnh mẽ đập bay ra ngoài. Đồng thời, Lý Hữu Đức cánh tay cũng là đau nhức run lên. Hắn nhịn không được chấn kinh. Đây cũng quá mạnh a! Khương Trần, ngươi không có cực phẩm thánh khí, trước dùng cục gạch. Hơn nữa ta hoài nghi, phá cục phương pháp hẳn là tại ở giữa tòa thành cổ, mau theo tiểu gia cùng một chỗ giết đi qua. Tiểu ma đầu đem cục gạch ném cho Khương Trần, liền lấy ra bá vương thương. Ngũ hành chi lực cuồn cuộn. Bá vương thương toát ra sáng chói ngũ thải thần quang. Tiểu ma đầu cầm trong tay bá vương thương, như một tôn vô địch chiến thần, bắn bay một khối lại một khối binh khí tàn tiến, hướng ở giữa tòa thành cổ phóng đi. Lý Hữu Đức bọn người nhìn nhau, cũng đội vàng trùng sát mà đi. Chương 1458, hiểm cảnh. Chương 1458, hiểm cảnh. Mới đầu vẫn rất thuận lợi, có thể thời gian dần qua, bất luận là binh khí mảnh vỡ số lượng, vẫn là binh khí mảnh vỡ lực sát thương, đều là tăng lên trên diện rộng. Bang! Một thanh không chọn vẹn dao găm, mang theo khí thế kinh khủng đánh tới. Bá vương thương đánh tới. Tiểu ma đầu cánh tay run lên, dưới chân liên tiếp lui về phía sau, thể nội khí huyết cuồn cuộn, chờ ổn định bước chân, tại chỗ phun ra một ngụm máu. Cái này lực sát thương tiểu ma đầu ánh mắt run rẩy. Ít ra đã có thể so với quý nhất viên mãn. Không thể tin được, loại này mất đi linh tính không chọn vẹn binh khí, có thể phát huy ra uy lực kinh khủng như thế. Đồng thời, Lãnh Nguyệt mấy người, lục đại thần thú cũng gặp phải giống nhau tình cảnh. Đối mặt kia lít nha lít nhít mảnh vỡ, luống cuống tay chân, vết thương trên người không ngừng gia tăng, thương thế không ngừng tăng thêm. Duy chỉ có cựu đầu quỷ sư tốt đi một chút, dù sao tu vi đã tới thiên nhân cảnh. Quỷ ca, ngươi đến phía trước mở đường. Tiểu ma đầu giống to, nhất định phải đuổi tới ở giữa tòa thành cổ, tìm tới phương pháp phá giải. Nếu không, theo cục diện này phát triển tiếp, cuối cùng khẳng định là một con đường chết. Tốt. Cựu đầu quỷ sư đứng thẳng người lên, 18 con ánh mắt hung quang lấp lóe, như thiểm điện vọt tới tiểu ma đầu trước người, huyết ma tháp bộc phát ra kinh người ma huy, trong nháy mắt nghiền nát một mảng lớn. Bởi vì cường đại binh khí mảnh vỡ đều ở phía trước, cho nên có cựu đầu quỷ sư đè vào phía trước, tiểu ma đầu bọn người áp lực lần giảm. Chỉ cần cố tốt hai bên trái phải cùng phía sau là được. Ha ha, bản vương đã vô địch, giết. Cựu đầu quỷ sư cười to. Nặng hơn nữa tổn thương, chỉ cần mở ra tái sinh chi lực liền có thể chữa trị, hiển nhiên chính là một đầu thượng cổ hung thú, một đường như bẻ cánh khô, chỉ chốc lát liền vượt qua Bách Lý Thành khu. Long cong. Nhưng mà, liền tại bọn hắn coi là sẽ một mực thuận lợi như vậy thời điểm, phía trước thành khu đột nhiên vang lên một đạo điếc tai tiếng vang. Một tòa vỡ vụn cổ điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo kinh thế chi uy đánh tới. Cựu đầu quỷ sư biến sắc, vội vàng điều khiển huyết ma tháp đánh tới. Trong chốc lát, cả hai ầm vang va chạm. Một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, giống như thủy triều hướng bốn phương tám hướng quần quần mà đi. Theo sát, huyết ma tháp liền bị đánh bay ra ngoài. Không thể nào. Tiểu ma đầu bọn người vẻ mặt giật mình. Cựu đầu quỷ sư thiên nhân cảnh tu vi, lại thêm cực phẩm thánh khí huyết ma tháp, thế mà không địch lại cung điện cổ kia. Thử hỏi kia lực sát thương phải có nhiều kinh khủng. Cổ điện không có chút nào dừng lại, lôi quang lấp lóe, khí thế hung hăng đánh tới. Vâng, không dám có nửa điểm chần chờ. Cựu đầu quỷ sư mở ra phụ trợ thần thông, tu vi tiêu thăng thần tiên tiểu thành. Theo tu vi biến hóa, khôi phục sau huyết ma tháp, lực sát thương cũng gấp bội tiêu thăng. Lại một tiếng ầm ầm tiếng vang, cụ nát cổ điện bay tứ tung ra ngoài, sau đó tại hư không chia năm xẻ bảy. Cựu đầu quỷ sư lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, may mắn bản vương thực lực đủ mạnh, bằng không khẳng định đến lật thuyền trong mương. Những này quỷ đồ vật thật không là bình thường đáng sợ. Không có thiên nhân cảnh tu vi bước vào thành này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phải biết, thiên nhân cảnh tu vi dù cho tiến vào táng thần hải khu vực hải tâm cũng đủ để quét ngang một phương, mà ở cái này khó khăn lắm chỉ có thể tự vệ. Bởi vậy có thể thấy được, cổ di chỉ trình độ hung hiểm hoàn toàn chính xác muốn xa xa siêu việt táng thần hải. Mấu chốt nhất là cổ thành vị trí nhiều lắm là chỉ có thể coi là cổ di chỉ ngoại bộ khu vực. Liên ngoại bộ khu vực cứ như vậy đáng sợ, không dám tưởng tượng nội bộ khu vực lại phải khủng bố đến mức nào. Quý ca, còn không có kết thúc. Đồng nhiên, Lý Hữu Đức thanh âm vang lên. Cựu đầu quỷ sư sững sờ, đội vàng nhìn lại, vẻ mặt lập tức không khỏi ngẩn ngơ. Kia chia năm xẻ bảy cổ điện, không ngờ đồng bình mà lên, cấp tốc gây dựng lại cùng một chỗ, vẹn vẹn mấy cái đảo mắt công phu, liền khôi phục như lúc ban đầu. Tại sao có thể như vậy? Long cong, giang giác. Sau một khắc, nương theo lấy điếc tai tiếng vang, lại có từng kiện vỡ vụn binh khí, lần lượt từ phía dưới cổ thành lướt đi. Đao thương đồng côn đều có. Đem tiểu ma đầu một đám người bao quanh vây khốn, tản ra hủy thiên diệt địa chi uy. Cựu đầu quỷ sư quét mắt chín kiện binh khí, nuốt nước bọn, lực sát thương đều cùng cổ điện đều không khác mấy. Lao đại, lần này phiền phức lớn hơn rồi. Tiểu ma đầu nhìn xem một màn này, cũng là nhịn không được tê cả da đầu. Tiếp tục như vậy, căn bản chính là mãn tính tự sát. Cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp. Bang! 10 cái binh khí đánh tới. Cựu đầu quỷ sư bật hết hỏa lực, khống chế huyết ma tháp, điên cuồng quanh sát. Nhưng đối mặt về số lượng nghiền ép, dù là nó nội tâm cũng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Bất quá mấy hiệp, cựu đầu quỷ sư liền bị trọng thương. Một thanh đứt gãy trường thương, mang theo ngập trời phong mang, trong nháy mắt xuyên thủng nó một cái đầu, huyết nhục văng tung tóe. Cũng liền tại lúc này, tiểu ma đầu trong mắt sáng lên, nhanh mở ra ẩn thân thuật. Ẩn thân thuật, đại gia sững sờ. Không sai, những binh khí này mảnh vỡ cũng không có ý thức tự chủ, sở dĩ sẽ phục sinh là bởi vì kia thiên lôi chi lực. Cho nên chỉ cần chúng ta mở ra ẩn thân thuật, che đậy lại tự thân khí tức, bọn chúng tự nhiên cũng liền không cách nào lại công kích chúng ta. Tiểu ma đầu phân tích. Thế là một đám người nhao nhao mở ra ẩn thân thuật, biến mất tại hư không. Quả nhiên, khi bọn hắn mở ra ẩn thân thuật một máy mắt, những binh khí kia liền mất đi mục tiêu, dừng ở hư không không nhúc nhích. Tiểu ma đầu thận trọng theo hai kiện binh khí ở giữa đi qua, thấy kia hai kiện binh khí không hề có động tĩnh gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Theo sát, một đám người không dám có nửa điểm lưu lại, hướng ở giữa tòa thành cổ bay đi. 3-4 bách lý khoảng cách, đối với bọn hắn hiện tại mà nói, cũng không phải quá xa. Không bao lâu, một cái cổ lão quảng trường liền tiến vào ánh mắt. Quảng trường chừng mấy ngàn trượng, ở trung tâm có một tôn cũ nát tượng đá. Tượng đá đầu đã nát bấy, không nhìn thấy tướng mạo, nhưng theo tượng đá thân hình đến xem, hẳn là một người đàn ông. Tiểu ma đầu ngẩng đầu nhìn kia vỡ vụn tượng đá, trong lòng rốt cục dâng lên một cỗ cảm giác khác thường, phản phất là một loại huyết mạch tương liên rung động. Cho nên nơi này thật sự là tiểu gia tổ địa. Vậy ngươi là ai? Tiểu ma đầu nói nhỏ, tạm thời trước đệ xuống nghi ngờ trong lòng, quét về phía quảng trường. Tứ phía đều là rách nát khắp trốn cảnh tượng, duy chỉ có quảng trường này coi như tương đối hoàn chỉnh. Trên mặt đất phủ lên một tầng vôi sắc gạch đá, cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, góc cạnh đều đã bị san bằng. Ở đằng kia bằng phẳng gạch đá bên trên, khắc lấy một cái to lớn pháp trận, còn có vô số tối nghĩa khó hiểu phù văn. Cùng cái khác địa phương như thế, nơi này pháp trận cùng phù văn cũng lóe ra chói mắt tử sắc lôi quang. Lãnh Nguyệt mắt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ, cái này pháp trận cùng phù văn thế nào cùng dẫn lôi trận như thế tương tự, nhưng cảm giác lại có chỗ khác biệt. Tiên lôi phong bạo đoán chừng chính là cái này pháp trận dẫn xuống tới, cho nên chỉ cần hiện tại phá mất cái này pháp trận, hẳn là có thể giải trừ nguy cơ. Tiểu ma đầu lẩm bẩm. Nhưng như thế nào mới có thể phá vỡ cái này pháp trận? Đương nhiên, tiểu ma đầu nhìn chằm chằm trong sân rộng tượng đá. Dựa theo bình thường ăn khớp mà nói, tượng đá vị trí chính là trận nhãn, cho nên chỉ cần phá mất trận nhãn, pháp trận tự nhiên cũng liền giải quyết dễ dàng. Oanh kích kia tượng đá. Vừa nghĩ đến đây, tiểu ma đầu quát khẽ một tiếng, bá vương thương rời khỏi tay, mang theo ngập trời phong mang, hướng tượng đá đánh tới. Lãnh Nguyệt mấy người cũng nhao nhao tế ra cực phẩm thánh khí. ầm ầm, 11 kiện cực phẩm thánh khí gần như đồng thời đánh vào kia tượng đá bên trên. Một cỗ hủy diệt tính chấn động bộc phát, như quần quần hồng lưu giống như, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Nhưng theo sát, để bọn hắn mắt trợn tròn một màn xuất hiện. Kia cũ nát tượng đá, tại như thế mãnh liệt vành kích hạ, đúng là hoàn hảo không chút tổn hại. Không sai, vẫn là ban đầu dáng vẻ, một chút vỡ vụn vết tích đều không có. Nói đùa cái gì? Chỉ là một cái tượng đá, có thể cường đại đến loại trình độ này. Không những không thể đánh vỡ tượng đá, giải trừ pháp trận, ngược lại đem phụ cận binh khí mảnh vỡ nên đón. Tiểu ma đầu bọn người vội vàng thu hồi thanh khí, lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái, đứng tại hư không thở mạnh cũng không dám. Siêu, cũng liền ngắn ngủi trong khoảnh khắc, hàng ngàn hàng vạn binh khí mảnh vỡ phá không mà đến, đem quảng trường đoàn đoàn bao vây. Lúc trước cung điện cổ kia 10 kiện cường đại binh khí cũng tại. Chương 1459, nguy cơ giải trừ. Chương 1459, nguy cơ giải trừ. Mở ra ẩn thân thuật quả nhiên có tác dụng. Chỉ cần không bại lộ hành tung, binh khí mảnh vỡ cũng sẽ không ra tay với bọn họ. Nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài. Dù sao ẩn thân thuật chỉ có nửa canh giờ. Nếu như tại cái này trong vòng nửa canh giờ, không cách nào phá giải trận pháp, vậy bọn hắn làm theo là một đầu tử lộ. Về phần vây khốn cổ thành thiên lôi phong bạo, căn bản liền nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Thiên nhân cảnh cũng chỉ có bị miểu sát phần. Lão đại, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, nhất định phải mở ra cấm thuật mới được. Cựu đầu vị sư một tiếng gầm nhẹ. Vâng. Toàn thân huyết hỏa phun trào. Một thân kinh khủng tu vi khí tức, trong nháy mắt tiêu thăng đến thần tiên đại viên mãn đỉnh phong. Như thế nào đỉnh phong? Cái kia chính là hư thần cảnh điểm tới hạn. So bình thường thần tiên đại viên mãn cường giả, còn phải mạnh hơn một mảng lớn. Không chần chờ chút nào, huyết ma tháp buộc phát ra ngập trời chi uy, đánh phía kia tượng đá. Cũng liền tại đồng thời, bốn phương tám hướng binh khí mạnh mẽ, giống như thủy triều hướng cựu đầu quỷ sư bao phủ mà đi. Tiểu ma đầu bọn người thấy thế, nhao nhao khẩn trương nhìn chằm chằm huyết ma tháp, nhất định phải đem tượng đá nát bấy. Ầm ầm, huyết ma tháp đánh vào tượng đá bên trên. Như vậy khắc máu này ma tháp, không chút gì khoa trương, hư thần cảnh phía dưới vô địch. Nhưng dù cho như thế, cũng không cách nào dung chuyển tượng đá mảy may. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ lại tượng đá này bị hư thần cảnh cường giả rèn luyện qua? Cựu đầu quỷ sư kia chín cái mặt đều tràn ngập khó có thể tin. Ý tứ chính là, năm đó Tô gia có hư thần cảnh cường giả, nắm giữ hư thần cảnh cường giả còn bị diệt tộc, địch nhân này lại phải có nhiều đáng sợ. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, nhưng cũng dung không được nó suy nghĩ nhiều, kia không chọn vẹn binh khí đã đánh tới. Vương Bát Đản, cho là ta cựu đầu quỷ sư, vẫn là trước đó cựu đầu quỷ sư. Cựu đầu quỷ sư giống to, huyết ma tháp đánh tới. Cổ điện 10 kiện tàn binh, tại chỗ nát bấy. Tiếp lấy, Á Nguyên làm linh lực gào thét, như quần quần sóng dữ, phô thiên cái địa hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Chỗ đến, tất cả binh khí mảnh vỡ, nhao nhao chôn bụi. Nhưng mà đáng nhắc tới chính là, mặc kệ bộc phát ra kinh khủng bực nào chiến đấu, phía dưới cổ thành đều không có cái gì hư hao. Kia bao trùm cổ thành lôi quang, phản phất tại bảo hộ cổ thành. Đến a, tiếp tục a. Bản vương sợ các ngươi sao? Cựu đầu quỷ sư cười to. Có thể lời còn chưa dứt. Bang. Một thanh lôi quang lấp lóe trên kiếm, như thiểm điện theo bên trong tòa thành cổ lướt đi, như một đạo kinh hồng, trong nháy mắt không có vào cựu đầu quỷ sư ngực. Cựu đầu quỷ sư một tiếng rú thảm, bàng đại thân thể bay tứ tung ra ngoài. Ngực cùng chỗ lưng, thình lình thêm ra một cái lỗ máu, trước sau thông thấu, máu chảy ồ ạt. Đám người giật mình, đội vàng nhìn lại. Chiến kiếm trôi nổi tại hư không, không ngừng mà chảy xuống máu. Dài ba thước, không có chuôi kiếm, chỉ có thân kiếm. Mặc dù hiện ra lôi quang, nhưng toàn thân ngân bạch, như ngân bạc đúc kim loại mà thành. Quỷ ca mở ra cấm thuật sau còn bị nghiền ép. Nhìn xem kia màu bạc trắng kiếm gãy, tiểu ma đầu một đám người trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Bang. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm gãy lần nữa thẳng hướng cựu đầu quỷ sư. Kinh khủng phong mang tê thiên liệt địa. Cựu đầu quỷ sư một cái giật mình, vội vàng điều khiển huyết ma tháp đánh tới. Hai kiện binh khí sát na gặp nhau, hỏa hoa văng khắp nơi. Huyết ma tháp tại chỗ liền bị đánh bay ra ngoài, thân tháp lưu lại một đạo ngón cái rộng vết nứt. Cái quỷ gì? Đây chính là cực phẩm thánh khí. Người ở chỗ này nhìn xem một màn này, không có chỗ nào mà không phải là trợn mắt hốt mồm. Cực phẩm thánh khí đặt ở kiếm gãy trước mặt, giống như chém dưa thái rau. Thực sự để cho người ta không dám tưởng tượng. Cựu đầu quỷ sư cũng là như thế, tê cả da đầu. Chờ nó lấy lại tinh thần, kiếm gãy đã giết tới trước mặt hắn. Đầu một cái tiếp một cái nát bấy, máu vẩy trời cao. Mắt thấy cái cuối cùng đầu liền phải nát bấy, tiểu ma đầu một thanh theo khương trần trong tay đoạt lấy cục gạch, mở ra cấm thuật, không chút do dự xông đi lên. Lúc này cũng không dám dùng bá vương thương, bởi vì bá vương thương cũng là cực phẩm thanh khí, nếu như dùng bá vương thương cùng kiếm gãy ngạnh bính, khẳng định sẽ đi vào huyết ma tháp theo gót. Nhưng cục gạch không quan trọng, bản thân liền là không thể phá vỡ. Với anh, làm cục gạch cùng kiếm gãy va chạm một sát na, một cỗ vô hình cự lực nhất thời như thủy triều bạt tới. Tiểu ma đầu sắc mặt đại biến, cánh tay răng rắc một tiếng trực tiếp nát bấy, máu tươi chiếu nhiễm trời cao. Theo sát, cả người giống như thiên thạch giống như bay tứ tung ra ngoài. Nhưng còn không có kết thúc, kiếm gãy lần nữa hướng tiểu ma đầu đánh tới. Lão đại, cựu đầu quỷ sư giống to, vừa lái khải tái sinh chi lực chữa trị nát bấy đầu, một bên hướng tiểu ma đầu phóng đi. Có thể chậm một bước, kiếm gãy mang theo đáng sợ phong mang, trong nháy mắt không có vào bụng dưới, mũi kiếm bọt tới khí hải. Mặc dù khí hải không có vỡ vụn, nhưng này cố kinh khủng lực ba đập, nhường hắn toàn thân trên dưới sát na máu me đồng địa. Bành. Sau đó, hắn liền theo kia cố lực va đập, vọt tới phía sau tượng đá. Cứng rắn vô cùng tượng đá, lại để cho hắn lần nữa tao ngộ lần thứ hai trọng thương, vô lực rơi xuống trên mặt đất. bất luận là bụng dưới vẫn là tay cụt, máu tươi không cầm được chảy ra ngoài. Phàm ca, Lý Hữu Đức lòng nóng như lửa đốt sông đi lên. Bang, kiếm gây lăng không nhất chuyển, lại giết hướng Lý Hữu Đức. Cầu vật, khinh người quá đáng. Lý Hữu Đức hai tay nắm móc truy, toàn lực đánh tới. Một tiếng thống khổ rú thảm, Lý Hữu Đức cũng tại chỗ bay ra ngoài, hai cái cánh tay vỡ vụn, huyết đục bay lầy trời. Móc truy cũng như cục gạch như thế, rơi xuống tại quảng trường. Thật mạnh. Đại gia trong lòng rụt rè. Cái này kiếm gãy lực sát thương cụ cụ đã siêu việt tiên nhân cảnh tiểu ma đầu, một bên ho ra máu, một bên từ dưới đất đứng lên, toàn vẹn không có chú ý tới, giờ phút này sau lưng kia cụ nát tự thần, đang lặng lẽ hấp thu máu của hắn. Siêu việt tiên nhân cảnh. Kia ha không chính là hư thần cảnh. Đại gia tâm tình chìm đến đáy cốc. Vạn vạn không nghĩ tới, tiến vào cổ di chỉ kinh nghiệm trận chiến đầu tiên, liền gặp phải đáng sợ như vậy tồn tại. Nhất làm cho người tuyệt vọng là, giờ phút này lại có vô số kẻ tàn binh mảnh vỡ, theo bốn phương tám hướng bay tới, như châu chấu, lít nha lít nhít, bao phủ vùng trời này. Chúng ta vẫn là coi thường cái này cổ di chỉ, không có hư thần cảnh thực lực, chạy tới căn bản chính là muốn chết. Lý Hữu Đức cùng cựu đầu quỷ sư đi đến tiểu ma đầu bên cạnh, ngắm nhìn bốn phía kia phô thiên cái địa tàn binh mảnh vỡ, nội tâm không khỏi dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Không đúng, các ngươi mau nhìn, pháp trận quang mang giống như ngay tại tiêu tán. Băng kỳ lần thanh âm vang lên, đám người nhìn về phía pháp trận. Thật đúng là, đem so với trước, pháp trận quang mang ảm đạm không ít. Tình huống như thế nào? Đại gia quét mắt quảng trường, cuối cùng nhao nhao nhìn xem tiểu ma đầu phía sau tượng đá. Tiểu ma đầu cũng đi theo quay người nhìn về phía tượng đá. Rốt cục phát hiện, tượng đá đang hấp thu máu của hắn, kia tử sắc lôi quang phía dưới mơ hồ lộ ra từng sợi huyết quang. Nó sao có thể hấp thu phàm ca huyết dịch? Lý Hữu Đức mặt mũi tràn đầy không hiểu. Bang! Một tiếng kiếm minh, kia kiếm gãy, lại hướng hai người một sư đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, liền mắt thường cơ hồ đều bắt giữ không đến. Cựu đầu quỷ sư cắn răng một cái, nằm ngang ở tiểu ma đầu trước người hai người, quát, tới đi, bản vương không sợ ngươi. Ngay tại sau một khắc, tượng đá buộc phát ra một mảnh hừng hực huyết quang, bao trùm ở phía trên tử sắc lôi quang bị trong nháy mắt đánh vỡ. Theo tượng đá bên trên lôi quang phá hủy, quảng trường kia pháp trận lôi quang cũng cấp tốc tiêu tán. Cùng thời khắc đó, kiếm gây dừng lại. Khoảng cách cựu đầu quỷ sư mi tâm chỉ có một tờ chi cách. Mũi kiếm kia tản ra phong mang, đều đã đem cựu đầu quỷ sư mi tâm xé rách, máu tươi chảy xuôi mà xuống. Mà bốn phương tám hướng binh khí kia mảnh vỡ cũng nhao nhao dừng ở hư không, quang mang đều đang nhanh chóng ảm đạm. Tiểu ma đầu cùng Lý Hữu Đức nhìn nhau, có chút không thể tin được. Pháp trận cứ như vậy phá. Cựu đầu quỷ sư thăm dò tính nâng lên móng vuốt, đụng một cái kia kiếm gãy. Kiếm gãy bang một tiếng rớt xuống đất, quang mang hoàn toàn ảm đạm đi. Nguy cơ giải trừ. Cựu đầu quỷ sư nuốt nước bọt, quay đầu nhìn qua tiểu ma đầu hai người. Hai người gật đầu. Lúc này, cựu đầu quỷ sư liền hư thoát, đặt mông co quắp trên mặt đất. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Kém chút mạng chó khó giữ được. Chương 1460, Thiên Lôi Thần Trận. Chương 1460, Thiên Lôi Thần Trận. Lý Hữu Đức nghe rằng, ngươi không phải nói ngươi không sợ sao? Nói một chút mà thôi, ngươi còn tưởng là thật. Cựu đầu quỷ sư trợn trắng mắt. Bất quá có sao nói vậy, cùng những người này ở đây cùng một chỗ, thật sự là kích thích, cảm giác tùy thời đều ở vào mạng sống như treo trên sợi tóc tình cảnh. Lãnh Nguyệt mấy người cùng mấy đại thần thú cũng nhao nhao thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó, Lãnh Nguyệt liền bay xuống, lấy ra tái sinh đan cùng chữa thương đan cho tiểu ma đầu ăn vào. Đại tỷ đại, bản gia cũng muốn. Lý Hữu Đức miệng mở rộng. Lãnh Nguyệt bạch mắt hắn, tìm ngươi vị hôn thê đi. Lý Hữu Đức con ngươi đảo một vòng, liếc nhìn bên cạnh Cơ Tiểu Nguyệt, dáng dấp xấu như vậy, cũng xứng làm bản gia vị hôn thê. Nam mơ a. Cơ Tiểu Nguyệt đều đã móc ra tái sinh đan cùng chữa thương đan. Nghe xong lời này, lập tức không khỏi gân xanh nổi lên. Tiểu ma đầu thể xác tinh thần không còn chút sức lực nào, ta nói mập mạp chết bẩm, ngươi có thể hay không đừng cả ngày tìm đường chết. Lý Hữu Đức gật cười, nhìn xem Cơ Tiểu Nguyệt, tiểu yêu tinh, hiện tại bàn gia là thương binh, ngươi hẳn là sẽ không nhẫn tâm tổn thương ta đi. Cơ Tiểu Nguyệt quay người đi đến cựu đầu quỷ sư trước người, há mồm. Cựu đầu quỷ sư sửng sốt một chút, bản vương có tái sinh chi lực, không cần. Cơ Tiểu Nguyệt trợn mắt chừng một cái. Cựu đầu quỷ sư lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, nhân loại nữ nhân thật đáng sợ. Đội vàng ngoan ngoãn hé miệng. Cơ Tiểu Nguyệt một tay lấy đan dược nhét vào cựu đầu quỷ sư miệng bên trong. Lý Hữu Đức tức giận bất bình, quỷ ca, kia là tiểu yêu tinh cho bản gia chuẩn bị đan dược. Phía trên có tên của ngươi. Cựu đầu quỷ sư hừ khẩu khí. Chính mình phải làm, trách ai? Lý Hữu Đức cười ngượng ngùng, tiểu yêu tinh, còn gì nữa không? Cơ Tiểu Nguyệt đều không để ý hắn. Bản ca, thật không phải làm đệ đệ nói ngươi, ngươi cái tên này quá phạm thiện. Vương Tiểu Thiên cầm một cái tái sinh đan cùng chữa thương đan, tức giận nhét vào Lý Hữu Đức miệng bên trong. Lý Hữu Đức khó chịu, vừa, hai ta thật là huynh đệ. Ngươi không giúp huynh đệ nói chuyện, ngược lại đi giúp một nữ nhân. Bản soái ca cùng tiểu yêu tinh thật là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, giúp nàng không phải đương nhiên. Lại nói, bản soái ca đây là bang lý bất bang thân. Tiện chính là tiện, ngươi đến khiêm tốn tiếp nhận phê bình, kịp thời sửa lại sai lầm. Vương Tiểu Thiên nghe răng tuét miệng móc lấy lỗ tai. Là người nhà. Lý Hữu Đức một cước đá tới, sau đó quét về phía bốn phía, phát hiện toàn bộ cổ thành lôi quang đều tại tiêu tán. Bất quá, làm một đám người ngẩng đầu nhìn ra xa ngoài thành thời điểm, phát hiện ngoài thành tiên lôi phong bạo cũng không có tiêu tán. Ý gì? Chẳng lẽ lại phàm ca huyết dịch chỉ có thể phá vỡ pháp trận này, với bên ngoài thiên lôi phong bạo không dùng được? Vương Tiểu Tiên không hiểu, thiên lôi phong bạo không cách nào phá giải, vậy bọn hắn không phải cùng dạng sẽ bị vây chết tại cái này? Hiện tại bản vương chỉ đau lòng máu này mà tháp a, thật vất vả mới tới một cái cực phẩm thanh khí, không nghĩ tới cứ như vậy bị hủy. Nhìn xem huyết ma tháp phía trên cái kia đạo vết nứt, cửu đầu quỷ sư lắc đầu thở dài. Lý Hữu Đức nói rằng, cái này vết nứt hẳn là có thể chữa trị a. Chữa trị cũng phải trở lại Long Điện mới được a. Kế tiếp cũng không biết còn muốn đứng trước nhiều ít nguy cơ, không có cực phẩm thánh khí, bản vương thế nào bảo hộ các ngươi? Cửu đầu quỷ sư buông phóng đầu. Không có việc gì. Vương Tiểu Thiên xuất ra phá thiên kích, ta cái này cực phẩm thánh khí cho ngươi mượn. Cửu đầu quỷ sư trong mắt sáng lên, đoạt lấy phá thiên kích, cười hắc hắc nói, liền chờ ngươi câu nói này, dứt khoát chúng ta trực tiếp trao đổi. Trao đổi? Vương Tiểu Thiên sững sờ, nổi giận nói, ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn? Trả lại bản soái ca. Không cho không cho, chính là không cho. Cửu đầu quỷ sư trốn đông trốn tây, cười ha ha. Tiểu ma đầu lắc đầu cười một tiếng, quay người đánh giá không đầu tượng đá, ngươi đến cùng là ai? Tại tượng đá hấp thu máu của hắn sau, kia máu mủ tỉnh thâm cảm giác thân thiết, càng phát ra mạnh mẽ. Kỳ thật nơi này cất giấu một cái bảo tàng. Đại hắc cầu thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bảo tàng? Tiểu ma đầu bọn người sững sờ. Đánh thẳng gây Vương Tiểu Thiên cùng cựu đầu quỷ sư nhìn nhau, lập tức tiến đến đại hắc cầu trước người, cái gì bảo tàng? Xa tận chân trời. Đại hắc cầu mang theo một cái vò rượu, một bên thành thơi uống rượu, vừa nói, không hẹn mà cùng. Đại gia nhao nhao nhìn về phía không đầu tượng đá. Cái này phá tượng đá, giống bảo tàng. Thường thường không có gì lạ, ta nhìn không giống. Chẳng lẽ nói bảo tàng giấu ở trong tượng đá? Ngươi đừng nói, có khả năng này. Tránh ra tránh ra. Cựu đầu quỷ sư vung lên phá thiên kích, liền hướng tượng đá chém tới. Có thể coi là không có tử sắc lôi quang bảo hộ, phá thiên kích cũng không cách nào dung chuyển tượng đá. Cựu đầu quỷ sư giật mình, chẳng lẽ lại tượng đá này thật bị hư thần cảnh cường giả rèn luyện qua? Hẳn là sẽ không sai. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên gật đầu. Liên hư thần cảnh cường giả đều có, thật không dám tưởng tượng năm đó Tô gia rốt cuộc mạnh cỡ nào. Các ngươi ngốc sao? Đại hắc cầu che lấy cái trán, liền chưa thấy qua người ngu xuẩn như vậy. Tiểu ma đầu nhíu mày, không phải ngươi nói xa tận chân trời, hiện tại trước mặt chúng ta cũng chỉ có tượng đá này. Ngươi xác định cũng chỉ có tượng đá này? Đại hắc cầu hỏi. Tiểu ma đầu quét về phía bốn phía, gật đầu, xác định. Bởi vì toàn bộ quảng trường xác thực chỉ có bức tượng đá này. Không đúng. Đương nhiên. Tiểu ma đầu mừng rỡ, túi đầu quét mắt trên đất phát trận. Thấy thế, Lý Hữu Đức mấy người cũng nhao nhao nhìn về phía phát trận. Cho nên cậu ca nói bảo tàng, nhưng thật ra là cái này phát trận. Kia tượng đá chính là một cái rất bình thường tượng đá, không có bất kỳ cái gì giá trị. Nhưng cái này phát trận có thể khó lường. Đại hắc cầu nhai răng. Tiểu ma đầu bọn người mặt mũi tràn đầy chờ mong, nói kỹ càng một chút. Có thể khiến cho đại hắc cầu nói ra khó lường ba chữ này, tất nhiên không phải là phản vật. Nếu như bản hoàng nhớ không lầm, đây cũng là thiên lôi thần trận. Chân chính thiên lôi thần trận, đủ để có thể phát huy ra thần minh lực sát thương. Đại hắc cầu giải thích. Thần minh lực sát thương. Một đám người nghe được là trợn mắt hốt mồm. Không sai. Hư thần cảnh phía trên, chính là thần cảnh. Thiên lôi thần trận uy lực, thì tương đương với thần cảnh cường giả. Mấu chốt nhất, thiên lôi thần trận nắm giữ một cái nghịch thiên năng lực, có thể giao phó binh khí cường đại năng lực. Như các ngươi lúc trước thấy những binh khí kia tàn phiến, đều là thiên lôi thần trận ban cho năng lực. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Liên đại hắc cầu thuyết pháp này, cái này thiên lôi thần trận thật đúng là một cái bảo tàng. Không đúng không đúng. Ngươi nói thiên lôi thần trận uy lực tương đương với thần cảnh cường giả, có thể lúc trước thiên lôi thần trận bị kích hoạt sau, cũng không phát huy ra mạnh như vậy lực sát thương a. Liên cái kia thanh mạnh nhất kiếm gãy, cũng liền hư thần cảnh. Còn có bên ngoài đạo thiên lôi này phong bạo, thấy thế nào cũng không giống có thần cảnh cường giả uy lực a. Tiểu ma đầu nhíu mày. Đại hắc cầu nói rằng, đó là bởi vì nơi này thiên lôi thần trận đã bị nghiêm trọng phá hư, không phát huy ra đỉnh phong lực sát thương. Tiểu ma đầu bừng tỉnh hiểu ra, cười hắc hắc nói, cậu ca, đã ngươi nói đây là bảo tàng, vậy khẳng định có biện pháp đạt được cái này thiên lôi thần trận a. Đương nhiên là có. Đại hắc cầu gật đầu. Vậy ngươi tranh thủ thời gian đem tới tay a. Liên cái này thiên lôi thần trận uy lực, chỉ cần chúng ta có thể thành công nắm giữ, vậy sau này còn không thần cản giết thần, ma cản giết ma. Tiểu ma đầu như điên cuồng như thế, phấn khởi vô cùng. Đúng đúng đúng, cái gì Chu Tức thần điện, cái gì Bạch Hổ thần điện, cái gì Huyền Võ thần điện, cái gì tổ chức sát thủ, hết thảy quỷ gối chúng ta dưới chân hát chinh phục. Lý Hữu Đức cười ha ha. Đại hắc cầu đảo đại bạch nhãn, các ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn? Liền các ngươi cái này tu vi, cũng nghĩ nắm giữ thiên lôi thần trận. Nắm giữ thiên lôi thần trận, còn cùng tu vi có quan hệ. Hai người choáng váng. Đương nhiên, thiên lôi thần trận cần thần lực xem như trèo trống. Nói cách khác, nắm giữ thần lực, khả năng bố trí xuống thiên lôi thần trận. Xin hỏi, các ngươi đột phá tới thần cảnh, các ngươi có thần lực sao? Đại hắc cầu trong ánh mắt tràn ngập trào phúng. Hai người ngượng ngùng cười một tiếng. Thật đúng là không có. Chương 1461, đường khinh thiếu niên nghèo, 1, chương 1461, đường khinh thiếu niên nghèo, 1, đương nhiên, hư thần chi lực cũng có thể bố trí xuống thiên lôi thần trận, chỉ là uy lực kém xa tít tắp thần lực. Hơn nữa, dùng hư thần chi lực bố trí xuống thiên lôi thần trận, chỉ có một cái năng lực, chính là ngày đó lôi phong bạo. Nghe nói đại hắc cầu lời này, tiểu ma đầu suy nghĩ hạ, ý tứ chính là, thiên lôi thần trận hết thể có hai cái năng lực. Đầu tiên là thiên lôi phong bạo. Thứ hai chính là giao phó binh khí lực sát thương. Mong muốn kích hoạt cái thứ hai năng lực, nhất định phải có thần lực xem như chèo chống. Đại hắc cầu gật đầu, đúng vậy. Lý Hữu Đức méo miệng, sớm nói rõ ràng đi, nhường bàn ra cao hứng hụt một trận. Cái gì gọi là cao hứng hụt một trận? Đại hắc cầu trừng mắt nhìn Lý Hữu Đức, đột phá hư thần cùng thần cảnh, hướng các ngươi tới không phải chuyện sớm hay muộn. Coi như hiện tại không dùng được, vậy sau này cũng có thể dùng tới. Chó chết nói đúng. Mập mạp chết bẩm, chúng ta làm người a, tuyệt đối đừng mơ tưởng xa vời. Tiểu ma đầu cười ha hả gật đầu. Lý Hưu Đức đặt mông ngồi dưới đất, Phàm ca, đừng quên, ngươi bây giờ mới quy nhất sơ thành, mặt trên còn có một cái thiên nhân cảnh phía trên mới là hư thần cảnh. Tiểu ma đầu mặt đen lên, nói bậy bạ gì đó. Tiểu gia thật là quy nhất tiểu thành. Quy nhất sơ thành cùng quy nhất tiểu thành có khác nhau. Lý Hưu Đức cười lấy lòng. Thế nào không có khác nhau? Trên lệch trọn vẹn một cái tiểu cảnh giới được không? Tiểu ma đầu hừ lạnh. Liền trên lệch một cái tiểu cảnh giới, ngươi còn muốn tăng thêm trọn vẹn hai chữ. Phàm ca, ta có chút thể diện được không? Lý Hưu Đức không che giấu chút nào xem thường. Mập mạp chết bẩm, muốn làm giá. Ma đầu, làm liền làm, sợ ngươi. Ngươi nói, đừng nói tiểu gia ước hiếp ngươi. Tiểu ma đầu trực tiếp nào tới. Niệm đó, ngươi thật đúng là đến. Bàn ra tay cũng còn không có trọng sinh ôi, bàn ra trứng chim lánh nguyệt liếc mắt hai người, nhìn xem đại hắc cầu hỏi, cho nên linh lực hoàn toàn không cách nào trèo chống thiên lôi thần trận. Đúng vậy. Đại hắc cầu gật đầu, thiên lôi thần trận cần năng lượng quá bàn đại, tiêu chuẩn thấp nhất đều muốn hư thần chi lực. Lãnh Nguyệt không hiểu, kia Tô Phàm huyết dịch, vì cái gì có thể giải trừ thiên lôi thần trận cái thứ hai năng lực? Bởi vì hắn. Đại hắc cầu nhìn xem kia không đầu tượng thần, tượng đá này bên trong sắp đặt một loại cấm chế, cùng loại với cơ quan loại hình đồ vật, chỉ cần dùng Tô gia hậu nhân huyết dịch mở ra cấm chế, liền có thể giải trừ cái thứ hai năng lực. Lãnh Nguyệt giật mình gật đầu. Tiểu Bang Phượng hiếu kỳ, vậy tại sao không đồng nhất hạ toàn bộ giải trừ? Cái này thiên lôi thần trận, hẳn là Tô gia tại diệt vong trước đó, chuyên môn lưu cho Tô gia hậu nhân. Nói cách khác, tương lai một ngày nào đó, nếu có Tô gia hậu nhân đến chỗ này, liền để lĩnh ngộ cái này thiên lôi thần trận, nắm giữ cái này một cường đại sát thuật. Đáng tiếc Tô gia lão tổ tông lắc lư một chút. Đại hắc cầu lắc đầu thở dài. Lắc lư cái gì? Tất cả mọi người là tò mò nhìn đại hắc cầu. Lắc lư đại hắc cầu liếc nhìn tiểu ma đầu, cười ha ha, lắc lư tiểu phàm phàm chính là một cái phế linh thể, căn bản lĩnh ngộ không được loại này cao thâm mặt chắc sát trận. Chó chết. Tiểu ma đầu nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt phun lửa giận. Không phục. Tới tới tới, ngươi lĩnh ngộ một cái nhường bản hoàng nhìn xem. Đại hắc cầu khiêu khích. Tiểu ma đầu vẻ mặt cứng đờ, theo trong lỗ mũi hừ khẩu khí, tiểu gia là ngại phiền toái. Dứt lời liền chột dạ nhìn về phía nơi khác. Kia dẫn lôi trận đâu? Lãnh Nguyệt hồ nghi, trước đó ta nhìn thấy cái này thiên lôi thần trận thời điểm, luôn cảm thấy dẫn lôi trận cùng nó có chút tương tự. Quả thật có chút tương tự. Đại hắc cầu hơi chút trầm ngâm, suy đoán, ta đoán chừng, Chu Tước thần điện dẫn lôi trận, hẳn là do trời lôi thần trận diễn sinh mà đến. Diễn sinh? Lãnh Nguyệt sững sờ. Một chút thiên tư người thông minh, có thể thông qua quan sát thiên lôi thần trận, lĩnh ngộ ra trong đó huyền bí, sáng tạo ra dẫn lôi trận. Đương nhiên, bản hoàng cũng không cho rằng Chu Tước thần điện nắm giữ cái loại này thiên tư người. Có khả năng cái này dẫn lôi trận là Tô gia nào đó vị đại năng sáng tạo, năm đó Tô gia diệt vong sau, dẫn lôi trận liền di thất tại cổ di chỉ. Hậu thế Chu Tước thần điện người đến đây cổ di chỉ tầm bảo, vô ý tìm tới cái này dẫn lôi trận. Đại hắc cầu phân tích, sáng tạo là khó khăn nhất. Trận pháp như thế, thần thông cũng như thế. Liền xem như sáng tạo một loại cấp thấp nhất linh quyết, cũng cần hao phí thời gian dài, tinh lực, tâm huyết. Lãnh Nguyệt gật đầu. Chương 1461, đừng khinh thiếu niên nghèo, 2. Chương 1461, đừng khinh thiếu niên nghèo, 2. Mà mong muốn phá giải cái này thiên lôi thần trận, đầu tiên phải học được thiên lôi thần trận, chỉ có học được về sau, khả năng nắm giữ phương pháp phá giải. Nói thật, đổi thành trước kia, cái này phá trận, bản hoàng lười đi hảo. Đại hắc cầu một bước đạp không mà lên, túi đầu quét mắt quảng trường pháp trận cùng phù văn. Vừa mới ngươi không phải còn nói, thiên lôi thần trận là một cái bảo tàng. Một cái trước mắt, ngươi liền bày ra một bộ chẳng thèm ngó tới dáng vẻ, giả cho ai nhìn. Tiểu ma đầu xem thường. Chính là. Lý Hưu Đức gật đầu. Đại hắc cầu lông mày nhướng lên, bản hoàng ý là, đối với các ngươi mà nói là một cái bảo tàng, đối bản hoàng mà nói chả là cái quốc khô gì. Một móng đuốt vung đi. Một cỗ lực lượng vô hình, giống như thủy triều dũng manh lao tới. Hai người co cẳng liền chạy. Nhưng chạy trốn được. Song song một tiếng rú thảm, nện vào ngoài sân rộng một mảnh cổ kiến trúc. Chó chết, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Đúng, sơn thủy thay phiên chuyển, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ rơi xuống trong tay chúng ta. Hai người phẫn nộ gào thét. Kẻ phản bội. Đại hắc cầu lại một móng đuốt vung đi. Nương theo lấy thống khổ rú thảm, hai người theo một đầu cổ nhai, lăn xuống tới bên ngoài mấy dặm. Đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Chó chết tử, khinh người quá đáng. Lý Hưu Đức hùng hùng hổ hổ, Phàm ca, nếu không chúng ta dùng ách linh đan trừng trị nó. Tiểu ma đầu trợn trắng mắt. Thêm chút đầu góc được không? Liên trái ác quỷ chó chết còn không sợ, còn sợ chỉ là ách linh đan. Muốn thu thập chó chết này, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Đi, bốn phía tìm xem nhìn, có hay không khác bà bối. Hai người tiến vào cái này đến cái khác phòng ốc, triển khai thảm thức tìm kiếm. Nhưng mà, cổ thành tồn tại thời gian quá xa xưa. Rất nhiều thứ đều đã mục nát. Như đan dược, linh tụy, đều đã biến thành một phấn. Trăm hơi thở không đến. Đại hắc cầu liền nhắm mắt lại, móng vuốt không ngừng tại hư không vung lên. Bất quá thời gian qua một lát, một cái phiên bản thu nhỏ thiên lôi thần trận xuất hiện. Không hổ là cậu ca. Cựu đầu quỷ sư cùng tứ đại thú vương nhìn nhau. Cái này lực lĩnh ngộ, quả thực không hợp thói thường. Đại hắc cầu mở mắt ra, liếc nhìn tiểu ma đầu hai người vị trí, trong mắt bỏ lên một tia cười xấu xa. Sau một khắc, kia phiên bản thu nhỏ thiên lôi thần trận liền biến thành một đạo lưu quang, như thiểm điện phá không mà đi, lơ lửng tại hai người phía trên không trung. Thứ gì? Hai người theo một cái trong phòng chạy đến, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức không khỏi đột nhiên biến sắc. Hai cái kẻ phản bội, tiếp nhận thẩm phán a. Đại hắc cầu cặc cặc cười quá dị. Thiên lôi thần trận khôi phục, từng đạo tử sắc lôi đỉnh chi lực nhất thời như thác nước hướng hai người đánh tới. Chó chết, đại gia ngươi, chúng ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Hai người một bên kêu to, một bên hoảng sợ chạy trốn. Một lát sau, hai người khập khênh đi vào quảng trường, quần áo tả tơi, từng sợi tóc dựng thẳng lên, toàn thân trên dưới hắc một khối bạch một khối, nhìn qua cực kỳ buồn cười. Đừng nói Vương Tiểu Thiên, Cơ Tiểu Nguyệt, Khương Trần, Cửu Đầu Quỷ Sư, mấy đại thần thú, liền Lãnh Nguyệt cũng không nhịn được cười trộm. Phục hay không? Đại Hắc Cẩu Dương Dương đắc ý phục ngươi lại ra. Chó chết, chúng ta liều mạng với ngươi. Hai người cắn răng nghiến lợi nhào tới, không chút huyền niệm, lại bị Đại Hắc Cẩu ngược một trận. Phế vật đồ vật. Đại Hắc Cẩu cười khẩy, móng vuốt vung lên, từng đạo thần lực màu vàng nóng phân biệt dung nhập phía dưới quảng tràng thượng trong pháp trận mấy cái điểm. Pháp trận lần nữa khôi phục. Phía trên phù văn, chán phóng quang huy rực rỡ, xông lên trời cao. Lập tức, trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy. Cổ thành bốn phía thiên lôi phong bạo, nhất thời như thủy triều, hướng kia vòng xoáy dũng mãnh lao tới. Bất quá mấy cái nháy mắt, phong bạo liền toàn bộ biến mất ở đằng kia vòng xoáy. Kia vòng xoáy cũng dần dần tiêu tán. Bầu trời rốt cục khôi phục bình tĩnh. Rốt cục phá giải quỷ này pháp trận. Tiểu ma đầu bọn người nhao nhao thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đại Hắc Cẩu rơi vào Lãnh Nguyệt trên vai, các ngươi cao hứng quá sớm. Có ý tứ gì? Tiểu ma đầu một cái giật mình. Đại Hắc Cẩu nhếch răng, bản hoàng chỉ là giải trừ cái này thiên lôi pháp trận, cũng không có đem nó phá hủy, cho nên nếu như các ngươi không mau trốn ra ngoài, đợi chút nữa lại sẽ bị khốn. Nghe xong lời này, tiểu ma đầu đột nhiên biến sắc, vội vàng nhìn về phía Cửu Đầu Quỷ Sư, "Quỷ ca, nhanh." Cửu Đầu Quỷ Sư gật đầu, cuốn lên một đám người, liền bỏ mạng giống như hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Chương 1462, Trương Vân Hạc cái chết. Chương 1462, Trương Vân Hạc cái chết. Tại lần thứ hai thiên lôi phong bạo giáng lâm trước, một đoàn người rốt cục chạy ra cổ thành. Tiểu ma đầu vỗ bộ ngực tử, "Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, chó chết, tội gì mà không trực tiếp phá hủy thiên lôi thần trận?" Đại Hắc Cẩu hơi sững sờ, hỏi, "Ngươi nhất định phải phá hủy?" Lý Hưu Đức đội vàng nhắc nhở, "Phàm ca, nơi này là ngươi tổ địa, tuy nói đã biến thành một vùng phế tích, nhưng đối với ngươi mà nói, ý nghĩa phi phạm." "Không sai, có thiên lôi thần trận bảo hộ, miễn cho người khác chạy tới chơi đùa lung tung, tóm lại là chuyện tốt." Vương Tiểu Thiên đi theo gật đầu. Tiểu ma đầu trầm ngâm một lát, nhai răng cười nói, "Cũng có đạo lý. Bất quá Lý Hữu Đức quét mắt cổ thành, trước cửa thành tấm bia đá kia, đến tột cùng là ai lưu lại? Kẻ xông vào chết." Bằng bốn chữ này, cũng đủ để chứng minh, lưu lại tấm bia đá này người, khẳng định biết cổ thành nguy hiểm, thậm chí khả năng biết thiên lôi thần trận tồn tại. Vương Tiểu Thiên hỏi, "Có khả năng hay không, tấm bia đá kia tại Tô Thành hủy diệt trước đó liền đã tồn tại?" Người ngốc, ai sẽ tại cửa nhà mình trước, đứng thẳng kẻ xông vào chết dạng này bia đá? Lý Hữu Đức im lặng. Hơn nữa nhìn bia đá kia phong hóa vết tích, rõ ràng là về sau lập hạng. Tô Phạm suy nghĩ một hồi, có thể là Tô Thanh Sơn về sau lưu lại à, cảnh cáo người hậu thế, không được đi vào cổ thành. Tiểu Thanh Long hỏi thầm, "Lão cha, vậy bây giờ chúng ta muốn tiếp tục xâm nhập sao? Cho đến trước mắt, còn không có nhìn thấy kia cái gọi là Lam Viên." "Đương nhiên muốn." Tiểu ma đầu gật đầu. Lần này mục tiêu chủ yếu nhất chính là kia Lam Viên. Hắn có loại dự cảm, chỉ cần có thể tìm tới kia Lam Viên, khẳng định liền có thể giải khai thân thế của hắn chi mê. "Vậy các ngươi đi thôi." Tiểu Thanh Long vung long chảo, bản thân long về trước Long Điện bế quan tu luyện, chờ đột phá tới thiên nhân cảnh, lại tới tìm các ngươi. Mấy người khỏe miệng một xúc. "Chờ ngươi đột phá tới thiên nhân cảnh, món ăn cũng đã lạnh a. Đi, ngươi trở về đi. Ngược lại ngươi chính là cái phế vật, cùng chúng ta cùng một chỗ, cũng chỉ sẽ kéo chúng ta chân sau." Tiểu Băng Phượng vung cánh, chào phúng ý vị mười phần. "Ác ma tỷ tỷ, có thể nhắm lại mõm chó của ngươi." "Không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc." Đường Đường Thanh Long bị nói thành là phế vật. "Ngươi đây là đối thần thú xem thường. Tin hay không bản thần long một cái đại trụy ba tử?" Tiểu Thanh Long hung tợn nói, còn chưa nói xong, Tiểu Băng Phượng liền cười tủm tỉm nhìn xem nó, "Ngươi muốn một cái đại trụy ba tử rút hay?" "Đúng thế, ngươi muốn rút hay? Rút một cái để chúng ta nhìn xem." Tiểu ma đầu cùng Lý Hữu Đức cũng vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm nó. Tiểu Thanh Long cổ co rụt lại, gượng cười, "Quất ta chính mình, ta phạm tiện, ta muốn ăn đòn, dùng sức rút." Nói xong thật đúng là bắt đầu quất chính mình mặt, so đánh người khác còn hung ác, ba ba bang. "Không có cách nào. Cái này ác ma lão tỷ vốn là không dễ chọc, hiện tại sau lưng còn có hai cái bao che cho con lão khốn nạn. Cái gọi là cường long không ép địa đầu xà, nên túi đầu lúc liền túi đầu. Tính ngươi tiểu tử thất thời." Tô Phàm nhìn một phía, chú ý tới cách đó không xa có một cái sơn cốc, đi trước bên kia tính dưỡng, thuận tiện tu luyện chu tức bí điện thức thứ 8, thức thứ 9, thức thứ 10. "Cậu ca, lần này lại phải làm phiền ngươi." Nghe nói như thế, Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên nhìn nhau, vẻ mặt lập tức không khỏi kích động lên. "Bao quát hỏa long, bởi vì bọn hắn đều có hỏa nguyên làm linh thể." Trước cửa thành, thanh niên áo tím thu liễm lấy khí tức, như u linh đứng ngoài cửa thành, nhìn qua bên trong cổ thành. Lúc trước bên trong tòa thành cổ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, có thể hay không đi vào? Thanh niên do dự. Trước đó thiên lôi phong bạo phong tỏa cổ thành, cho nên hắn không thấy được bên trong tòa thành cổ phát sinh tất cả. Bây giờ nghĩ tiến vào tìm tòi hư thực, nhưng lại không dám đi. Cuối cùng, hắn liếc nhìn bên cạnh bia đá, nhìn xem phía trên kẻ xông vào chết bốn chữ lớn, vẫn là lựa chọn tối lui. "Tô Ma Vương, mặc dù không biết rõ ngươi muốn làm gì, nhưng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi toàn nguyện. Coi như ta đánh không lại ngươi nhóm, cũng có thể mượn đao giết người." Thanh niên áo tím hướng tiểu ma đầu bọn người chỗ sơn cốc nhìn ra xa một cái, trong mắt hiện ra một vệt ánh sáng âm lãnh, quay người cấp tốc rời đi. Thoáng chớp mắt, sau ba ngày, xuất khẩu. Trương Vân Hạc nhìn xem thanh niên áo tím, thế nào đi lâu như vậy, có tìm được hay không Tô Ma Vương bọn hắn?
Không tìm được.
Đệ tử đi truyền tống môn, hỏi những cái kia chấp pháp giả, nói không thấy được Tô Ma Vương bọn hắn.
Thanh niên áo tím lắc đầu.
Không thấy được. Trương Vân Hạc sững sờ, nhíu mày, không thể nào, bọn hắn rõ ràng nói muốn về Đông Dương quận.
Sắp thực không thấy được.
Hơn nữa đệ tử còn tại phụ cận tìm hạ, cũng không phát hiện bóng dáng của bọn hắn, cho nên đệ tử hoài nghi, bọn hắn khả năng đi cổ di chỉ chỗ sâu.
Thanh niên áo tím sắc mặt nghiêm túc nói.
Cái gì?
Trương Vân Hạc đột nhiên biến sắc, bọn hắn điên rồi đi, cổ di chỉ chỗ sâu đây chính là các đại lão tổ, cũng không dám tùy tiện bước vào địa phương.
Ngài đừng có gấp.
Đệ tử lập tức trở lại thông chi các vị lão tổ.
Thanh niên áo tím vừa mới chuẩn bị rời đi,
đột nhiên không để lại dấu vết nhíu mày, lại quay đầu nhìn về phía Trương Vân Hạc, "Trương lão, ngươi lo lắng như vậy bọn hắn, chẳng lẽ cùng bọn hắn quan hệ rất tốt?"
"Cũng không tính được tốt, chỉ là tương đối thưởng thức mấy người này tiểu gia hỏa.
Tuổi còn trẻ liền có cái này tu vi, cái này thành tựu, mặc dù bọn hắn là theo Đông Dương quận loại địa phương nhỏ này mà đến, nhưng so sánh dưới, chúng ta tứ đại châu rất nhiều thanh niên tài tuấn, cũng không bằng bọn hắn."
Trương Vân Hạc khàn khàn cười một tiếng, không chút gì keo kiệt tán thưởng.
"Như thế lời nói thật."
Thanh niên áo tím gật đầu, cười hỏi, "Trương lão, vậy nếu như bọn hắn chết, ngươi có thể hay không tương tâm?"
"Chớ nói lung tung,
bọn hắn làm sao lại chết?
Bọn hắn nếu là chết, đó chính là chúng ta Thanh Long Thần Điện tổn thất."
Trương Vân Hạc trừng mắt thanh niên áo tím.
"Xác thực,
hiện tại chúng ta Thanh Long Thần Điện có thể không thể rời bỏ bọn hắn a."
Trước một khắc,
thanh niên áo tím còn cười mịn.
Sau một khắc, trong mắt của hắn sát cơ bạo dũng, một bước cướp tới Trương Vân Hạc trước người.
"Triệu Tam Nguyên, ngươi làm gì?"
Trương Vân Hạc đột nhiên biến sắc.
"Ngươi cảm thấy thế nào?"
Thanh niên áo tím âm cười lạnh một tiếng, một cỗ kinh khủng uy áp, giống như thủy triều quần quật mà đi, đem Trương Vân Hạc bao phủ.
"Uy nhất cảnh."
Trương Vân Hạc giật mình, "Ngươi là ai?"
"Ta chính là Long Điện đệ tử."
Thanh niên áo tím cười ha ha, lần nữa lấy ra thân phận lệnh bài, đem mặt trái danh tự lộ ra.
Trương Vân Hạc con ngươi co rụt lại, hóa ra là ngươi, nhưng không chờ hắn nói ra trên lệnh bài danh tự, thanh niên áo tím liền một thanh gắt gao bóp lấy cổ của hắn, sau đó nâng lên một cái tay khác, ngón trỏ đặt tại Trương Vân Hạc mi tâm sự.
"Biết ta tại sao phải giết ngươi?"
"Bởi vì, ngươi không nên tán thưởng Tô Ma Vương bọn hắn."
Thanh niên áo tím giữ tợn cười to, một cỗ nguyên tố linh lực theo đầu ngón tay phun ra ngoài.
Một tiếng thống khổ kêu thảm, Trương Vân Hạc tại chỗ máu tươi trời cao.
Mi tâm sử,
thình lình xuất hiện một cái trước sau thông thấu lỗ máu.
Người Trương Vân Hạc trợn mắt tròn xoe, chết không nhắm mắt ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình.
Tại sao phải lo lắng Tô Ma Vương bọn hắn?
Tại sao phải như thế tán dương bọn hắn?
Còn nói cái gì tứ đại châu thanh niên tài tuấn, cũng không sánh nổi bọn hắn.
Bọn hắn rất đáng ngưỡng.
Đúng, bọn hắn là không tầm thường, nhưng ngươi lão thất phu này, bất quá chỉ là một con kiến hôi.
Yên tâm, sẽ không để cho ngươi yên tâm, ta sẽ đem giá trị của ngươi phát huy tới tối đại hóa.
Thanh niên áo tím cười lạnh, ngồi xổm ở trước thi thể, dùng ngón tay dính lấy máu, tại Trương Vân Hạc lòng bàn tay viết xuống Tô Phàm hai chữ.
Sau đó nắm chặt Trương Vân Hạc nằm đấm, chờ thi thể cứng ngắc sau, liền đứng dậy ngẩng đầu nhìn về phía cổ di chỉ.
"Chờ xem, năm đó các ngươi mang đến cho ta nhục nhã, ta sẽ gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại cho các ngươi."
Nói xong thanh niên áo tím liền xoay người nên ngang rời đi.
Chương 1463, sẽ động xương tay.
Một, chương 1463, sẽ động xương tay.
Một, sơn cốc.
Trải qua 3 ngày tĩnh dưỡng, tiểu ma đầu đám người thương thế đã khỏi hẳn, mất đi cánh tay từ lâu trọng sinh.
Lý Hữu Đức với tay, không có nửa điểm khó chịu.
Tiếp lấy, hắn liền như tên trộm nhìn xem tứ đại thú vương, Kỳ Lân ca, Kim Tiềm ca, Hỏa Long ca, Chó ca, có thể hay không làm điểm xuống tiệc rượu.
"Cái này dã ngoại hoang vu, chúng ta đi đâu đi cho ngươi tìm đồ nhắm?"
Cựu đầu ma khuyển trợn trắng mắt.
"Có,
khẳng định có.
Tùy tiện trên người các ngươi gỡ hai cái đùi, liền đầy đủ chúng ta hạ vài ngày rượu."
Lý Hữu Đức nghe răng.
Nghe xong lời này, Tiểu Thanh Long lập tức móc ra bát hoang giản, kích động.
Tứ đại thú vương một cái giật mình, cũng nhao nhao móc ra cực phẩm thanh khí, nói cho các ngươi biết, đừng khinh người quá đáng, chúng ta cũng không phải bùn nặng.
"Chẳng phải hai cái đùi đi, có gì ghê gớm đâu?"
Lý Hữu Đức xa xỉ vung tay lên, mấy chục mai tái sinh đan xuất hiện, nhìn thấy không có, ta không thiếu tái sinh đan.
Tứ đại thú vương nhìn nhau, cơ lấy trong tay cực phẩm thanh khí, liền hung thần ác sát hướng Lý Hữu Đức đánh tới.
Quân tử động khẩu không động thủ.
Lý Hữu Đức biến sắc, một bên giống to, một bên hoảng sợ hướng cổ di chỉ chỗ sâu bỏ chạy.
"Bàn ca ca, đừng sợ, bản thần long tới giúp ngươi.
Còn có bản soái ca."
Nhìn xem mấy người mấy thú viên náo là gà bay chó chạy, Tô Phàm nhịn không được vỗ cái trán, tiểu gia kiên quyết không cùng những này ngây thơ gia hỏa làm bạn.
Lãnh Nguyệt, Cơ Tiểu Nguyệt, Khương Trần không hẹn mà cùng nhìn về phía Tô Phàm.
"Nha, hôm nay chuyện ra sao?"
"Đổi tính,
có thể sau một khắc."
Tô Phàm liền móc ra bá vương thương, phân chấn giống to, tiểu gia đến cũng, khắc khắc, đều cho tiểu gia run rẩy à.
Lãnh Nguyệt ba người không hẹn mà cùng vỗ chán một cái, nhao nhao lâm vào im lặng.
Quả nhiên,
vẫn là không thể đánh giá quá cao ma đầu kia.
Rất nhanh,
Cổ Thành liền bị bọn hắn xa xa lắc tại phía sau.
Tô Phàm dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Cổ Thành, hăng hái giống to.
"Nếu như Tô Thành thật sự là tiểu gia tổ địa, vậy tương lai nào đó một ngày, tiểu gia chắc chắn đúc lại Tô Thành bình quang.
Nhưng Tô Thành chi danh lại xuất hiện trong nhân thế."
Sau đó liền quay đầu, biến mất tại phía trước đại địa cuối cùng.
Ở giữa tòa thành cổ,
kia giản dị tự nhiên không đầu tượng đá, tuôn ra từng sợi yêu ớt thần quang, dường như nghe được Tô Phàm ứng thuận cái này nguyện.
"Xuất khẩu."
Tiễn Giang Nam mang theo hai vị lão tổ, đi vào xuất khẩu bên ngoài.
Hai vị lão tổ, một vị là Cơ lão tổ, một vị là một cái bạch hồ tử lão đầu, Vũ lão tổ. Nhìn xem đổ vào vũng máu Trương Vân Hạc, sắc mặt ba người lập tức không khỏi trầm xuống. Vũ lão tổ tiến lên, xem xét Trương Vân Hạc tình huống, rất nhanh liền phát hiện lòng bàn tay kia hai cái chữ bằng máu. Các ngươi thấy thế nào? Vũ lão tổ nhìn về phía Yến Giang Nam cùng Cơ lão tổ. Ta tín nhiệm vô điều kiện Tô Phàm. Tín nhiệm hắn, cũng không phải là bởi vì hắn là ta kết bái đệ đệ, mà là bởi vì ta tin tưởng hắn là người, chắc chắn sẽ không sát hại Trương Vân Hạc. Yến Giang Nam mở miệng. Nhưng ngươi tin tưởng hắn vô dụng. Trương Vân Hạc trong tay có tên của hắn. Đây chính là bằng chứng. Cơ lão tổ thở dài. Yến Giang Nam ngẩng đầu nhìn về phía cổ di chỉ, Vũ lão tổ, ngươi trước lưu thủ xuất khẩu, Cơ lão tổ, ngươi theo ta đi tìm bọn họ, ở trước mặt hỏi thăm bọn hắn liền biết. Dứt lời Yến Giang Nam liền đóng băng Trương Vân Hạc thi thể, sau đó thu lại, cùng Cơ lão tổ cùng một chỗ, tiến vào cổ di chỉ. Thật đúng là thời buổi rối loạn a. Vũ lão tổ thở dài. Thoáng chớp mắt, nửa tháng trôi qua. Phàm ca, ngươi nói yêu ma quỷ quái đâu? Hiện tại bàn gia thật đúng là muốn tìm mấy cái nữ yêu quái đến giải buồn. Chọn vẹn nửa tháng, ngoại trừ mênh mông vô bờ đất chết, thành trì phế tích, cái gì cũng không thấy. Bốn chữ để hình dung, buồn kẻ không thú vị. Đúng vậy, trên đường lại gặp phải không ít thành trì phế tích, nhưng cơ hồ đều bị san thành bình địa. Vốn cho rằng gặp phải nhiều như vậy thành trì phế tích, nhất định có thể tìm tới mấy món gia dáng bảo bối. Có thể kết quả bảo bối là một cái đều không có. Nếu không phải là bởi vì cổ di chỉ cùng Tô Phàm thân thế có quan hệ, liền Lý Hữu Đức kia nước tiểu tính cũng sớm đã dẹp đường hồi phủ. Tô Phàm nghe rằng nữ yêu quái không có, nhưng nữ yêu tinh cũng có một cái, ngươi đi tìm nàng giải buồn. Ở đâu? Lý Hữu Đức vội vàng quét mắt bốn phía. Tô Phàm liếc nhìn Cơ Tiểu Nguyệt, nàng không phải liền là. Lý Hữu Đức vẻ mặt cứng đờ. Này nữ yêu tinh, ai chọc nổi? Lại đi trêu chọc nàng, chỉ sợ liền móc truy đều bảo đảm không được. Các ngươi đừng nói trước, ta giống như nghe được thanh âm gì. Cựu đầu quỷ sư bỗng nhiên dựng thẳng lên 18 con lỗ tai, cẩn thận lắng nghe. Chương 1463, sẽ động xương tay. 2, chương 1463, sẽ động xương tay. 2, Tô Phàm hai người sững sờ, cũng bình tai nghe. Nhưng mà cái gì đều không nghe thấy. Lý Hữu Đức mặt đen lên, quỷ ca, ngươi là xem chúng ta quá nhàm chán, cho chúng ta tìm thú vui sao? Chớ quấy rầy. Cựu đầu quỷ sư trừng mắt nhìn hắn, tiếp tục lắng nghe một lát, có tiếng gió. Phong Thanh. Tiểu ma đầu cùng mập mạp chết bầm nhìn nhau, trực tiếp bắt đầu mắt trợn trắng. Phong Thanh có gì đáng kinh ngạc? Tiếng gió này không tầm thường. Mau cùng bản vương đến. Cựu đầu quỷ sư một ngựa trước mắt, treo đeo lội suối, vượt qua cái này đến cái khác phế tích, dừng ở một đầu trên dãy núi không. Ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt lập tức bày biện ra một mảnh kinh thế hãi tục cảnh tượng. Theo sát mà đến tiểu ma đầu bọn người, nhìn cảnh tượng phía trước, cũng không khỏi trợn mắt hốt mồm. Phía trước là một mảnh bát ngát bình nguyên. Bình nguyên trung tâm, lại đứng sừng sững lấy một tòa tán phá không chịu nổi cổ thành. Nhưng so sánh chiếm diện tích ngàn dặm Tô Thành, tòa cổ thành này quy mô liền nhỏ quá nhiều, chỉ có thể dùng một trấn nhỏ để hình dung. Nhưng cổ thành cũng không phải là trọng điểm là bình nguyên cuối cùng. Cuối giữa thiên địa, tràn ngập từng đạo đáng sợ phong bạo. Có màu đen phong bạo, có màu xám phong bạo, có huyết sắc phong bạo, còn có một loại quỷ dị lục sắc phong bạo. Khoảng cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được kia phong bạo tản ra kinh khủng lực sát thương. Cơn bão táp này bình thường sao? Hiển nhiên không quá bình thường. Cựu đầu quỷ sư nói nhỏ, đi trước tòa thành cổ kia nhìn xem, có cái gì bảo bối. Lý Hữu Đức xoa xoa tay, nhảy xuống, rơi vào phía dưới bình nguyên. Có thể vừa dứt tại bình nguyên, Lý Hữu Đức vẻ mặt không khỏi sửng sở, đi đến mấy mét bên ngoài, ngồi xổm trên mặt đất. Trong đất bùn, có một cái bạch sâm sâm xương tay. Hải cốt. Lý Hữu Đức lẩm bẩm, nhấc chân nhẹ nhàng đá hạ xương tay, thấy không có động tĩnh, liền ngẩng đầu nhìn về phía trước cổ thành. A. Đương nhiên. Trên mặt hắn bỏ lên một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Phía trước một lộ thượng, giống như đều có chiến đấu dấu vết lưu lại. Cổ di chỉ có chiến đấu vết tích, không thể bình thường hơn được. Nhưng mấu chốt là, hắn bây giờ thấy được chiến đấu vết tích là mới. Không sai, chiến đấu mới vết tích. Cái này nhường hắn không cách nào bình tĩnh. Bây giờ cái này cổ di chỉ, liền quỷ ảnh tử đều không có, làm sao lại xảy ra chiến đấu? Nhưng sau một khắc, hắn dường như chú ý tới cái gì, ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia xương tay. Nếu như nhớ không lầm, lúc trước kia xương tay tựa như là vô lực túi tại trong đất bùn. Nhưng bây giờ, kia năm cái xương tay hữu lực dựng lên. Chẳng lẽ là trước kia nhìn hoa mắt? Lý Hữu Đức gãi đầu. Khi hắn hồ nghi quét mắt bốn phía, lần nữa nhìn về phía xương tay thời điểm, lập tức không khỏi một cái giật mình, bá một chút nhảy dựng lên, trở lại tiểu ma đầu bọn người bên cạnh. Thế nào? Tiểu ma đầu một đám người hồ nghi. Kia xương tay có vấn đề. Lý Hữu Đức kinh hô. Bởi vì giờ khắc này kia xương tay nắm thành quyền đầu. Nếu như ngay từ đầu là hắn nhìn hoa mắt, vậy bây giờ đâu? Xem lần thứ hai thời điểm, hắn rõ ràng nhìn thấy kia xương tay là dựng thẳng lên, nhưng bây giờ lại nắm thành quả đấm. Cái này hiển nhiên có vấn đề. Vương Tiểu Thiên không che giấu chút nào trào phúng, "Bàng ca, ngươi được hay không? Một người chết xương cốt móng đuốt liền đem ngươi sợ đến như vậy. Nếu như là bình thường hải cốt, bàn gia đương nhiên không sợ. Có thể kia xương tay sẽ động." Lý Hữu Đức hô, "Sẽ động." Tiểu ma đầu bọn người nhìn nhau. Lúc trước bọn hắn cũng không có chú ý tới kia cốt chảo, cho nên không biết rõ cốt chảo biến hóa. "Thật sẽ động, không có lửa các ngươi." Lý Hữu Đức lòng nóng như lửa đốt. "Ta không tin. Ngươi khẳng định đang đùa bỡn chúng ta." Vương Tiểu Thiên một bước rơi vào kia cốt chảo trước, dùng sức một cước đá vào. Giang giác một tiếng, cốt chảo lập tức túi xuống dưới, giáng tại chỗ cổ tay khớp nối bên trên, vung qua vung lại. Tiểu Thanh Long phốc phốc một tiếng cười lên, bản ca, ngươi cũng không nói sai, nó xác thực sẽ động. Dựa vào. Lý Hưu Đức mắng to, không nghe rõ nhân ôn, an thiệt thòi ở trước mắt, các ngươi liền đợi đến nhìn à. Còn dọa hù chúng ta. Vương Tiểu Thiên một phát bắt được cốc chảo, dùng sức kéo một cái. Bùn đất bay lên. Một bộ không tính rất hoàn chỉnh hải cốt, theo lòng đất bay ra. Sau đó Vương Tiểu Thiên liền loay hoay hải cốt, nghe bản ca nói, ngươi sẽ động, vậy bây giờ động một cái nhường bản soái ca nhìn một cái. Nhưng mặc kệ hắn thế nào đong đưa, kia hải cốt cũng không có phản ứng. Lý thí chủ, ngươi không có phát sốt à? Khương Trần cười ha hả vươn tay, sờ lấy Lý Hưu Đức cái chán. Lý Hưu Đức tức giận một thanh đẩy ra Khương Trần tay, cúi đầu nhìn về phía kia cố hải cốt, thật sự là bản gia hoa mắt. Chương 1464, xấu hổ mà cười khô lâu. Chương 1464, xấu hổ mà cười khô lâu. Hải cốt có thể hay không động, tiểu gia là không biết rõ, nhưng này chiến đấu vết tích khẳng định là thật. Tô Phàm quét mắt Bình Nguyên, không sai, hắn cũng đã chú ý tới kia chiến đấu vết tích. Nơi này xuất hiện chiến đấu mới vết tích, vậy khẳng định không thể phớt lờ. Đi qua nhìn một chút, một đám người lần lượt nhảy đi xuống, hướng kia chiến đấu vết tích đi đến. Bàn ca, ngươi đây chính là 200 cân thể trọng, một hai nửa đảm lượng. Vương Tiểu Thiên ôm Lý Hưu Đức bà bay, hắc hắc cười không ngừng. Lý Hưu Đức nhíu mày, một cước đá vào Vương Tiểu Thiên thí cổ thượng, sau đó quay đầu nhìn về phía bày ở trên mặt đất không nhúc nhích hài cốt. Xem ra thật sự là hoa mắt. Nghĩ mãi mà không rõ, bàn gia tuổi còn trẻ, mấu chốt còn đồng tử thân, làm sao lại hoa mắt đâu? Lý Hưu Đức gãi đầu, quay người hướng Tô Phàm bọn người đuổi theo. Đi vào một chỗ hố sâu trước, tiểu đầu quỷ sư quan sát một lát, chiến đấu phát sinh thời gian, đại khái là tại hơn nửa tháng trước. Hơn nửa tháng trước. Tiểu ma đầu, Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên nhìn nhau. Khoảng thời gian này, giống như chính là bọn hắn tiến vào cổ di chỉ thời điểm. Tiến vào cổ di chỉ sau, tốn thời gian 3 ngày đuổi tới Tô Thành, lại tính dưỡng 3 ngày, lại trải qua nửa tháng đến chỗ này. Trước trước sau sau cộng lại, không sai biệt lắm chính là hơn nửa tháng. Cho nên tại chúng ta tiến vào cổ di chỉ thời điểm, nơi này liền đã bộc phát qua một lần chiến đấu. Kia ha không liền mang ý nghĩa, ngoại trừ chúng ta còn có người tiến vào cổ di chỉ. Vương Tiểu Thiên ngạc nhiên nghi ngờ. Người này là ai? Ai lại có lá gan lớn như vậy, dám xâm nhập cổ di chỉ? Lý Hưu Đức lại lần nữa quay đầu nhìn về phía kia hải cốt, thực sự có chút không yên lòng. Như cũ nằm trên mặt đất, không lúc đích. Lần này, hắn hoàn toàn yên tâm. Có thể sau một khắc, trái tim của hắn lại một chút nhắc đến cổ họng, lại vội vàng quay đầu nhìn lại, sắc mặt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Hải cốt mặc dù không lúc đích, nhưng vị trí giống như thay đổi. Hắn áp chế xuống nội tâm ngạc nhiên nghi ngờ, quay đầu lại, đợi ước chừng ba hơi tả hữu, lại đột nhiên một chút quay đầu nhìn lại, lập tức không khỏi sù lông. Kia hải cốt giờ phút này lại đứng trên mặt đất, tựa hồ là bởi vì bị Lý Hữu Đức bắt được chân tướng, nhường kia hải cốt có chút xấu hổ, chậm rãi nâng lên cốt chảo, gãi cái hót xương đầu. Cốt cách của bộ mặt cũng chậm chậm bắt đầu chuyển động, cuối cùng kéo ra một vệt tiêu chuẩn thức cười ngượng ngùng. Không sai, giờ phút này kia khô lâu chính là cho người một loại xấu hổ mà không mất đi lệ phép đủ cười. Phàm ca, đại tỷ đại, vừa Lý Hữu Đức ra đầu đều nổ, đưa tay vuốt ba người bà bay. Ba người hồ nghi quay đầu nhìn lại, không nhìn không biết rõ, xem xét giật mình. Vương Tiểu Thiên nuốt nước bọt, bàn ca, là ngươi đem nó làm lên hù dọa chúng ta. Ta hắn ngắm có nhảm chán như vậy sao? Hơn nữa ngươi không thấy được, nó chính đối chúng ta lung túng cười. Lý Hữu Đức gân xanh nổi lên. Lung túng cười Vương Tiểu Thiên đánh giá khô lâu, theo sát liền một cái giật mình, vội vàng trốn đến cựu đầu quỷ sư sau lưng. Tiểu ma đầu đội ho một tiếng, chắp tay nói, chúng ta chỉ là người qua đường, vô ý mạo phạm tiền bối, cho nên còn mời tiền bối tiến vào dưới mặt đất, tiếp tục ngủ yên a. Lão đại, ngươi tại khôi hài sao? Như thế một cái khô lâu, có thể nghe hiểu lời của ngươi nói. Cựu đầu quỷ sư im lặng. Chưa hẳn, có khả năng nó có linh trí đâu. Tiểu ma đầu thấp giọng nói câu, tiền bối, nếu như ngươi nhất định phải tìm chúng ta tính sổ sách, kia tìm mượn. Tiểu ma đầu rất không có nghĩa khí một phát bắt được Vương Tiểu Thiên, theo cựu đầu quỷ sư sau lưng sách đi ra, vừa mới chính là cái này không hiểu chuyện ra hỏa, đem ngươi theo trong đất đào đi ra. Đúng đúng đúng. Lý Hữu Đức liên tục gật đầu, oan có đầu nợ có chủ, có cái gì oán khí ngươi tìm hắn? Có còn hay không là huynh đệ? Vương Tiểu Thiên nổi giận nói. Không phải. Hai người trăm miệng một lời. Kia khô lâu chậm rãi chuyển động đầu, dường như đang đánh giá ba cái này nhân loại kỳ quái, thế nào làm như vậy cười. Đồng nhiên, kia không có vật gì trong hốc mắt, bốc cháy lên một đám ngọn lửa màu xanh lục, tựa như quỷ hỏa nhảy lên. Theo sát, một cỗ khí tức kinh khủng liền từ kia khô lâu thể nội gáo thét mà ra. Ngoa tạo, quy nhất cảnh khí tức. Tiểu ma đầu trong lòng cả kinh, trực tiếp đem vừa ném đi qua, chính mình xông ra họa, tự mình giải quyết. Phàm ca, ta hận ngươi. Vương Tiểu Thiên kinh hoàng kêu to. Bá. Đồng thời, kia khô lâu cũng động, nhanh như thiểm điện, chớp mắt giết tới, một quyền rơi vào Vương Tiểu Thiên trên ngực. Vương Tiểu Thiên một tiếng rú thảm, như thiên thạch giống như bay tứ tung ra ngoài, ném ra một cái hố to. Tô Phàm cười trên nỗi đau của người khác cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía khô lâu. Khô lâu ca, tiểu tử kia cũng coi là đạt được giáo huấn, ngươi đại nhân đại lượng, chớ cùng hắn chấp nhận, vừa vặn rất tốt. Khô lâu hé miệng, phát ra một tiếng kiệt cười, như thiểm điện hướng Tô Phàm đánh tới. Mãi mãi, bảo ngươi một tiếng ca, ngươi thật đúng là đem mình làm ca. Vừa, cho tiểu gia giết chết hắn nha. Tiểu ma đầu mắng to, không biết sống chết cầu vật, liên tiểu gia cũng không dám gây, ai cho ngươi dũng khí? Vừa theo khanh lý xông lên, Vương bắt đạn, cho ngươi mặt mũi có phải hay không? Uy nhất cảnh khí thế khủng bố bộc phát, thời gian trong nháy mắt liền bọt tới khô lâu trước mặt, một quyền đánh tới. Hai nắm đấm ầm vang gặp nhau. Nhưng mà, Kết quả đúng là Vương Tiểu Thiên bị đánh bay ra ngoài, há mồm phun ra một bùn máu. Vừa, ngươi được hay không, liền như thế một cái quỷ đồ vật đều chơi không lại. Lý Hữu Đức nghe rằng, không thích hợp. Vương Tiểu Thiên lắc đầu, lại lần nữa giết tới, nguyên tố linh lực gào thét. Có thể kết quả, vẫn là bị Khô Lâu một quyền đánh bay. Cánh tay, càng là da chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng. Ta đi, cái này Khô Lâu sẽ không ẩn giấu đi tu vi a. Lý Hữu Đức trong mắt chừng một cái, cũng không dám lại chế giễu Vương Tiểu Thiên. Khắc khắc Khô Lâu nhe răng cười. Vâng, tu vi khí tức hoàn toàn bộc phát. Đại gia ngươi, lại là quy nhất đại thành tu vi, chắc không được thực lực mạnh như vậy. Cái này Khô Lâu thành tinh a. Vậy mà hiểu được ẩn giấu tu vi. Biết tu vi của nó liền dễ nói. Vương Tiểu Thiên đứng lên, ăn vào một cái chữa thương đan, mở ra phụ trợ thần thông. Tu vi cũng bước vào quy nhất tiểu thành, tăng thêm cường đại nguyên tố linh lực, hiện tại đã đủ để cùng quy nhất đại thành cường giả một trận chiến. Tới đi. Vương Tiểu Thiên cười to. Tô Phàm nhắc nhở, đừng trực tiếp giết chết, nhường tiểu gia trước quan sát quan sát. Tốt. Vương Tiểu Thiên gật đầu, cùng Khô Lâu giết đến khó hòa giải. Tô Phàm yên lặng quan sát. Cái này Khô Lâu, rất không hợp thói thường. Coi như tháo thành tam khối, cũng có thể cấp tốc trọng sinh, sinh long hóa hổ. Tô Phàm nhíu nhíu mày, thấp giọng hỏi thăm, mập mạp chết bẩm, còn nhớ rõ năm đó chúng ta tiến vào Tây Phượng quận cấm địa Quỷ Vương Linh sao? Lý Hưu Đức hồi ức một lát, gật đầu, nhớ kỹ, Quỷ Vương Linh cũng không ít dạng này Khô Lâu, hơn nữa cũng đánh không chết. Không sai. Mong muốn diệt đi loại này Khô Lâu, cần đánh tan nó trong hốc mắt quỷ hỏa. Cái kia quỷ hỏa, chẳng khác nào là Khô Lâu ý thức. Ý thức bất diệt, thân thể vĩnh tồn. Khương Trần trong mắt cũng bỏ lên một tia nghi hoặc, kỳ quái, nơi này làm sao lại xuất hiện cùng Quỷ Vương Linh như thế Khô Lâu? Khương Trần bản thân liền là Tây Phượng của người, cho nên đối Quỷ Vương Linh tự nhiên cũng không xa lạ gì. Như thế nói đến, hơn nửa tháng trước, người kia cũng là ở chỗ này cùng Khô Lâu chiến đấu. Tô Phàm quét mắt bốn phía bình nguyên, trong mắt tinh quang lấp lóe, nhưng các ngươi không cảm thấy hiện tại tình huống này rất khác thường? Chỗ nào khác thường? Lý Hữu Đức hồ nghi. Tô Phàm nói rằng, dạng này Khô Lâu bình thường đều là thành quần kết đội, nhưng vì cái gì hiện tại chỉ có cái này một cái? Đúng thế. Lý Hữu Đức một cái giật mình, vẻ mặt lập tức cảnh giác lên, vừa tốc chiến tốc thắng. Thu được. Vương Tiểu Tiên gật đầu. Hỏa Nguyên làm linh lực quần quần mà ra. Cựu đại chu tức hư ảnh, sát na hoành không xuất thế, mang theo kinh người thánh uy, trong nháy mắt liền đem Khô Lâu bao phủ. Nắm giữ Hỏa Nguyên làm linh thể hắn, đủ để đem chu tức bí điện lực sát thương phát huy đến cực hạn. Đồng thời phải biết, hắn còn tu luyện thức thứ 10, uy lực đã đến gần vô hạn đế quyết điểm tới hạn.